Chương 849, phân đà đà chủ chương 849, phân đà đà chủ Ma Nguyên Vượng coi là thật cũng là ngành hán, bị kia A Khôn roi ra dừng lại quật, miệng bên trong vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ, cùng hổ tử thúc không sai biệt lắm một cái tính tình. Không hổ là hổ tử thúc mang ra người, đều rất có loại. Nhưng mà, lúc này ta cũng chỉ có thể nhìn, không cách nào tiến đi cứu người, bởi vì Huyền Tâm Tử cũng ở đằng kia trong phòng. Người này tu vi cũng rất lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào tới đối kháng. Liền xem như liều mạng, nhiều lắm là cũng là chia 5 năm. Chủ yếu là hiện tại Ma Nguyên Vượng cũng không có nguy hiểm tính mạng, tối thiểu tại bắt được ta cùng hổ tử thúc trước đó, hắn là an toàn. Ta tại cửa sổ nhìn trong chốc lát, trong lòng nghĩ đến đối sách. Muốn hay không chờ một lát Huyền Tâm Tử đi về sau, ta tiến đi cứu người đâu. Thuận tiện đem kia tên phản đồ A Khôn làm thịt rồi. Lúc trước hổ tử thúc mềm lòng, lưu lại hắn một cái mạng, không nghĩ tới tiểu tử này mới là triệt triệt để phản đồ. Suy nghĩ liên tục, ta cảm thấy vẫn là không cần đánh cỏ động rắn tốt, lúc này nếu như cứu người không có cứu ra ngoài, lần sau muốn cứu người vậy thì khó như lên trời. Chủ yếu nhất là, vừa rồi A Khôn xưng hô Huyền Tâm Tử là tả sứ đại nhân, xưng hô này liền có chút kỳ quái, Huyền Tâm Tử có phải hay không đầu nhập vào kia Trần Đông Tiêu về sau, mới có xưng hô thế này đâu. Còn có cái này Trần Đông Tiêu đến cùng là thần thánh phương nào, ta cũng không có làm rõ ràng. A Khôn vẫn tại quật Ma Nguyên Vượng, ta nhìn trong chốc lát, chỉ có thể nhịn đau rời đi, khống chế cái kia chim rời đi mảnh này trang viên. Không bao lâu, ta liền về tới thân thể của ta bên cạnh, để cho mình thần hồn một lần nữa lại về tới trong thân thể. Mị Linh còn đứng ở bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn ta. Có người hay không tới? Ta nhìn về phía Mị Linh. Không có, ta một mực tại cái này trông coi đâu. Mị Linh nói. Vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Ta vỗ tiên cương ấn, đem Mị Linh cho thu về. Sau đó tìm tới chỗ kia đá ngầm dày đặc địa phương, nhảy vào trong biển, hướng phía kia chiếc cano phương hướng bơi đi. Hổ tử thúc tìm người xác thực đáng tin cậy, một mực tại biển bên trên chờ ta. Nhìn thấy ta lên thuyền, hắn liền hỏi, Nô thiếu gia, nhanh như vậy liền trở lại? Ân, lái trở về a. Ta hô. Một đường nhanh đi, ta lại về tới bến tàu. Trên thuyền, ta lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lên bờ về sau, ta cùng kia anh em cáo biệt, đi tới một chỗ trên đường cái, đón một chiếc xe, thuận tiện lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho hổ tử thúc đi qua. Hắn nói với ta, hắn mua một quán rượu, để cho ta mau chóng tới. Ta còn tưởng rằng hổ tử thúc sẽ tìm một cái xó xỉnh trốn đi đâu. Không nghĩ tới lần này hắn vẫn rất xa xỉ, tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao ngủ lại. Rất nhanh, ta liền đi tới khách sạn, ngồi thang máy lên lầu, gõ cửa phòng. Hổ tử thúc nghe xong là thanh âm của ta, đội vàng mở ra cửa phòng, để cho ta vào phòng. Thiếu gia, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, tìm tới vượng tử không có? Vừa vào cửa, hổ tử thúc liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta thấy được vượng tử, cũng nhìn được hôm nay ngươi thả đi A Khôn, tiểu tử này cùng Huyền Tâm Tử cấu kết ở cùng nhau, kỳ thật hắn mục đích thực sự không là đối phó ngươi, mà là nhằm vào ta. Ta cùng hổ tử thúc nói, cái này kẻ phản bội, biết sớm như vậy ta lúc đầu liền nên một đao bổ hắn. Hổ tử thúc cắn răng nghiến lợi nói rằng, vượng tử hiện tại thế nào? Hổ tử thúc hỏi. Còn sống, bất quá bị đánh không nhẹ. Khi tìm thấy chúng ta trước đó, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hổ tử thúc kích động nói. Ngươi làm sao tìm được như thế cái địa phương, không sợ bị đám người kia tìm tới? Ta nghi ngờ nói. Không có chuyện, khách sạn này là ta bạn tốt mở, yên tâm chính là. Hổ tử thúc tùy tiện nói. Ta nói như thế keo kiệt hổ tử thúc, vậy mà bỏ được ở khách sạn 5 sao, hóa ra là không tiêu tiền, ta đây liền có thể lý giải. Một lát sau về sau, hổ tử thúc lại nói, thiếu gia, chúng ta thế nào cứu vượng tử? Kia Huyền Tâm Tử thật lợi hại, lần trước bắt ra ra mặt mới đuổi đi hắn. Không sao, ta cái này thổi còi để cho người liều mạng với bọn hắn, đem lão la cùng biên không bọn hắn đều chào hỏi tới. Ta hận hận nói rằng, đúng rồi, lần trước tại nhà chúng ta nghỉ ngơi chữa vết thương người trẻ tuổi kia tạm tăng cũng thật lợi hại, muốn hay không gọi hắn cùng đi? Hổ tử thúc đề nghị, thép tốt phải dùng tại trên lưới lao, tạm tăng là chúng ta đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt còn không thể nhường tạm tăng ra mặt. Lần trước hắn tại nhà chúng ta nghỉ ngơi chữa vết thương, cũng coi là thiếu chúng ta một cái ân tình, lần này cần là dùng, lần sau lại mời hắn liền khó khăn, có lao la bọn hắn tại, ta cảm thấy chúng ta mấy người không sai biệt lắm. Ta cùng hổ tử thúc nói. Ai, thiếu gia, lý do an toàn, ta nâng đến vẫn là để tạm tăng đến một chuyến tốt, ngoại trừ Huyền Tâm Tử, còn có một cái gọi là Trần Đông Tiêu, đoán chừng khó đối phó hơn. Hổ tử thúc lại nói. Ta nghĩ cũng phải, hổ tử thúc vừa bận nhắc nhở ta muốn trang một chút cái kia Trần Đông Tiêu nội tình mới được. Thế là, ta lấy ra điện thoại, cho Kim đại quản gia trực tiếp gọi một cú điện thoại đi qua. Sở dĩ không có tìm Hoa tỷ, là bởi vì chuyện lần này rất trọng yếu, Hoa tỷ bên kia tin tức vẫn là không có Kim đại quản gia bên này chuẩn xác cùng kịp thời. Mặc dù sắc trời đã rất muộn, điện thoại đánh trôi qua về sau không bao lâu, Kim đại quản gia liền nhận nghe điện thoại, vừa lên đến liền ha ha cười nói, "Ai u, Nô thiếu gia, đã lâu không gặp à, có phải hay không lại có làm ăn lớn tìm chúng ta Vạn La tông?" Thật không tiện Kim đại quản gia, đã trễ thế như vậy, mấy giờ ngươi nghỉ ngơi. "Không sao không sao, chỉ cần là Nô thiếu gia đánh tới, chậm thêm cũng phải tiếp, ngài thật là ta nhóm khách hàng lớn." Kim đại quản gia vẫn như cũng là như vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nói chuyện nghe cũng làm người ta trong lòng dễ chịu. Là như vậy, ta muốn cho Kim đại quản gia giúp ta nghe ngóng một người, người này tại Cảng Đảo, gọi là Trần Đông Tiêu, gần nhất vừa mới thu dọn Cảng Đảo mấy cố lao thế lực, ta muốn biết hắn rốt cuộc là người nào. Ta trực tiếp khai môn thấy sơn nói, "Nô thiếu gia, gần nhất người của Vạn La tông chúng ta cũng đang chăm chú Trần Đông Tiêu người này, ngươi xem như hỏi đúng người, Cảng Đảo bên kia biến cố lớn như vậy, chúng ta Vạn La tông khẳng định là cái thứ nhất nhận được tin tức." Kim đại quản gia vừa cười vừa nói. Kim đại quản gia, cùng ta nói kỹ càng một chút à, giá tiền phương diện đều tốt nói, ta một hồi cho ngươi xoay qua chỗ khác. Cái này cũng không cần trả tiền, dù sao chúng ta lần trước hợp tác rất vui sướng, sẽ nói với ngươi Trần Đồng Tiêu trước đó, ta muốn hỏi một chút Ngô thiếu gia, ngươi biết không biết nhất quan đạo chuyện. Kim đại quản gia ngữ khí bỗng nhiên biến có chút trở nên nghiêm nghị. Nghe người ta nói qua, giống như hơn 20 năm trước bị Thiên Hạ Chính Đạo cho hủy diệt, chẳng lẽ lại cái này Trần Đông Tiêu có quan hệ gì tới Nhất Quan Đạo? Ta hỏi. Không sai, Trần Đông Tiêu chính là Nhất Quan Đạo Dương Nghiệt, hơn 20 năm trước, Bạch Di Lặc bị giết, Nhất Quan Đạo hủy diệt, nhưng là hủy diệt chỉ là Nhất Quan Đạo tổng đà, Hoa Hạ các nơi phân đà vẫn như cũ 10 phần kiện toàn, mà cái này Trần Đông Tiêu chính là Nhất Quan Đạo Cảng Đạo phân đà đà chủ. Chương 850, Thanh Lý Môn Hộ chương 850, Thanh Lý Môn Hộ nghe được Kim Đại quản gia nói như vậy, ta không khỏi sửng sốt một chút. Khá lắm, chắc không được nhanh như vậy liền có thể thu dọn lục hợp hội chờ một đám lao thế lực, hóa ra là người của Nhất Quan Đạo. Nhất Quan Đạo tại hơn 20 năm trước có thể cùng Thiên Hạ Phật Đạo hai chi trực tiếp đối kháng, Bạch Di Lặc thậm chí một lần công phá Mao Sơn Tông, thẳng bức hậu sơn cấm địa âm dương giới. Chính là một cái cảng đạo phân đà, bên trong cũng đều là lợi hại người tu hành. Trước đó cái kia Trường Phát Nam nói Trần Đông Tiêu tay người phía dưới mỗi một cái đều có thể đánh 10, vậy thật đúng là đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, đánh 20 cái cũng không có vấn đề gì, thu thập cảng đạo cái này mấy cố lao thế lực thật liền như chơi đùa. Ta trầm ngâm một lát, cùng Kim đại quản gia lại nói, vì cái gì Trần Đông Tiêu đột nhiên bắt đầu chỉnh hợp cảng đạo thế lực, trước đó kia hơn 20 năm đều đi làm cái gì? Nô thiếu gia có chỗ không biết, Nhất Quan Đạo hủy diệt về sau, còn lại từng cái phân đà rắn mất đầu, cả đám đều mười phần địa thấp, sợ là nhận đặc điều tổ đặc kích, tất cả đều ẩn nút, gần nhất giang hồ nghe đồn, trong truyền thuyết cái kia Bạch Di Lặc giữ lại một tia thần hồn, chuyển thế tái sinh, chẳng mấy chốc sẽ giang hồ đại loạn, cảng đạo phân đà Trần Đông Tiêu khẳng định là đạt được tin tức gì, cho nên gần nhất Nhất Quan Đạo rất có thể sẽ cho tàn lại cháy, Nhất Quan Đạo mong muốn trọng mới quật khởi, đầu tiên nhất định là cần một số lớn tài chính xem như chèo chống, cá nhân ta cảm thấy, cái này Trần Đông Tiêu thu nạp cảng đạo thế lực, chính là vì vơ vét của cải, xúc tích lực lượng mà thôi. Kim đại quản gia phân tích nói. Hắn nói không phải không có lý, trước đó ta cũng theo Trương gia gia cùng Bát gia bên kia đạt được liên quan tới Bạch Di Lặc một chút tin tức. Không thể không bội phục Vạn La Tông, bí ẩn như vậy tin tức, bọn hắn vậy mà đều biết. Ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Kim đại quản gia lại nói, Nô thiếu gia, ngươi cũng không phải người ngoài, có mấy lời ta liền nói cho ngươi biết rõ à. Lần trước chúng ta đi Thác Mộc Nhị Phong tìm kiếm Vạn Niên Tuyết Liên thời điểm, trong Vạn Niên Tuyết Liên hoa kêu bao khỏa tiểu hài nhi, rất có thể chính là chuyển thế trọng sinh Bạch Di Lặc, hắn rất có thể sớm tại trăm năm trước đó, liền đem chính mình một sợi thần hồn ký thác vào bên trong Vạn Niên Tuyết Liên hoa, để phòng bất trắc, chỉ cần có một tia cơ hội, Bạch Di Lặc cũng có thể cho tàn lại cháy. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ta lại là run lên. Khá lắm, ta hoài nghi Kim đại quản gia có phải hay không tại trên người của ta trang máy nghe trộm. Trương gia gia cùng Bát gia nói với ta những cái kia, vậy mà nói với Kim đại quản gia đều không khác mấy. Cái này Kim đại quản gia nhìn xem tướng mạo hiền lành, một bộ người tốt bụng bộ dáng, kỳ thật chính là một cái lao hồ ly. Ta cũng không biết hắn vì sao lại đống nhiên nói với ta những chuyện này. Ta chỉ có thể giả vờ ngây ngốc nói, vậy sao? Đứa trẻ kia thật là Bạch Di Lặc. Ta cũng chỉ là suy đoán, đừng quản có phải hay không, chúng ta lấy được kia Vạn Niên Tuyết Liên, cũng là vì phía trên giang hồ làm một chuyện thật tốt. Kim đại quản gia vừa cười vừa nói. Lời này nói thế nào? Ta hiếu kỳ nói. May mắn chúng ta phát hiện ra sớm. Bạch Di Lặc còn không có hoàn toàn mượn nhờ kia Vạn Niên Tuyết Liên hoa tẩm bổ khôi phục thực lực, nếu là lại trải qua thêm mấy năm, Bạch Di Lặc thực lực gần như hoàn toàn khôi phục, vừa ra tới liền hủy thiên diệt địa, ai cũng gánh không được a. Bạch Di Lặc thật có lợi hại như vậy? Ta kinh ngạc nói. Nô thiếu gia, hơn 20 năm trước ngươi còn không có xuất sinh, ngươi là không biết rõ hắn có nhiều đáng sợ, như thế nói cho ngươi à, toàn bộ Hoa Hạ có thể cùng hắn đơn đả độc đấu không có một cái nào, thực lực của hắn có thể nghiền ép Hoa Hạ bất kỳ một cao thủ nào. Ta nghe nói, gia hỏa này đã chuyển thế trùng tu 19 thế, nếu như lần này trọng sinh lời nói, đã là thứ 20 thế. Nếu như hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, toàn bộ giang hồ lại chính là một phen gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán. Nếu như lúc ấy phải biết đứa bé trai kia là Bạch Di Lặc lời nói cái gì cũng muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước, chỉ tiếc lúc ấy chẳng ai ngờ rằng những này. Kim đại quản gia thở dài một cái nói, ta không nghĩ tới, ta chỉ là hỏi thăm một chút chuyện của Trần Đông Tiêu. Kim đại quản gia một mạch nói với ta nhiều như vậy hoa quả khô, cùng cho chuyện việc nhà như thế, không biết có phải hay không là lớn tuổi, không có ta loại này lại xoáy lại có văn hóa người trẻ tuổi cùng hắn tán gẫu. Rất nhanh, ta liền rời đi chủ đề. Hỏi, Kim đại quản gia, cái này tạ sứ tại Nhất Quan Đạo phân đà là chức vị gì? Kim đại quản gia chợt nói rằng, tương đương với người đứng thứ hai à, đà chủ phía dưới chính là tạ sứ, còn có một cái hữu sứ, chỉ có tu vi tới cảnh giới nhất định, khả năng đảm đương trái hữu sứ, đương nhiên khẳng định vẫn là đà chủ thực lực mạnh nhất. Nghe nói lời ấy, trong lòng ta liền có manh mối. Khá lắm, không có nghĩ đến cái này Huyền Tâm Tử vậy mà lăn lộn một cái Nhất Quan Đạo cảm đạo phân đà tạ sứ, quyền cao chức trọng, tu vi của hắn đã rất lợi hại, cái kia đà chủ tu vi Trần Đông Tiêu còn muốn ở trên hắn, lần này liền có chút phiền phức. Chỉ sợ bằng vào ta cùng Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn còn không đối kháng được Nhất Quan Đạo cảng đạo phân đà. Lúc đầu ta không muốn chào hỏi Tạp Tăng tới, xem ra lần này đi cứu Ma Nguyên Vượng, thật đúng là không thể thiếu hắn. Bất quá lần này cũng không thể để Tạp Tăng giúp không bận điệu, 200 vạn tiền thuê khẳng định là không thiếu được. Cái này đối với Vạn La Tông mà nói, đã là rất rẻ giá tiền. Sau đó, ta lại hỏi, Kim đại quản gia, Huyền Tâm Tử người này, ngươi biết không? Nghe nói qua, trước tiên là đệ tử của Long Hồ Sơn, học trộm cấm thuật, bị trục xuất sư môn, chạy trốn tới cảng đảo, Nô thiếu gia giống như một mực cũng đang tìm người này à?
Không sai, trước đó một mực nhường Hoa tỷ nghe ngóng, từ lần trước đối phó ta về sau, lại đột nhiên mất tích. Bất quá lần này đến Cảng Đảo, ta thấy được hắn, hắn hiện tại đã là Cảng Đảo phân đà tà sứ.
Không nghĩ tới à, cái này Huyền Tâm Tử vậy mà một con đường đi đến đen, Long Hổ Sơn ra dạng này phản địch, khẳng định là muốn Long Hổ Sơn hình đường ra mặt thu thập. Nô thiếu gia, ngươi có thể thông chi người của Long Hổ Sơn đi qua thanh lý môn hộ mới là, dạng này cũng tỉnh làm phiền ngươi.
Kim đại quản gia đột nhiên nói.
Kim đại quản gia kiểu nói này, lập tức để cho ta hai mắt tỏa sáng.
Khá lắm, cái này mạch suy nghĩ không tệ à, nếu như Long Hổ Sơn thật phái ra cao nhân tới, vậy ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Đạt được tin tức này về sau, ta lại cùng Kim đại quản gia hàn huyên vài câu, sau đó liền cúp xong điện thoại.
Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới, chuyện này ta có thể tìm Trương gia gia à, hắn chính là Long Hổ Sơn lão thiên sư, chỉ cần hắn một câu, trực tiếp có thể nhường Long Hổ Sơn phái người tới.
Cái này kêu là thanh lý môn hộ.
Thế là, ta trực tiếp liền bấm số điện thoại của Trương gia gia, cùng hắn đơn giản nói một lần tình huống.
Bên kia Trương gia gia nãy giờ không nói gì.
Ta liền hỏi dò, "Trương gia gia, Long Hổ Sơn ra phản đồ, các ngươi có quản hay không a?"
Không có nghĩ rằng, Trương gia gia lại nói, "Ngươi sư phụ thời điểm ra đi nói, chuyện của ngươi tự mình xử lý, không thể để cho người khác đúng tay, tiểu tử ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp à?"
Sau đó, Trương gia gia liền rất tuyệt tình cúp xong điện thoại.
Cái này hố hàng sư phụ, cũng là không có người nào.
Chương 851, hai ta tiền chia tay. Chương 851, hai ta tiền chia tay. Vốn đang lòng tin tràn đầy, coi là chỉ cần cùng Trương gia gia nói một tiếng, hắn lập tức một đạo mệnh lệnh xuống tới, Long Hổ Sơn trực tiếp phái ra hình đường ra mặt, đem kia Huyền Tâm Tử tiêu diệt, ta bên này cái gì đều không cần làm, trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi, tiện thể lấy liền đem Mã Nguyên Vượng cho cứu ra, cái này nhiều bất việc nhi. Nhưng là bây giờ ta phát hiện ta thật suy nghĩ nhiều.
Trương gia gia lười nhắc của ta, hơn nữa còn là ta sư phụ phân phó xuống tới.
Trên đời này liền không tìm ra được cái thứ hai giống như là ta sư phụ như thế hố đồ đệ, quả thực chính là vào chỗ chết hố.
Hiện tại ta đối mặt cũng không phải Huyền Tâm Tử một người đơn giản như vậy, mà là muốn đối mặt nhất quan đạo toàn bộ Cảng Đảo phân đà thế lực. Cái này một cái phân đà ta xem chừng ít nhất cũng phải có hơn 100 người tu hành. A Huyền Tâm Tử vốn là khó đối phó, còn có họ Trần đà chủ, cái này còn thế nào làm?
Ta biết ta sư phụ là muốn cho ta giang hồ lịch luyện cơ hội, vậy cũng không thể để cho ta đi chịu chết à.
Trương gia gia kia một phen, nhường trong lòng ta rất là phiền muộn.
Bất quá người hay là được cứu, nhất định phải nhường lao la tới, hắn ý đồ xấu, nói không chừng có cái gì mưu lợi phương pháp xử lý, đem vượng tử cho cứu ra.
Thế là, ta vội vàng cho Lạp Thát đạo sĩ phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, lần này ta cẩn thận cân nhắc một chút, muốn làm sao tìm tử, không có chất béo chuyện, Lạp Thát đạo sĩ đều không thế nào phản ứng ta. Nhất định phải đem hắn hố tới mới được.
Một hồi lâu về sau, ta mới phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, là viết như vậy, lao la, Cảng Đảo thật sự là khắp nơi trên đất là hoàng kim địa phương. Xinh đẹp muội tử khắp nơi có thể thấy được, gần nhất ta tiếp một cái đại hoạn, một người không giải quyết được, cần ngươi trợ giúp, lần này khẳng định phải phát đại tài, khẳng định so với lần trước tại Đông Nam Á chất béo còn nhiều, ngươi nếu là không hứng thú lời nói, ta liền trực tiếp gọi ta tăng.
Sự thật chứng minh, tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, Lạp Thát đạo sĩ vẫn tương đối dễ dàng mắc câu.
Chỉ là qua 5 phút, Lạp Thát đạo sĩ liền trở về ta một cái tin nhắn ngắn, ngươi hố hàng, có phải hay không lại muốn gạt ta đi liều mạng, lần trước đi Đông Nam Á đối phó Quỷ Vương Tông Lạc, cũng nói là đại hoạn, kết quả hơi kém về không được.
Ngươi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần trước tại Đông Nam Á, ngươi thật là làm hơn 2000 bạn.
Ta một mực cho ngươi tồn lấy đâu, Đông Nam Á kia địa phương nghèo, nơi nào có cái gì chất béo, Cảng Đảo có nhiều tiền a, ngươi liền cho lời chắc chắn, tới hay không?
Không tới, ta tìm người khác làm, lần này làm đến độ tốt, ngươi cũng đừng đỏ mắt.
Mắt của ta đỏ cái rắm, tiểu tử ngươi gần nhất học càng ngày càng tệ, ngươi hôm nay nếu là không nói với ta cái gì vậy, ta khẳng định không đi, mơ tưởng lừa ta.
Tục ngữ nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ngươi nói, bằng hữu đều là dùng để hố, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta không hố ngươi hố ai?
Ngươi trước kia không phải cũng là lừa ta sao?
Tính toán, sớm biết không tìm ngươi, ngươi cái tên này không đáng tin, vẫn là Viên Không Lão đệ đáng tin cậy, người ta nhiều thực sự, tặc tàng cũng không tệ, về sau ta liền cùng bọn hắn thật tốt chỗ, chính ngươi chơi à, kia 2000 vạn ta cũng không cho ngươi, coi như là hai chúng ta tiền chia tay.
Phát xong câu này, ta nhịn không được bật cười.
Ta muốn chính là chạy theo kia 2000 vạn, gia hỏa này cũng phải đến.
Điểm con em ngươi tay, ta là ngủ ngươi, còn là thế nào lấy ngươi?
Lần này liền lừa ta 2000 vạn, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn.
Lạc Thát đạo sĩ khẳng định ở bên kia chửi ầm lên.
Lương tâm là cái thứ gì, thật là ta không có, ngươi không đến, ta liền dùng kia 2000 vạn theo Vạn La Tông thuê một chút cao thủ tới, ta cũng không thể thua lỗ chính mình.
Tốt tốt tốt, ngươi có gan, cho ta cái địa chỉ, ta đi tìm ngươi lý luận lý luận.
Âu mấy cái khác, địa chỉ phát cho ngươi, không đến là chó, thuận tiện đem Cốc Đại Ca kêu đến, ngươi vỗ ngửa cái giám, hắn chuẩn đến, ta chào hỏi Viên Không Cùng Tạ Tăng.
Lạc Thát đạo sĩ không có trả lời, đoán chừng tại đối diện đang chửi mẹ.
Ta mới lười nhác quan tâm đến nó làm gì, chỉ cần người đến liền thành.
Sau đó, ta đem cái này khách sạn 5 sao địa chỉ trực tiếp phát cho hắn.
Làm xong Lạc Thát đạo sĩ về sau, ta liền dùng truyền âm phủ phân biệt cho Viên Không liên lạc với Tạp Tang một chút.
Viên Không tự nhiên là không lời nói, một hô liền đến, do dự một giây đồng hồ, vậy thì có lỗi với ta đạo này truyền âm phủ.
Tạp Tang bên kia cũng biểu thị không có vấn đề, nói qua tới nhìn một cái.
Nhìn xem, tâm nhãn tử ít chính là dễ lắc lư, chỗ nào giống như là Lạc Thát đạo sĩ như thế, 800 tâm nhãn tử, còn lãng phí ta nhiều như vậy tin nhắn phí.
Trước mắt chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều lắc lư tới, cụ thể bước kế tiếp dự định, bọn người sau khi đến, chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng.
chuyện này không thể sốt ruột, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công, chủ yếu là chúng ta những người này còn không có thực lực kia cùng nhất quan đạo một phần Phân Đà liều mạng. Làm xong chuyện này về sau, ta liền nằm ở đại tiểu điểm trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Cũng là Hổ Tử Thúc, một mực lo lắng, đoán chừng là lo lắng vợ tử, trong phòng đi tới đi lui, ta thật lo lắng hắn vừa sốt ruột, trực tiếp giao lên hắn chạy bằng điện motor. Cái này ngủ một giấc tới sáng ngày thứ 2 9 giờ. Khách sạn phục vụ viên gõ cửa phòng, cho ta cùng Hổ Tử Thúc đưa tới bữa sáng, chúng ta đơn giản ăn một chút. Ăn uống no đủ về sau, ta lại liên lạc với Kim đại quản gia một chút, hỏi thăm một chút liên quan tới cái này thực lực của Cảng đảo Phân Đà bố trí. Cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, cái này Cảng đảo Phân Đà người không phải rất nhiều, liền chừng 100 người, nhưng là từng cái đều là người tu hành. Họ Trần cái kia đà chủ tự nhiên là lợi hại nhất, rất khó đối phó. Về phần thực lực của Huyền Tâm Tử, ta là biết được. Còn có Hữu Sứ, thực lực cũng không tệ, còn lại những người kia thực lực bình thường giống như, đoán chừng cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cái kia Hắc Bảo nhân không sai biệt lắm, không có gì có thể lo lắng. Cứ như vậy, ta cùng Hổ Tử Thúc vẫn luôn không hề rời đi khách sạn cửa, tới hơn 3 giờ chiều thời điểm, Viên không tới, gọi điện thoại cho ta, hỏi một chút ta cụ thể địa chỉ, ta trực tiếp nói với hắn quán rượu này, rất dễ tìm, đón xe liền có thể tới. Ta cùng Hổ Tử Thúc cũng không thể đi đón người, sợ là bị người cho để mắt tới. Hơn 1 giờ về sau, Viên không liền đến, dáng vóc cảm giác cao lớn hơn một chút. Vừa nhìn thấy ta, lại hỏi, Nô ca, lần này tới cảng đảo là chuyện gì? Cùng người đánh nhau, cứu người bằng hữu, không có vấn đề à? Ta cười nói, không có vấn đề, ta sư phụ nói, để cho ta cùng ngươi đều đi lại. Viên không thật thà cười nói, mấy người chúng ta đang trò chuyện thời điểm, đột nhiên trong phòng liền thêm một người, liền đứng tại phía sau chúng ta. Hổ Tử Thúc vừa quay đầu lại ở giữa, sợ hãi đến hơi kém nhảy dựng lên. Niệm đó, ngươi chừng nào thì vào nhà? Hổ Tử Thúc hoảng sợ nhìn về phía Tạp Tang. Vừa tới. Tạp Tang luôn luôn không nói nhiều, so Viên không lời nói còn thiếu, chào hỏi một tiếng, tìm cái địa phương ngồi xuống. Cả xã lao đệ, tới thật đúng lúc, ta nói cho ngươi nói chúng ta muốn người đối phó. Không cần phiền phái như vậy, địa điểm, tên người, ngươi trực tiếp nói cho ta, hôm nay ta xách theo đầu của hắn tới. Tạp Tang thản nhiên nói. Chương 852, mất mạng hoạt động chương 852, mất mạng hoạt động Tạp Tang một câu, nhường mấy người chúng ta nhao nhao nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử này là thật mãnh. Lần trước sở dĩ rơi ở trong tay của đại ngoa phiến tử, chủ yếu vẫn là bởi vì đại ngoa phiến tử đối Tạp Tang tính nhắm vào bố trí phát trận, chuyên môn đối phó hắn, bằng không rất khó đem Tạp Tang bắt lấy. Hắn đi nói giết người nào đó, liền xem như so với hắn tu vi cao rất nhiều, kia là cũng thật có thể làm được dễ dàng. Dù sao, hắn là một cái không có tình cảm sát thủ. Điểm này ta không có chút nào hoài nghi. Ta đối Tạp Tang cười cười, nói rằng, cả xã lao đệ, đừng kích động, lần này chúng ta không phải đi giết người, mà là đi cứu người. Cứu người? Cứu người nào? Tạp Tang ngoài ý muốn nói. Cứu Hổ Tử Thúc một cái hảo bằng hữu, năm đó ta lúc ở cảng đảo, người kia cũng từng cứu mạng của ta, hành tẩu giang hồ, nghĩa tự vào đầu, bây giờ hắn rơi xuống khó, ta chỉ có thể tìm huynh đệ mấy cái hỗ trợ, đem hắn cho cứu ra. Ta nghiêm mặt nói. Đúng đúng đúng, cứu bằng hữu của ta, lần này cần nhiều vất vả Tạp Tang, sau khi trở về, ta làm cho ngươi ăn ngon. Hổ Tử Thúc đội vàng nói. Đã là bạn của Ngô ca, kia nhất định phải cứu. Tạp Tang thản nhiên nói. Chuyện cụ thể, chờ Lao La cùng Cốc Đại ca sau khi đến chúng ta lại thương nghị à, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền tới, đại gia hỏa trước làm chút đồ vật, nhét đầy cái bao tử, nhà này khách sạn 5 sao là Hổ Tử Thúc bằng hữu mở, toàn miễn phí, muốn ăn cái gì, ta cười nói. Đúng đúng đúng, mở rộng ăn, ngược lại không tốn tiền. Hổ Tử Thúc cười hát hát nói. Không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền chào hỏi đến đây nhân viên phục vụ, điểm tốt rất nhiều ăn, nhường hắn một hồi đưa đến trong phòng đến. Không đợi nhân viên phục vụ đem đồ vật đưa tới, cửa phòng liền bị gõ. Ta biết, khẳng định là Lạp Thát đạo sĩ tới. Ta nhiều một cái tâm nhãn, cùng Viên không nói, Viên không, khẳng định là ngươi La ca tới, nhanh đi khai môn. Viên không lên tiếng, đần độn liền đi khai môn. Vừa mới đánh khai môn, một chân liền đạp tới. Viên không đội vàng chợt lấy người, dùng tay đón đỡ một chút, thân hình vẫn là rút lui một khoảng cách. Họ Ngô lừa đảo, Nguyễn Phạm Vương, thối lao lục. Ngươi cút ngay cho ta đi ra. Lạp Thát đạo sĩ mang theo một thân hỏa khí liền xông vào phòng bên trong. Sau đó liền nhìn thấy bị hắn một cước đạp bay ra ngoài Viên không, lập tức có chút ngượng ngùng đi tới, vô Viên không chán, mang theo ấy này nói, Viên không, tại sao là ngươi mở cửa? Ta còn tưởng rằng là Ngô kiếp cái kia hố hàng đâu. Là Ngô ca để cho ta mở cửa. Viên không bị khuất ba nói rằng, ta liền biết, tiểu tử này một khai môn khẳng định phải xuất kỳ bất ý cho ta lập tức, cho nên ta mới khiến cho Viên không thay ta ngăn cản một chút. Không nghĩ tới hắn cùng ta nghĩ như thế, ta quả thật không có nhìn lầm hắn. May mắn ta cơ linh, bằng không một cước này ta phải sát bên. A đuổi một phen Viên không, ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ liền trong phòng quét một vòng, sau đó liền thấy ta, thở phì phò liền hướng về phía ta đánh tới. Ta ho khan một tiếng, vội vàng nói, lao la, người ta Viên không trêu cho người, đi lên liền cho người ta một cước, a đuổi hai câu coi như xong. Đến để người ta trả lại, chiếu ngươi trên mông đá một cước mới hạ giận. Ta đi, ta tưởng rằng ngươi, một cước kia là đá ngươi, trong lòng ngươi không có một chút bê số đúng không? Ngươi qua đây, hôm nay ta không phải cùng ngươi thật tốt tâm sự, ngươi nhìn một cái ngươi tin nhắn thảo luận kia là tiếng người sao? Dựa vào cái gì muốn hố lao tử 2000 vạn? Lạp Thát đạo sĩ không buông tha nói, tiền giữ lại cho ngươi đâu, một phần không tốn đang khi nói chuyện, Lạp Thát đạo sĩ đã chạy vội tới bên cạnh ta, đạp một cước. Ta nhiều cơ linh, một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình né tránh. Ai nha, tiểu tử ngươi dài khả năng, còn dám tránh, có gan ngươi đứng nơi đó đừng động. không nhúc nhích là con rùa, ngươi làm ta khờ đâu? Ta cười hắc hắc nói. Lạc Thát đạo sĩ còn muốn truy, một bên Cốc Hạo Nhiên lập tức làm hòa sự lão, được rồi, thật phục các ngươi hai cái lão lục, vừa thấy mặt liền bóp, đời trước khẳng định là oan gia, hoặc là chính là vợ chồng trẻ, đời này nhân nhất méo mó, đều sắp bị hai người các ngươi phiền chết. Ai mẹ nó cùng hắn là vợ chồng trẻ, hắn đời trước nếu là đàn bà, ta cũng không nhìn hắn cái nào. Lạc Thát đạo sĩ vẫn như cũ chưa hết giận. Ngươi có thể dẹp đi à, liền ngươi cái này Lạc Thát dạng, dáng dấp bị ổi như thế, nhìn nhiều ngươi một cái liền coi như ta thua. Ta chế giễu lại nói, tới, nô lão lục, hai chúng ta luyện một chút, ta nhìn ngươi gần nhất tu vi có tiến bộ không có. Lạc Thát đạo sĩ lột lên tay áo, một bộ muốn cùng ta đánh nhau bộ dáng. Tạp Tang, tiểu tử này muốn đánh ta, ngươi giúp ta thu thập hắn. Ta một tay lấy bên người Tạp Tang kéo đi qua. La ca, chúng ta có thể luyện một chút. Tạp Tang nghiêm mặt nói. Tạp Tang, đừng làm loạn, ta mới vừa nói lấy chơi đâu, chúng ta là hảo huynh đệ, cũng không thể đánh. Hắc hắc, tiểu tử này trở mặt là thật nhanh. Tạp Tang muốn cùng hắn lúc luyện, lập tức vẻ mặt định mà cười. Đừng làm loạn, tranh thủ thời gian ngồi xuống tâm sự, nhìn xem nô kiếp tiểu tử này lại tìm cái gì đại hoạt. Ngươi khoan hãy nói, nô kiếp tiểu tử này mỗi lần gây chuyện đều làm rất kích thích. Cốc Hạo Nhiên cười hắc hắc nói. Lúc này chúng ta điểm cơm cũng đưa tới, một cái nhân viên phục vụ đầy toan, đem rượu ngon thức ăn ngon bày tràn đầy cả bàn. Đại gia hỏa vừa ăn vừa nói chuyện, dừng lại hồ ăn biển nhét về sau, Lạc Thát đạo sĩ đánh một ợ non nê, nói rằng ăn không sai biệt lắm, nói một chút đi, lần này tại cảng đảo lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Ta cười hắc hắc nói rằng, thực không dám dầu dến, lần này nhường đại gia hỏa tới là muốn cứu một người, người này là hổ tử thúc hảo huynh đệ, đã từng đã cứu ta, bây giờ rơi xuống khó, ta mới chào hỏi tất cả mọi người cùng một chỗ tới. Bằng hữu của hổ tử thúc cũng là người tu hành. Lạc Thát đạo sĩ hỏi. Không phải, là lục hợp hội một cái đường khẩu lão đại, đã từng là hổ tử thúc dưới tay tướng tài đắc lực, ngay sau đó ta liền đem trong khoảng thời gian này Trần Đông Tiêu bình định cảng đảo cái này mấy cố lao thế lực chuyện cùng đại gia hỏa đơn giản nói một lần. Khi biết chúng ta lần này cần người đối phó là nhất quan đạo người của cảng đảo phân đà thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ nắm chặt nắm đấm, một bộ muốn ăn ta bộ dáng. Đại gia lô kiếp, cái này có cái dám chất béo, lại là mất mạng hoạt động. Lạc Thát đạo sĩ chửi ầm lên. Nhưng mà Tạm Tang lại ở một bên âm trầm cười nói, kích thích à, khẳng định có cá lớn, cái kia Trần Đông Tiêu giao cho ta à. Ngươi nghe một chút, người ta Tạm Tang cái gì giác ngộ, ngươi cái gì giác ngộ? Ngươi so Tạm Tang kém xa, người ta là chạy theo tăng cao tu vi, rèn luyện chính mình tới, tiểu tử ngươi đầy trong đầu đều là tiền cùng đồ tốt, đây chính là trên lệnh. Ta châm chọc nói, ngươi thối lao lục, ta liền biết ngươi là hoàng thử lang cho gà chúc tết, không có an cái gì hảo tâm, chính là muốn đem chúng ta hố qua tới giúp ngươi cản thương đúng không? Lạc Thát đạo sĩ lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Chương 853, sự do người làm. Chương 853, sự do người làm. Nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ cái này thái độ, ta chợt cùng hắn giải thích nói, lao la, ngươi trước đừng tức giận, nghe ta cùng ngươi lắc lư. Không đúng, nghe ta cùng ngươi phân tích một chút, cái này nhất quan đạo cảng đảo phân đà, từ khi Bạch Di Lặc bị người giết về sau, một mực cẩn nút hơn 20 năm, qua nhiều năm như vậy, hết sức cẩn thận điệu thấp, lần này đống nhiên xung ra, một chút liền đem toàn bộ cảng đảo lão thế lực toàn bộ chiếm đoạt, nạp tại dưới trướng, bọn hắn mục đích thực sự là vơ vét của cải, nhường những cái kia cảng đảo thế lực cho bọn họ kiếm tiền, dạng này nhất quan đạo khả năng xúc tích lực lượng, quật khởi. Mạnh mẽ, ta xem chừng, nhất quan đạo phân đà này đã thu hết không ít tiền tài, lần này chúng ta nếu như đem cái này cảng đạo phân đà cho mình, nói không chừng có thể đem tiền của bọn hắn tất cả đều đoạt tới tay, giống như là loại người này, căn bản không dám đem tiền tồn tại ngân hàng, nói đông kết liền cho đông kết, chính ngươi bằng lương tâm nói một chút, đây có phải hay không là một khoản rất lớn chất béo. Nghe ta như thế vừa lắc lư, Lạc Thát đạo sĩ sờ lên cái cằm, trong mắt quay mồng mồng tầm vài vòng, nói rằng, nghe tựa như là có chuyện như vậy, có chút làm đầu. Cái này là được rồi, ta vẫn nhớ ngươi câu kia lời lẽ chí lý, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn phát đại tài, liền phải đen ăn đen. Đương nhiên, chúng ta mục đích lớn nhất vẫn là phải cứu người, phát tài chuyện chỉ là tiện tay mà làm, đại gia hỏa cũng không cần quá tận lực, dù sao chuyện này quá mạo hiểm. Ta cười nói, lắc lư, tiếp lấy lắc lư, ta hơi kém bị tiểu tử ngươi lắc lư quẻ, đừng nói cái kia Trần Đông Tiêu, chính là Huyền Tâm Tử đều khó đối phó. Lần trước hắn bố trí phát trận, đều để bắt ra thủ thường, Trần Đông Tiêu khẳng định còn lợi hại hơn Huyền Tâm Tử. Lần này chúng ta đi cứu người, có thể hay không còn sống đi ra đều không nhất định, còn muốn đoạt tiền của bọn hắn, tiểu tử ngươi cảm thấy có thể sao? Lạc Thát đạo sĩ rốt cục phản ứng lại. Sự do người làm, không có cái gì không thể nào, lần trước đại ngõa phiến tử không thể so với cái này Trần Đông Tiêu lợi hại, chúng ta còn không phải như vậy thuận hắn hơn 2000 bạn, kia đại ngõa phiến tử thật là Hắc Thủy Thánh Linh nhân vật số 3, một cái nho nhỏ phân đà đà chủ, tại trước mặt đại ngõa phiến tử cái gì cũng không phải. Ta tùy tiện nói, cái này châu thổi, đều nhanh thổi phá thiên, đối phó kia đại ngõa phiến tử thật là lượng ca, chúng ta một đám người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, liền xem như một cái Trần Đông Tiêu, chúng ta cộng lại cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Lạc Thát đạo sĩ lại dội cho ta một đấu nước lạnh. Cốc Hạo Nhiên lại nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, đã ngươi dám làm chuyện này, đã nói lên có nhất định nhu đồ, cùng chúng ta nói một chút cụ thể như thế nào thao tác, tất cả mọi người cùng một chỗ phân tích một chút. Vẫn là Cốc đại ca có kiến giải, nhiều trọng, lao la, ngươi cùng Cốc đại ca học tập lấy một chút nhì, ta là loại kia sẽ hố người sao của các ngươi. Không thể a. Nói, ta theo trên thân lấy ra một chương ta sớm vẽ xong địa đồ đi ra. Lần trước ta đi Bồ Đài đảo trang viên kia, nhập thân vào một con chim nhỏ trên thân, đem trang viên kia cơ bản hoàn cảnh tất cả đều ghi tạc trong đầu. Trở về sau, ta cũng không có nhàn rỗi, dựa vào ấn tượng, đem trang viên kia bản vẽ mặt phẳng cho đơn giản vẽ lên một chút. Mặc dù vẽ không dễ nhìn, nhưng là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Ta đem bản vẽ mặt phẳng bày ra về sau, chỉ vào phía trên một cái chấm đỏ nhi nói rằng, đêm qua ta đã đi giam giữ vượng tử trang viên kia, làm rõ ràng vượng tử bị giam giữ địa phương, hắn ngay tại cái này bình trong phòng, bình thường đều có người nhìn xem. Ngươi được đấy tiểu kiếp, lá gan càng ngày càng mập, tự mình một người cũng dám đi cảng đảo phân đà hang ổ đi chạy một vòng, còn có thể toàn thân trở ra. Cốc Hạo Nhiên tán thán nói. Cốc đại ca, tiểu tử này cũng không dám đi, hắn khẳng định là dùng phân hồn thuật, đem chính mình thần hồn phụ thân vu mỗi nhỏ trên thân động vật, đi vào nhìn, ngươi cho hắn tám lá gan, hắn cũng không dám sáng loáng đi vào. Lạc Thát đạo sĩ cười xấu xa lấy nhìn về phía ta. Ta phát hiện tiểu tử này thật sự là trong bụng ta thối ba ba, cái gì đều biết. Đừng quản ta thế nào đi vào, ngược lại tình huống bên trong ta sợ không sai biệt lắm, Nhất Quan đạo tổng cộng có hơn 100 người, thực lực mạnh nhất Trần Đồng Tiêu, hiện tại Huyền Tâm tử cũng đầu nhập vào Nhất Quan đạo, đảm nhiệm chức tả sứ, thực lực thứ hai, còn có một cái hữu sứ, không biết là ai, hẳn là cũng rất mạnh, về phần còn lại kia hơn 100 người, đều là đám ô hợp, không đáng để lo. Ta trầm giọng nói. Rất tốt, tin tức này rất trọng yếu. Cốc Hạo Nhiên nói. Còn có, ta phát hiện trong trang viên kia có ít nhất một nửa người đều ở tại trong biệt thự, người còn lại tất cả đều phân tán tại trang viên các nơi, trong trang viên cũng có tuần tra người, khắp nơi đều là camera, đại gia hỏa nhất định phải cẩn thận một chút nhi mới được. Ta nhắc nhở. Tạp Tang hướng lấy địa đồ nhìn thoáng qua, nói rằng chúng ta có thể tới một chiêu dương đông kích tây, ta đi tập kích bất ngờ Trần Đông Tiêu, nhìn xem có thể hay không đem hắn giết, nếu như giết không được, ta liền đem trong trang viên kia người dẫn ra đa số, các ngươi trực tiếp tiến đi cứu người. Tạp Tang, làm như vậy rất nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là muốn một cái thỏa đáng phương pháp xử lý tương đối tốt. Ta nhìn về phía hắn nói. Nô ca, ta không có ngươi nghĩ như vậy đồ ăn, lần trước sở dĩ rơi vào trong tay đại ngoa phía tử, là hắn tìm rất nhiều cao thủ tới đối phó ta, còn chuyên môn bố trí đối phó ta phát trận, một cái phân đà đà chủ mà thôi, cũng không các ngươi có nghĩ lợi hại như vậy. Tạp Tăng mười phần tự tin nói. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, lấy Tạp Tăng bản lĩnh, cho dù là tập kích bất ngờ không thành công, đi đường là không có vấn đề, đến lúc đó nhường hắn đem người dẫn ra, chúng ta cứu người liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cốc Hạo Nhiên nói. Thật là các ngươi có nghĩ tới không, kia là một cái đảo nhỏ, diện tích cũng không lớn. Tạp Tang tức mà có thể đem bọn hắn dẫn ra, bọn hắn cũng chạy không được bao xa, chỉ cần trong trang viên có động tĩnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vòng trở lại. Viên Không đột nhiên nói, cái này không có vấn đề, ta có thể chạy trốn tới trong biển, tận lực đem bọn hắn dẫn càng xa càng tốt. Tạp Tang lại nói, Lao La, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, trước mắt mà nói, biện pháp này là ổn thỏa nhất, liền sợ Tạp Tang xảy ra biến cố gì. Lạc Thát đạo sĩ có chút không yên lòng nói, sẽ không, ta tuyệt đối có thể an toàn rời đi. Tạp Tang bảo đảm nói, vậy được, chúng ta liền đi thử xem. Cùng lắm là bị bọn hắn truy sát, cũng không phải không có bị người truy qua. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, chuyện này rất nhanh liền quyết định xuống tới. Hổ Tử Thúc lần nữa liên hệ một chiếc lớn một chút cano, dự định sau khi trời tối liền dẫn chúng ta qua đi. Bên này, chúng ta cũng hơi hơi chuẩn bị một chút, hoạch định xong chạy trốn lộ tuyến. Liên như vậy, chúng ta một mực chờ tới hơn 10 giờ tối, ăn uống no đủ về sau, liền thẳng đến cái kia bến tàu mà đi. Vẫn là ngày hôm qua anh em đang chờ ta, lần này hắn mở đến nhanh thuyền so trước đó lớn rất nhiều, ngồi xuống mấy người chúng ta dư xài. Một đoàn người lên thuyền, liền chạy thẳng Bồ Đại đảo. Kế tiếp, nên đón chúng ta, rất có thể lại là một phen gió tanh mưa máu. Chương 854, cầm trong tay cái gì chương 854, cầm trong tay cái gì Hổ Tử Thúc hơn nửa đêm đưa chúng ta đi bến tàu, cho chúng ta liên hệ một chiếc cano, đưa chúng ta đi Bồ Đại đảo. Trước khi chuẩn bị đi, Hổ Tử Thúc liên tục căn dặn chúng ta nhất định phải cẩn thận, bất luận lúc nào thời điểm bảo mệnh quan trọng, không nên mạo hiểm vân vân, tựa như là lao phụ thân đưa con của mình trên chiến trường như thế. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, đừng lo lắng, nếu như chúng ta bị nô kiếp cho hố chết, nhớ kỹ ngày lễ ngày Tết cho chúng ta đốt điểm giấy. Khi còn sống không có tiền hoa, làm quỷ dưới tay cũng phải dư giả một chút. A phi phi phi. Nói cái gì điểm xấu thì sao đây, tranh thủ thời gian phi một ngụm, bằng không hôm nay liền trở đi. Hổ Tử Thúc mười phần nghiêm túc nói. Lạc Thát đạo sĩ không làm sao được, thế mà quay mặt lại, hướng về phía ta nhổ vào một ngụm, ta một bàn tay liền hướng phía hắn quạt tới, hắn một chút liền nhảy ra. Thiện không tiện A tiểu nhạc nhạc đều không có hắn thiện. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền lên thuyền, chạy thẳng Bồ Đại đảo. Ta đã lần thứ hai tới, so với lần trước có kinh nghiệm, ở đằng kia chiếc cano sắp tiếp cận Bồ Đại đảo thời điểm, ta nhường Hổ Tử Thúc người bạn kia đem thuyền ngừng lại, đồng thời căn dặn Hổ Tử Thúc người bạn kia đem thuyền mở xa một chút nhi, chờ ta gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn tới đó đứng. Bởi vì lần này là Tạp Tang muốn đem kia Trần Đông Tiêu dẫn ra ngoài, đến lúc đó Tạp Tang tất nhiên nhảy xuống biển, nếu như trên mặt biển gặp chiếc thuyền này, nói không chừng trực tiếp động thủ liền đem hắn tiêu diệt. Đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện, nếu là hắn bị người của Nhất Quan đạo giết, chúng ta về đều không thể quay về. Sau đó, chúng ta một đoàn người trực tiếp nhảy tới trong biển, hướng phía cái kia Bồ Đại đảo phương hướng mà đi. Ta ở phía trước cho đám người dẫn đường, mười mấy phút về sau, liền từ lần trước trải qua kia phiến đá ngầm chỗ lên mở. Bên này vừa lên mở, Tạp Tang cùng Viên Không cùng Cốc Hạo Nhiên lắc một cái thân thể, linh lực quyết tán đến toàn thân, quần áo rất nhanh liền hong khô. Thật sự là quá kinh người. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó riêng phần mình theo chính mình pháp khí bên trong lấy ra một bộ quần áo đổi tại trên thân. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy trong tay của ta long hổ kính, mười phần ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được cái này pháp khí, vậy mà cùng ta Càn Khôn Bát Bảo năng có một dạng hiệu quả. Chỉ cho phép ngươi có, ta lại không thể có một cái. ngươi người này chính là không thể gặp người khác tốt, thử. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Có thể, vẫn là ta dùng khoai lang nướng đổi bảo bối hương, ngươi cái kia cái gì cũng không phải. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Ngươi biết cái gì, ta cái này Long Hổ kính không chỉ chỉ có thể chứa đồ vật, còn có một cái khác công năng. Ta hơi có chút tự hào nói, thật là có công có thể, không có chuyện lấy ra chen ngươi trên mặt thanh xuân mỹ lệ đầu, vẫn là thật không tệ. Lạp Thát đạo sĩ dương dương đắc ý nói rằng, miệng thiếu ra hỏa, ta sợ lười nhác cùng hắn lý luận, đợi đến ta dùng cái này Long Hổ kính thời điểm, một chút liền chấn kinh cái cằm của hắn hải. Tại chỉ dẫn phía dưới, đám người một đường lục lọi tới gần kia phiến trang viên. Cách kia phiến trang viên còn có hai dặm thời điểm, chúng ta ngồi xổm ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Ta ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, lúc này đã là đêm khuya hơn một giờ chung. Cái điểm này nhi động thủ phù hợp. Ta nhìn về phía Tạp Tăng nói, cả xã lao đệ, lần này liền nhờ vào ngươi, ngươi là chúng ta chủ lực, nhất định phải đem cảng đảo phân đà những người này mang đi, càng xa càng tốt, còn lại những người kia, từ chúng ta tới giải quyết. Yên tâm đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Tạp Tăng đột nhiên liền biến mất không thấy, trực tiếp bên trong độ nhập hư không. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn thấy cái này người của cảng đảo phân đà đa số rời đi về sau, chúng ta mới có thể tiến nhập kia phiến trong trang biên. Tạp Tăng như thế vừa đi, Lạp Thát đạo sĩ ở một bên nói đến ngồi trầm trọng, các ngươi cảm thấy Tạp Tăng lần này không có vấn đề à, đừng có lại cùng lần trước như thế, trực tiếp để cho người ta cho bắt sống, lần này chúng ta cũng không tìm được người tới cứu hắn, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tiểu tử ngươi không có chuyện đường hồ rồi, ngươi cái này miệng quạ đen thật rất thiếu đánh. Cốc Hạo Nhiên tức giận nói, chờ xem, ta mười phần tin tưởng năng lực của Tạp Tăng, người ta thật là hoa hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, không thể một lần sai lầm, liền nói người ta không được à, không được nữa, cũng mạnh hơn lão la, hắn lần này tới, chúng ta coi như là mang lão la chơi một chút, tham gia náo nhiệt. Ta cười hắc hắc. Ta đi, trước đó là ai khóc lóc van mài cầu ta đến, hiện tại lại nói như vậy, có tin ta hay không trực tiếp bỏ gánh không làm, lúc này đi người. Lạp Thát đạo sĩ trừng trong mắt nói rằng, ngươi đi, ngươi có năng lực bơi tới cảng đảo coi như ngươi có bản lĩnh, ngược lại chỉ có ta có kia du thuyền phương thức liên lạc. Ta cười hắc hắc nói, tốt ngươi nô kiếp, lao tử sáo lộ tất cả đều bị tiểu tử ngươi học xong, càng ngày càng sẽ hố người, ngươi có gan. Giống nhau, ta cũng coi là bị một đường hố lấy lớn lên, ngươi nếu là bày ra ta như vậy một cái hố hàng sư phụ, mới biết được cái gì gọi là sáo lộ. Cái này đều là trò trẻ con. Nhàn rỗi không chuyện gì, ta liền cùng Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này đấu võ mồm, không có chuyện mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tình về sau cùng người cãi nhau 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 không thắng. Tại từng mảnh rừng cây bên trong ngồi xổm ước chừng 20 phút tả hữu, đột nhiên theo kia phiến trang viên phương hướng chuyển đến một hồi nhi tiếng hò giết. Chúng ta tất cả đều hướng phía trang viên kia cửa chính phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không sao, nhưng thấy Tạp Tăng trực tiếp theo trang viên kia cửa chính mạnh vọt ra. Ở phía sau hắn đi theo một đám người, có ít nhất 5-60, trong tay tất cả đều cầm pháp khí, như bị điên truy ở phía sau hắn. Viên không hướng phía Tạp Tăng phương hướng nhìn lại, có chút giật mình nói, "Nô ca, ngươi nhìn Tạp Tăng cầm trong tay cái gì?" Ánh mắt của Viên không nhi rất dễ sử dụng, dù sao cũng là có tuệ nhãn thông, chờ Tạp Tăng đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ta mới nhìn rõ ràng, Tạp Tăng cầm trong tay lại là một cái cánh tay. Không sai, chính là một người cánh tay. Hắn đi ra ngoài một khoảng cách về sau, liền đem kia cái cánh tay hướng phía người đứng phía sau đã đánh qua, đúng lúc nện chúng ở một người trên mặt, đem nón đệm té xuống đất. Lần này Tạp Tăng mục đích là vì đem người của cảng đảo phân đà dẫn xuất đi, cho nên cũng không có độ nhập hư không, nhưng là vẫn như cũ chạy nhanh chóng. Lạp Thát đạo sĩ thấy cảnh này, đột nhiên nói rằng, khá lắm, Tạp Tăng không phải là đem kia cảng đảo phân đà đá chủ Trần Đông Tiêu cánh tay cho chặt đi xuống đi. Có khả năng này, Tạp Tăng cái gì vậy làm không được, tiểu tử này là thật mánh. Cốc Hạo Nhiên hí hư nói, Tạp Tăng ở phía trước chạy, đằng sau một đám người truy. Nhìn điệu bộ này cũng như bị điên, ta cảm giác khẳng định là Tạp Tăng chặt cái nào đó nhân vật trọng yếu cánh tay, bằng không cũng sẽ như vậy truy pháp. Bất quá Tạp Tăng chạy là thật nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền vãi ra đám người kia thật dài một khoảng cách. Đám người kia la to lấy nhường Tạp Tăng dừng lại, Tạp Tăng chạy là cũng không quay đầu lại, hơn nữa theo trong trang viên kia vẫn như cũ không ngừng có người đổi tới. Chương 855, ta bảo ngươi mạnh miệng chương 855, ta bảo ngươi mạnh miệng nhìn thấy Tạp Tăng bị một đám người theo trang viên kia bên trong đổi tới, chúng ta đều có chút kích động. Không nghĩ tới Tạp Tăng thật đúng là đem sự tình cho làm thành, thỏa thỏa kéo cừu hận a, chúng ta xem xét tình huống này, liền biết chắc là Tạp Tăng đem kia Trần Đông Tiêu cánh tay cho gỡ xuống dưới. Tiểu tử này là dám nghĩ dám làm, hắn như thế nháo trò, trong trang viên này người muốn không đổi giết hắn cũng khó khăn. Chỉ như vậy xác định Tạp Tăng chém Trần Đông Tiêu cánh tay, là bởi vì tại đám người kia truy sau khi đi ra, có một cái lao đầu nhì theo sát lấy cũng đổi tới. Người này xem xét chính là tu vi thâm hậu, hành tẩu như gió, nhưng là hắn lại thiếu một cái cánh tay. Lao đầu nhì kia truy sau khi đi ra, không biết rõ dùng phương pháp gì, mấy cái lắc mình ở giữa, liền đuổi kịp đám người kia, một bên truy một bên lớn tiếng mắng, đem cái kia tiểu tặc bắt sống, lao phu hôm nay nhất định phải lằng chỉ hắn. Tạp Tăng đem bọn hắn mang đến phương hướng chệ hướng chúng ta ẩn thân vị trí rất nhiều, cũng là cố ý gây nên. Lúc này nếu như Tạp Tăng muốn chạy, trực tiếp đột nhập hư không liền có thể. Nhưng là Tạp Tăng cũng không có, chỉ có nhường những người kia một mực nhìn thấy hắn, khả năng đối với nó theo đuổi không bỏ. Đợi một hồi lâu, đám người kia tất cả đều chạy xa về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới kích động nói, vẫn là ta Tạp Tăng đệ đệ mãnh, Trần Đông Tiêu như vậy như bức nhân vật, còn không phải như vậy bị hắn cho nhẹ nhõm tháo xuống một cái cánh tay, chuyện lần này nếu là làm thành, khẳng định phải nhớ một cái Tạp Tăng công đầu. Ai yêu, không biết là cái nào không muốn mặt ra hỏa, nói Tạp Tăng sẽ thất thủ, đến lúc đó không ai cứu hắn tới. Ta ở một bên châm chọc nói, Nô kiếp, ngươi nhị đại gia, ta chỉ là tưởng tượng, dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, mọi thứ đều muốn hướng xấu nhất chỗ muốn, chúng ta khả năng đứng ở thế bất bại, tiểu tử ngươi muốn học tập lấy một chút nhi. Ta đang muốn lại nói chút gì, Cốc Hạo Nhiên liền cắt ngang ta nói, chúng ta chờ một lát nữa, bọn hắn người còn không có chạy xa, ta nhìn theo viện kia bên trong đuổi theo ra người tới, có ít nhất 7-8 chục, đa số người đều đi ra, bên trong những người còn lại không nhiều, ta hiện tại an bài một chút, một hồi tiểu kiếp mang theo tiểu la trực tiếp đến liền mang nguyên vượng, mấy người chúng ta ở bên cạnh phối hợp tác chiến, tại cứu gia nhân chi trước, mấy người chúng ta đều sẽ cho các ngươi hai cản trở, các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, chúng ta cứu ra người đến về sau, lập tức liền rút lui, đừng chậm trễ công phu, vạn nhất đám người kia trở về, chúng ta ai cũng đi không được. Tốt Cốc đại ca, tất cả nghe theo ngươi. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, như thế, chúng ta tại trong rừng cây lại đợi hơn 20 phút về sau, cảm giác không sai biệt lắm. Kết quả là, Cốc Hạo Nhiên vung tay lên, nói rằng, tranh thủ thời gian hành động. Lời nói vừa dứt, mấy người chúng ta liền hướng phía cửa trang viên phương hướng bước nhanh mà đi. Chờ đến cổng thời điểm, chiều ta lấy kia trong trang viên liếc mắt nhìn, nhưng thấy trong trang viên, vậy mà cũng đổ lấy 7-8 người. Khẳng định là vừa rồi tạm tang trốn thời điểm ra đi, thuận đường giải quyết. Tiểu tử này quá ngu bức, không phục đều không được. Lúc này trong viện ngoại trừ chết người bên ngoài, cũng không ít người sống đang đi lại, bọn hắn đã bắt đầu thu liệm thi thể trên đất, đem nó từng cái khiêng đi. Lao la, ta dẫn ngươi đi bảo. Không nói lời gì, ta bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, trực tiếp thúc giục thần tiêu cự lý. Từ khi nuốt lấy kia yêu thi đan về sau, tu vi của ta có rõ ràng tăng lên, cái này thủ đoạn của thần tiêu cự lý dùng cũng là thuận buồm xuôi gió. Cái này lóe lên phía dưới, làm gì cũng có 3-40 mét, cố gắng một chút, xa nhất có thể lóe ra 50 mét có hơn. Bất quá mang theo Lạp Thát đạo sĩ, khoảng cách tương ứng rút ngắn một chút, cũng may ta lách mình tốc độ rất nhanh. Bên này vừa hạ xuống chân, sau một khắc lại lách mình rời đi. Trong viện mặc dù có chút người, nhưng cũng không có phát hiện được ta thân ảnh. Chỉ là theo hai cái thu nạp thi thể bên người thân đi qua thời điểm, có một người cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, cùng một người khác nói rằng, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm giác có một cô gió thổi qua, ta giống như thấy được một bóng người. Ta cũng có loại cảm giác này, không nhìn thấy người a, một người khác cũng hướng phía nhìn một phía. Nhưng mà, lúc này ta đã mang theo Lạp Thát đạo sĩ người nhẹ nhàng đi ra ngoài vài trăm mét có hơn. Ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp tới trang viên đằng sau, chỗ kia có cái nhà trệt, bên trong giam giữ lấy Ma Nguyên Vượng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi cứu người, Cốc đại ca bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng, chỉ cần chúng ta bên này bị người phát hiện, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đón đứng chúng ta. Mấy phút về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện ở cái kia giam giữ Ma Nguyên Vượng cửa phòng giam miệng. Thứ phương một cái về sau, ta phát hiện bên này không ai. Thế là liền xuyên thấu qua cửa sổ, hướng phía trong phòng giam nhìn lại. Ma Nguyên Vượng còn tại, bị giam tại một cái khung sắt bên trên, toàn thân đều là tổn thương, khắp nơi máu me nhảy múa, bị đánh đã không có bộ dáng. Lúc này, có hai người đang đứng tại bên người của Ma Nguyên Vượng, có một cái hai tay để trần đại hán, toàn thân đều là khối cơ bắp. Cái này xem xét chính là người tu hành. Nhưng là tại người kia bên người còn có một người, chính là ta cùng Hổ Tử Thúc đến cảng đảo gặp người đầu tiên, chính là gọi A Khôn cái kia kẻ phản bội. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền hận hàm răng ngứa. A Khôn cầm trong tay một cây lung đỏ khối sắt, dùng cái xẻng kẹp lấy, cơ cơ trước mắt Ma Nguyên Vượng, vừa cười vừa nói, "Hổ ca, ta A Khôn lại tới tìm ngươi, hôm nay thật tốt hầu hạ ngươi, ta nhìn ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu, nghe nói qua bảo cách chi hình sao?" Cái này nung đỏ khối sắt, hướng trên người ngươi như thế vừa để xuống, một cô thịt nướng mùi thơm lập tức phiêu tán ra, thật là đẹp à, ngươi có muốn hay không nếm thử? A Khôn, ngươi tiện hóa, lão tử bình thường cùng ngươi không oán không kỷ, vẫn rất chiếu cố ngươi a. Ngươi mẹ nó bán ta, còn hàng ngày tra tấn ta, có thể hay không cho ta một thông khoái? Ma Nguyên Vượng căm tức nhìn A Khôn nói, "Vượng ca, ngài là trợ lý đại ca, một cái đường khẩu lão đại, bình thường phong quang rừng nào, nơi nào sẽ đem ta như vậy tiểu nhân vật để vào mắt, làm ta thu thập ngươi thời điểm, ta cái này trong lòng liền đẹp vô cùng, lúc trước đại ca hiện nay cũng bị ta cho giẫm tại dưới lòng bàn chân, tùy ý nắm, cảm giác này thật không là bình thường thoải mái." A Khôn cười hắc hắc nói, "Tiện nhân chính là tiện nhân, cùng chó như thế, thằng chó chết cứ việc chào hỏi, ra ra ngươi ta vừa bận có chút lạnh, cho lão tử ủ ấm thân thể." Vượng Tử tức giận nói, "Ta bảo ngươi mạnh miệng." A Khôn nói, liền đem một cái nung đỏ khối sắt trực tiếp đối trên thân Vượng Tử. Một cỗ khói trắng bốc lên, tư ầm ầm tiếng vang, Vượng Tử cứng hơn nữa hắn tử, cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng, đau toàn thân phát run lên. Mà một bên A Khôn thì đắc ý phát ra cười to thanh âm. Thấy cảnh này, ta đã là lên cơn giận dữ, nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có hai người về sau, ta quyết định thật nhanh, đi thẳng tới cửa phòng miệng, một cước liền đem cửa phòng đá băng, sau đó một cái lắc mình đã đến bên người của Ma Nguyên Vượng, thuận tiện đem thắng tà kiếm cho rút ra. Chương 856, một bụng ý nghĩ xấu. Chương 856, một bụng ý nghĩ xấu. Tại vọt tới trong phòng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cũng theo sát phía sau, đem lôi kích một kiếm rút ra, trực tiếp liền cùng đại hán kia làm. Làm ta xuất hiện ở bên cạnh Vượng Tử thời điểm, Vượng Tử còn có chút ngộng, tập trung nhìn vào, phát hiện là ta, lập tức kích động nói, "Nô thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới cứu ngươi, Vượng Thúc chịu khổ." Nói, ta nhấc tay lên bên trong thắng tà kiếm, hướng phía trên người Vượng Tử buộc chặt dây xích sắt chém qua. Thắng tà kiếm 10 phần sắc bén, theo vài tiếng giòn vang về sau, xích sắt hướng thanh mà đứt. Mà tại giải cứu Vượng Tử thời điểm, A Khôn cũng là vẻ mặt thần sắc kinh khủng, tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ đi qua cứu người. Sau một khắc, A Khôn quay người liền hướng phía cổng chạy tới. Nhưng mà, hắn căn bản ra không được cái cửa này, bởi vì tại lúc tiến vào, đã đem Tiểu Anh Linh tung ra ngoài. Hắn còn không có đi tới cửa, Tiểu Anh Linh thử lấy răng hàm, liền ngăn quất cổng. Liên tiểu anh linh bộ dáng kia, còn không có độc thủ, liền đem A Khôn dọa cho hơi kém tiểu trong quần. Tiểu anh linh từng bước một hướng phía A Khôn tới gần, cũng không độc thủ, liền đứng tại bên cạnh hắn nghe răng. A Khôn sợ hãi đến thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, không được qua đây, ngươi không được qua đây rất nhanh, ta đem vượng tử theo khung sắt bên trên để xuống, vượng tử thân thể chầm xuống, trực tiếp ngồi phịch ở trên người của ta. Mới vừa rồi còn là ngạnh hán vượng tử, theo ý ta ta về sau, vậy mà ô ô khóc lên, nô thiếu gia, ta cho là ta không sống nổi, không nghĩ tới lại nhặt được một cái mạng, ta hổ ca đâu? Hổ ca tại cảng đảo, là hắn để cho ta qua tới cứu ngươi. Ta cười một cái nói. Lúc này thân thể của vượng tử bị treo quá lâu, thân thể đều là tê dại, hắn một bên khóc vừa nói, hổ ca thật sự là ta tốt đại ca, hắn đều đã rời khỏi giang hồ, lại còn nghĩ đến cứu huynh đệ, thật sự là ta tốt đại ca. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này, bằng không những người kia một hồi nên đuổi trở về. Nói, ta liền phải mang theo vượng tử rời đi. Chờ một chút, ánh mắt của vượng tử đột nhiên rơi trên thân A Khôn, ánh mắt lập tức tràn đầy sát khí. Ta muốn tự tay làm thịt tên phản đồ này, bằng không chưa hết giận. Nói, vượng tử khẽ vươn tay, từ một bên trên kệ đã lấy tới một thanh cạo xương cương đao, liền muốn hướng phía A Khôn đi đến. Chỉ là thân thể khẽ động, trực tiếp nằm trên đất, hắn thân thể hiện tại quá hư nhược. Ta nhìn tình huống này, trực tiếp đi tới bên người của A Khôn, bắt lấy cổ áo hắn, đem nó ném bên mình vượng tử. A Khôn đã sớm nhanh dọa điên rồi, bắt đầu cầu xin tha thứ, vượng ca, ta không phải người, ta là xuất sinh. Van cầu ngươi xem ở ta trên có già dưới có trẻ phân bên trên, liền tha ta một cái mạng chó a, ngươi mẹ nó cũng xứng làm chó còn biết trông nhà hộ viện, trung thành tuyệt đối, ngươi mẹ nó xuất sinh cũng không bằng, phản bội lục hợp hội, liền mẹ nó muốn chấp hành giá pháp, lao tử muốn tự tay làm thịt ngươi. Nói, vượng tử đem trong tay cương đao trực tiếp đâm vào A Khôn trong bụng. Đao A Khôn lập tức phát ra một hồi nhi kêu thảm như heo bị làm thịt. Vượng tử giống như là như bị điên, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác không ngừng dùng trong tay cương đao đâm ở trên người hắn. Trọn vẹn đâm mười mấy đao, A Khôn miệng đầy bốc lên máu. Nằm trên mặt đất đang run rẩy thời điểm, vượng tử mới ngừng tay, đem trong tay cương đao ném trên mặt đất, còn hướng lấy trên mặt A Khôn phun một ngụm máu bọt. Nô thiếu gia, chúng ta đi thôi. Vượng tử nhìn về phía ta. Khoan hay nói, nhìn thấy A Khôn bị xử lý, ta trong lòng nhất thời cảm thấy rất hạ giận. Tiểu tử này không riêng bán vượng tử, đem hổ tử thúc cũng bán đi, đây chính là trừng phạt đúng tội. Lúc này công phu, Lạc Thát đạo sĩ đã đem trong phòng người tu hành kia giải quyết, xách theo lôi kích một kiếm, thúc giục nói, đừng dày vò khốn khổ, đi nhanh lên. Ta lên tiếng, đem vượng tử nâng đỡ lên, liền hướng phía ngoài phòng đi đến. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một đường nhanh đi về phía trước xa mười mấy mét, đang muốn thôi động thần tiêu cửu lý mang theo hai người bọn họ rời đi thời điểm. Đột nhiên, ta cảm giác không gian siết chặt, không khí đều biến có chút sền sệt lên. Cái này thần tiêu cửu lý giống như không cách nào thúc dụng. Ta biết cái này khí trường bị người cho khóa chặt. Hơn nữa người này tu vi khẳng định tại trên ta. Ha 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 ha. Các ngươi quả thật vẫn là tới. Một cái đắc ý cười to thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Sau đó, ta liền thấy thân mặc đạo bào huyền tâm tử cầm một thanh pháp trần, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo hơn 20 nhất quan đạo cảm đạo phân đà cao thủ, ngăn cản đường đi của chúng ta. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Chuyện này cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong. Lúc ấy đang đuổi tạp tang kia trong đám người, chúng ta cũng không nhìn thấy Huyền Tâm Tử. Cho nên, hắn khẳng định còn ở chỗ này chờ chúng ta. Nhưng là bên cạnh ta Ma Nguyên Vượng lại là hoảng không được, nô thiếu gia, ngươi cho ta xuống, các ngươi mau trốn à, ta hiện tại chính là vương hữu. Đừng lo lắng, tiểu tràn diện. Ta cười một cái nói, có mấy ngày này không gặp, lá gan này cũng thay đổi mập, ban đầu ở Yến Bắc không có giết ngươi, ngươi đã đến nơi này, coi là còn có thể sống được ra ngoài sao? Sư đệ ta Đoạn Vô Đạo chết vào tay ngươi, hôm nay ta liền muốn báo thù cho hắn. Huyền Tâm Tử khuôn mặt đống nhiên liền biến âm lạnh lên. Ai u, lão giả, chúng ta lại gặp mặt, ngươi xem một chút, ngươi gần nhất đều gầy, dáng dấp đều không có heo dạng, chắc hẳn ngươi nhất định chính là trong người cặn bã cực phẩm, cầm thú bên trong cầm thú, cả ngày chỉ mới nghĩ lấy đối trả cho chúng ta, mẹ nó một bụng ý nghĩ sâu a. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp mở đối. Huyền Tâm Tử lười nhác cùng Lạp Thát đạo sĩ đấu võ mồm, đoán chừng là biết hắn miệng lưỡi bén nhọn, căn bản mắng không qua hắn. Thế là vung tay lên, cùng người đứng phía sau nói rằng, đem bọn hắn cầm xuống, ta muốn sống, một đao kết liễu bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Một tiếng chào hỏi, sau lưng Huyền Tâm Tử đám người kia nhao nhao xách theo pháp khí liền hướng phía chúng ta bên này lao đến. Trong tay của ta xách theo thắng tà kiếm, chờ trước mặt mấy người cách ta còn có 5-6 mét thời điểm, đang muốn động thủ, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên thúc dục lôi kích một kiếm, trên mặt đất lập tức vô số dây leo mọc ra, cuốn lấy những người kia tay chân. Lúc này, ta cũng xuất thủ, thắng tà kiếm vung lên, một cỗ băng hàn chi lực hướng phía trước lan tràn ra. Cách chúng ta gần nhất 3-4 người, lập tức bị đông cứng thành tảng băng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Người phía sau cảm thấy cái này bên trong pháp kiếm phát ra âm hàn chi lực, nguyên một đám sợ hãi đến hướng phía đằng sau tối lui. Ngay sau đó ta lại là một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành ở giữa, mấy cái kia bị đông cứng thành tảng băng người nhao nhao ngã trên mặt đất, té chia năm xẻ bảy, đầy đất vụn băng tử. Một màn này không riêng gì nhường những cái kia người của cảng đảo phân đà giật nảy mình, ngay cả Lạp Thát đạo sĩ cũng là giật mình không nhỏ. Tiểu kiếp, ngươi mẹ nó lại học được bản sự. Chương 857, hữu sứ tới chương 857, hữu sứ tới thế nào, có phải hay không có một loại kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn cảm giác. Ta đáp ý hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cười cười. Không nói những cái khác, một chiêu này sát thực như bức, ngươi từ nơi nào học được thủ đoạn này? Lạp Thát đạo sĩ từ đáy lòng bội phục nói. Rời khỏi nơi này trước, sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Ta xách theo kiếm, lần nữa nhìn về phía Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử cúi đầu xem xét trên mặt đất mấy cái kia vỡ thành một chỗ vụn băng tử người, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ sợ các ngươi hôm nay là đi không nổi. Nói, Huyền Tâm Tử bỗng nhiên thân hình thoát một cái, tự thân lên trận, trong tay phất trần lắc một cái, liền phát ra một tiếng nổ vang, thẳng đến ta bên này mà đến. Lạc Thát đạo sĩ cùng ta đứng ở một chỗ, hai người chúng ta đồng thời ra tay, hai thanh kiếm hướng phía kia Huyền Tâm Tử phương hướng chào hỏi đi qua. Cái này tiếp xúc, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều bị kia Huyền Tâm Tử trên phất trần mặt đánh ra tới một đạo kình phong cho chấn liên tiếp lui mấy bước. Lạc Thát đạo sĩ vẫn còn so sánh ta nhiều lui hai bước, nhưng là cũng không có bay ra ngoài. Hai chúng ta gần nhất đều tiền đồ, tu vi đều tăng lên không ít. Muốn lúc trước, hai chúng ta chỉ có thể bay cao hơn càng xa. Đây chính là thực lực chứng minh. Tại cùng Lạc Thát đạo sĩ phóng tới Huyền Tâm Tử thời điểm, đồng thời vỗ một cái thiên cương ấn, đem bên trong tất cả quỷ vật đều tung ra ngoài. Huyền Tâm Tử khó như vậy quấn, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ khẳng định không phải là đối thủ, lại thêm phía sau hắn những người đó, hai chúng ta càng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên, lúc này nhất định phải nhường Na tỷ bọn hắn ra đến giúp đỡ. Mị Linh sau khi đi ra, liền đứng bên mình vợ tử, bảo hộ an toàn của hắn. Làm ta lui về phía sau mấy bước về sau, nhìn thấy ánh mắt vợ tử một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mị Linh, chảy nước miếng cảm giác đều nhanh chảy ra. Đoán chừng là không có từng thấy đẹp mắt như vậy mỹ nữ. Không thể không nói, vợ tử cùng hổ tử thúc giống nhau như lúc, đều là dạ gái, trông thấy mỹ nữ đều nhổ bất động chân. Mị Linh là có thể nhìn như vậy sao? Cũng may Mị Linh tức thời nhi, cũng không có xuống tay với vợ tử, bằng không có hắn chịu. Không thể không phục, đều bị đánh thành dạng này, còn có công phu nhìn nữ nhân, vợ tử cũng là nhân tài. Lão già này rất khó đối phó, Nguyễn Phạt Vương, ngươi có thể kiểm chế một chút nhi. Lạc Thát đạo sĩ nói, huy vũ một chút trong tay lôi kích một kiếm, trực tiếp thúc giục phân hồn thuật, bên người nhiều hơn hai cái giống nhau như lúc chính mình, trong lúc vô hình, một cái biến ba cái, thực lực lập tức tăng cường không ít. Ngay sau đó, hai người chúng ta lần nữa tiến lên, cùng Huyền Tâm Tử đánh lên. Dù là như thế, ta liên thủ với Lạc Thát đạo sĩ, vẫn như cũng bị kia Huyền Tâm Tử vững vàng nghiền ép. Lão già này dù sao cũng là Long Hổ Sơn chính tông, đại môn phái đệ tử, tu làm nội tình mười phần thâm hậu. Hai chúng ta số tuổi cộng lại đều không có Huyền Tâm Tử tu hành 5 tháng dài, muốn giết chết hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này chúng ta cũng không có ý định liều chết với hắn, chỉ là tận lực ngăn chặn hắn. Một lát nữa đội viên không cùng Cốc Hạo Nhân tới, chúng ta bốn người chung vào một chỗ thu thập lao già này, lời nói hẳn là có nhất định phần thắng. Như thế như vậy, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ tránh chuyển xê dịch, tránh né Huyền Tâm Tử kia hung manh thế công. Mười mấy chiêu về sau, ta cùng trên người Lạc Thát đạo sĩ quần áo đều biến thành vải rách đầu, trên thân nhiều hơn vô số vết máu, đều là bị lao già kia trong tay phất trần phát ra khí kình cho thương tổn. Còn không có đánh tới trên thân liền đã dạng này, nếu như bị hắn phất trần đánh trúng, vậy khẳng định sẽ muốn nửa cái mạng. Chúng ta đang cùng Huyền Tâm Tử dây dưa thời điểm, trong thiên cương ấn quỷ vật cũng cùng Huyền Tâm Tử mang tới những cái kia thủ hạ đánh lên. Lấy thực lực của Na tỷ, đối phó những người này vẫn là rất ổn. Na tỷ vừa ra tay, vô số mái tóc đen dài bốn phía đi khắp, lúc này liền có mấy người bị Na tỷ tóc dài cuốn lấy, xé rách chia 5 x 7, cảnh tượng dị thường huyết tinh. Tiểu Anh Linh cũng 10 phần dũng mãnh, hơn nữa còn cơ trí rất nhiều, biết ôm Na tỷ đuổi. Làm Na tỷ tóc dài cuốn lấy người nào đó thời điểm, hắn mới bỗng nhiên bỏ qua đi, chạy đến bả vai của đối phương bên trên, cắn một cái vào cổ của đối phương. Huyền Tâm Tử mang tới những người kia, có Na tỷ bọn hắn chấn chẳng tử, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, lúc này, đột nhiên lại có một người không biết từ nơi nào xung ra, trực tiếp xâm nhập ta cùng Lạc Thát đạo sĩ bên này, trong tay cầm trường đao, hướng phía gáy của ta chính là một đao bổ tới. Đao cương lạnh thấu xương, uy lực 10 phần. Ta vội vàng dùng thắng tà kiếm ngăn cản, một chút liền bị trong tay hắn đại đao chấn đi ra ngoài 4-5 bước. Vương Hữu Sứ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta cầm xuống tiểu tử kia, để lại người sống. Huyền Tâm Tử bỗng nhiên cười to một tiếng, cùng người kia hô: "Tả sứ yên tâm, tiểu tử này giao cho ta, lá gan rất lớn à, hai người liền dám xông vào chúng ta phân đà, đây là tới chịu chết à?" Cái kia Vương Hữu Sứ khinh thường giễu cợt nói. Nghe được Huyền Tâm Tử xưng hô người kia là Hữu Sứ, ta liền biết xấu sự tình. Kia Trần Đông Tiêu dẫn người đuổi theo Tả Tang, trái Hữu Sứ vậy mà đều lưu tại nơi này. Thân làm một cái phân đà Hữu Sứ, cái này tu vi khẳng định không kém được. Chiều ta lấy người kia nhìn thoáng qua, tuổi tác có cái 50 tuổi khoảng chừng, xấu xí, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Chỉ là trong tay hắn cây đao kia đùa nghịch 10 phần uy phong. Mỗi lần vung đao chém tới, ta đều có thể cảm nhận được kia trên thân đao mang theo mạnh mẽ đao cương. Vương Hữu Sứ cuốn lấy ta, Huyền Tâm Tử đối phó Lạc Thát đạo sĩ. Đánh một, hai chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này mẹ nó không ngừng tức ăn sao? Ngay tại ta buồn bực thời điểm, kia Vương Hữu Sứ lần nữa xách theo trường đao hướng phía ta chém vào mà đến. Ta cơ thắng tạc kiếm, cùng đối phương đối bính 2 chiêu, lại bị hắn ép liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên ở giữa, kia Vương Hữu Sứ quát to một tiếng, trên thân đao tràn ngập lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Đột nhiên chạm xuống dưới, ta xách kiếm nhất cản, không khỏi toàn thân rung động, kêu đau một tiếng về sau, trực tiếp ngã bay ra ngoài. Quá không biết xấu hổ, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Tiểu tạp toái, nhường ra ra nhìn một cái rốt cuộc là nhân vật nào, tại cảng đảo còn dám cản rỡ như thế. Vương Hữu Sứ nói, xách theo đao lần nữa chạy vội tới bên cạnh ta. Trường đao trong tay lần nữa lóe lên một đạo hồng quang, hướng phía hai chân của ta chạm xuống dưới. Ta chờ chính là giờ phút này. Khoát tay, hướng thẳng đến kia Vương Hữu Sứ liên tục đánh ra 3 đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Hắn cách ta cũng chỉ có cách xa một bước, ta nhìn hắn thế nào tránh. Chờ ta tụ lý phủ đao đánh lúc đi ra, kia Vương Hữu Sứ sợ hãi đến trắng bệnh cả mặt, thời khắc mấu chốt, hắn thân thể đột nhiên lóe lên, lần nữa vung vẩy lên ở trong tay cương đao. Cái này ba đạo tụ lý phù đao là phân phương hướng khác nhau đánh đi ra, chính là phòng bị hắn tránh né. Hắn như thế lóe lên, né tránh một đạo, dùng trong tay cương đao cản lại một đạo, nhưng là đạo thứ ba tụ lý phù đao nhưng từ trên bờ vai của hắn xoát tới, trực tiếp tại trên bả vai hắn xé mở một đạo miệng máu tử, trong lúc nhất thời máu me đồng địa. Vương Hữu Sứ bị thiệt lớn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hung tợn nhìn về phía ta nói, tiểu tặc, vậy mà dùng ám khí tập kích bất ngờ ta. Chương 858, liền nhờ vào ngươi chương 858, liền nhờ vào ngươi ngồi dưới đất ta, nhìn xem trên bờ vai máu me đầm địa Vương Hữu Sứ, vừa cười vừa nói, ta tập kích bất ngờ nhiều người, ngươi tính là cái gì? Cái gì cũng không phải. Bị ta tiểu nói này, Vương Hữu Sứ càng thêm nổi nóng, xách theo cương đao lần nữa đuổi giết mà đến. Mắt thấy hắn tới gần, ta lại là một đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn chào hỏi đi qua. Không thể không nói, cái này Vương Hữu Sứ vẫn là rất mạnh, thời khắc mấu chốt, lần nữa dùng trong tay cương đao đem cái kia đạo tụ lý phù đao hơi ngăn lại. Nhưng là hắn cũng bị chấn bay ra ngoài xa 7-8 mét, ổn định thân hình về sau, không khỏi nhìn về phía ánh mắt của ta nhi cảnh giác. Ngươi người trẻ tuổi kia không nói võ đức, lựa gạt. Đến tập kích bất ngờ, ta hơn 50 tuổi lao đồng chí, cái này được không? Cái này không tốt. Có thể hay không quang minh lỗi lạc cùng ta đánh một trận? Vương Hữu Sứ dùng trong tay cương đao chỉ hướng ta nói. Bớt nói nhiều lời, ta còn chưa nói các ngươi lấy nhiều khi ít, ra mà không kính, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cái này lao bức đăng thật là một cái toái truy tử. Ta lần nữa mắng. Vương Hữu Sứ lên cơn giận dữ, dùng tay một cái bên trong cương đao, hai chân thay nhau đạp đất, kia trên thân đao ánh sáng màu đỏ trong lúc nhất thời cường tĩnh hơn. Trong chớp mắt, Vương Hữu Sứ lần nữa đi tới bên cạnh ta, đột nhiên chém tới một đao. Lần này ta không kịp thôi động tụ lý phù đao, chỉ có thể dùng trong tay thắng tà kiếm cùng hắn liều mạng. Đột nhiên cũng cảm giác được, cái này sức mạnh của Vương Hữu Sứ ít ra so trước đó lớn gấp bội. Chém tới một đao, ta toàn thân run lên, kêu đau một tiếng về sau, thân thể lần nữa phiêu bay ra ngoài. Niệm đó, nhất quan đạo cao thủ cũng khó đối phó à, thế nào gặp phải tất cả đều là mặt hàng này. Thân thể trung điểm nện xuống đất, ta lộn hai vòng, kia Vương Hữu Sứ lần nữa hướng phía ta nhanh chóng tới gần, đột nhiên một đao lại bắt đầu hướng phía trên người của ta chào hỏi. Trước đó là muốn đem ta trọng thương, hiện tại ta cảm giác hắn là muốn mạng của ta. Bên này kia Vương Hữu Sứ cương đao còn chưa rơi xuống, đột nhiên, một đạo kim sắc Phật quang liền hướng phía ta bên này bay tới. Keng! Một tiếng vang giòn về sau, cái kia đạo Phật quang vừa vặn rơi vào Vương Hữu Sứ thép trên đao, đem nó chấn lui về sau hai bước. Không bao lâu, viên công một đường nhanh chạy tới, đem ta từ dưới đất một thành quăng lên, "Nô ca, ta tới chậm." "Không muộn không muộn, tới đúng lúc, giúp ta cùng một chỗ thu thập lao ra hỏa này." Ta đứng dậy về sau, lần nữa nắm chặt trong tay thắng tà kiếm. Một bên viên không thì đem trên người hàng ma trừ đem ra, đứng ở ta một bên. Vương Hữu Sứ sau khi thấy viên không, hơi hơi sững sờ, vẫn là tên hòa thượng, chắc không được như thế gan phỉ, thì ra còn có giúp đỡ. Tại viên không tới đến lúc đó, Cốc Hạo Nhiên cũng cùng đi qua, lúc này xách theo một thanh kiếm, đem kia huyền tâm tử cho đón lấy. Lúc này công phu, Lạc Thát đạo sĩ cũng bị đánh không nhẹ, ngồi dưới đất thở dốc mấy hơi thở về sau, thu nạp kia hai cái phân hồn, hai người lần nữa cùng huyền tâm tử đánh lên. Có viên không trợ giúp, ta lập tức cảm giác gáp lực giảm bớt rất nhiều, hai người chúng ta liên thủ về sau, mặc dù không cách nào nhanh chóng đem Vương Hữu Sứ cầm xuống, nhưng cũng có thể chống cự lại đối phương hung manh chiêu thức. Viên không thật là chuyển thế cao tăng, mỗi cách một đoạn thời gian, ta cũng có thể cảm giác được tu vi của hắn tăng lên, lần này so trước kia mạnh hơn. Tại hắn cùng kia Vương Hữu Sứ đánh nhau chết sống thời điểm, trên thân sẽ bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang, theo chém giết càng ngày càng hung mãnh, trên người hắn phát ra Phật quang cũng càng thêm tràn đầy lên. Mà ta bên này, trải qua ngắn ngủi thở dốc, linh lực thôi động phía dưới, phía trên thắng tà kiếm tràn ngập ra tà khí cũng đi theo càng thêm thịnh vượng lên, đến mức rất nhanh tràn ngập tới trên người của ta, loại kia đã lâu ngang ngược sát phạt cảm xúc lần nữa lây nhiễm ta. Tại thắng tà kiếm ảnh hưởng phía dưới, thực lực của ta cùng không sợ cường thủ tâm thái lại nổi lên, từng kiếm một chém giết tới, cũng càng thêm hung mãnh lên. Tại chúng ta bốn người người cùng cảng đạo phân đà trái Hữu Sứ liều mạng thời điểm, Na tỷ mấy người bọn hắn quỷ vật, không sai biệt lắm nhanh đem bọn hắn mang tới kia hơn 20 người giải quyết kết thúc. Lạc Thát đạo sĩ tìm tới cơ hội, thoát thân ra chiến cuộc, nhường Cốc Hạo Nhiên tạm thời ngăn cản một hồi nhi. Hắn sau khi đi ra, theo trên thân lấy ra Khống Thi Linh, pháp quyết thôi động, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Theo linh đang tiếng vang, hơn 10 bộ thi thể còn tính là hoàn chỉnh người của nhất quan đạo, lập tức nhao nhao từ dưới đất bắn lên, răng nanh thử ra, nhao nhao mọc ra màu xanh đen móng tay, chỉ là trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành kinh khủng cương thi. Cái này hơn 10 cỗ cương thi phân hai bộ phận, một bộ phận hướng phía Huyền Tâm Tử bên kia nhảy tới, một bộ phận thì hướng phía chúng ta bên này lanh lợi tới. Cứ như vậy, chúng ta thì tương đương với nhiều mấy cái đào thương bất nhập giúp đỡ. Kia Vương Hữu Sứ đối phó ta cùng Viên không đã có chút phí sức, những cương thi này nhảy một cái tới, càng làm cho sức đầu mẹ chán. Trong tay hắn cương đao rung động, vừa vặn chém vào một bộ cương thi trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, kia cương thi vừa rơi xuống đất, ngay sau đó lần nữa từ dưới đất bắn lên, nhảy nhót mà đến. Bốn cỗ cương thi qua đến giúp đỡ, đem kia Vương Hữu Sứ cho bao bọc vây quanh. Mặc dù Vương Hữu Sứ mỗi lần đều có thể đem những cương thi kia cho đập bay ra ngoài, nhưng là bọn hắn lại lần lượt từ dưới đất bắn ra lên, phiền muộn không thôi. Có cái này bốn cỗ cương thi chiếu ứng, ta cùng Biên không càng là thuận buồm xuôi gió. Cơ hội tới, ta hiện tại có chắc chắn 8 phần 10, có thể đem cái này Vương Hữu Sứ tính mệnh cho lưu lại. Viên không, cùng tiến lên. Ta chào hỏi một tiếng, xách theo thắng tả kiếm lần nữa xuống tới. Viên không đem trên tay niệm châu đánh ra ngoài. Những cái kia niệm châu thấy gió liền trướng, rất nhanh phân tán ra đến, mỗi một quả niệm châu đều có bóng rổ lớn như vậy, phân bốn phương tám hướng hướng phía Vương Hữu Sứ phương hướng mãnh đụng tới. Mà ta tại phóng tới Vương Hữu Sứ đồng thời, cũng sẽ trên người đào mộc đinh đem ra, hướng phía trên đỉnh đầu ném đi. Những cái kia đào mộc đinh lập tức hóa thành mười trôi lợi kiếm nhất giống như, mỗi một chiếc trên đào mộc đinh mặt đều là phù văn lấp lóe, điểm làm phương hướng khác nhau, hướng phía kia trên người Vương Hữu Sứ chào hỏi đi qua. Ta cùng Viên Không Chiêu số này, một khi thi triển đi ra, cũng có thể làm cho đối phương luống cuống tay chân, không biết nên chặn đường cái nào. Bản thân liền bị những cương thi kia vây quanh Vương Hữu Sứ, nhìn thấy chúng ta thả ra chiêu số này, lập tức có chút luống cuống. Thời khắc mấu chốt, ta nhìn thấy kia Vương Hữu Sứ lăng không bổ đi ra mấy đao, sau đó phát ra quát to một tiếng. Kia mấy đạo đứng ra đi, hóa thành từng đạo màu trắng đao cương, đầu tiên là đem kia bốn cỗ cương thi chấn bay ra ngoài, lại chém về phía Viên Không đánh đi ra Phật Châu. Một chiêu này sát thực dữ dội. Ở đằng kia Vương Hữu Sứ hốt hoảng ứng đối ta cùng Viên Không thủ đoạn thời điểm, ta vụng trộm đem Long Hổ Kính lấy ra. Miệng bên trong lẩm bẩm nói rằng, "Tiểu Hải Đường, có thể hay không xử lý người này, liền nhờ vào ngươi." Nói, ta thúc dục pháp quyết, đem kia Long Hổ Kính nhắm ngay Vương Hữu Sứ phương hướng. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc quang mang theo Long Hổ Kính bên trong chạy ra đến, trong nháy mắt liền rơi trên thân Vương Hữu Sứ. Chương 859, tốc chiến tốc thắng. Chương 859, tốc chiến tốc thắng. Làm luồng hào quang màu vàng nóng kia rơi ở trên người của Vương Hữu Sứ về sau, thân thể của Vương Hữu Sứ lập tức cứng đờ, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Thừa dịp lúc này, ta lần nữa hướng phía kia trên người Vương Hữu Sứ đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Lần này, đủ để muốn hắn mệnh. Tại tay giơ lên, đánh ra kia một đạo tụ lý phù đao thời điểm, Vương Hữu Sứ kia đờ đẫn ánh mắt đột nhiên lại biến trong trẻo rất nhiều. Bởi vì Vương Hữu Sứ không có đi nhìn cái này Long Hổ Kính, cho nên hắn thần hồn cũng không có bị hút vào cái này Long Hổ Kính bên trong. Chỉ là dựa vào lấy Tiểu Hải Đường khống chế sức mạnh của Long Hổ Kính, đem kia Vương Hữu Sứ cho tạm thời khống chế được. Cho nên, cái này thời gian cũng không dài, cũng liền ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ. Nhưng là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, ta còn là hướng phía hắn đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Vương Hữu Sứ nhìn thấy ta đưa tay thời điểm, ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn không kịp phản ứng, thậm chí đều không thể nâng lên đao trong tay. Mắt thấy kia một đạo tụ lý phù đao liền rơi trên thân Vương Hữu Sứ. Chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên, kia thân thể của Vương Hữu Sứ lập tức chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Xuất hiện như thế một màn, ngay cả ta cũng có chút chấn kinh, ta thật không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết Vương Hữu Sứ, ta cảm giác hắn khẳng định có đại chiêu không có phóng xuất. Bất quá cái này Vương Hữu Sứ chủ yếu vẫn là chết tại khinh địch bên trên, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đem ta đặt ở trong mắt. Có lẽ là cái này Cảng Đạo Phân Đà ẩn nút quá lâu, rất lâu đều không cùng người động thủ duyên cớ, thủ đoạn cũng lạnh nhạt rất nhiều. Tóm lại, Vương Hữu Sứ bị ta xử lý, chết còn đặc biệt thảm. Ta ở một bên ngây ngẩn cả người, Viên Không thì chắp tay trước ngực, hướng phía Vương Hữu Sứ phương hướng nghĩ linh tinh nói, "A Di Đà Phật, sai lầm Viên Không vẫn luôn là trách trời thường dân, cho dù là người này không phải hắn giết chết, hắn cũng giúp một chút, cho nên Viên Không khẳng định là có chút tự trách. Bởi vì hắn xưa nay đều không sát sinh. Đừng ấy nấy, người là ta giết, người này là Nhất Quan Đạo Dương Nghiệt, trước đó khẳng định làm không ít làm sằng làm bậy chuyện, giết hắn cũng là thay trời hành đạo." Ta trấn an Viên Không nói. Viên Không nhìn ta một cái, không có lại nhiều nói, ngược lại hướng phía Huyền Tâm Tử phương hướng nhìn lại. Kia Huyền Tâm Tử còn tại cùng Lạm Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên chém giết. Lấy thực lực của hắn, muốn so cái này Vương Hữu Sứ lợi hại rất nhiều, trái Hữu Sứ ở giữa thực lực sai biệt vẫn là thật lớn. Giờ phút này Cốc Hạo Nhiên liên thủ với Lạm Thát đạo sĩ, vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không lại do dự, kêu gọi Viên Không cùng nhau nhào về phía Huyền Tâm Tử. Bởi vì nhận kia thắng tà kiếm ảnh hưởng, trên người của ta còn tràn ngập cái kia màu đen tà khí, sức chiến đấu tràn đầy, từ một bên nhanh chóng tới gần, một kiếm liền hướng phía Huyền Tâm Tử đã đâm tới. Kia Huyền Tâm Tử tựa như là phía sau mọc thêm con mắt, kia phất trần đột nhiên vung đi qua, vừa vặn rơi vào ta trên thắng tà kiếm, chỉ là một chút, ta liền ngã lui mấy bước. Viên Không ngay sau đó cũng bật tới, trên thân Phật quang bao phủ, thân hình phiêu hốt, gia nhập chiến đoàn bên trong. Ba người hợp lực phía dưới, cuối cùng là miễn cưỡng khống chế được cục diện. Mà trước đó Lạp Thát đạo sĩ làm ra những cương thi kia, giờ phút này đã bị Huyền Tâm Tử nhao nhao thả ngã trên mặt đất. Liên là trước kia vây công Vương Hữu Sứ những cương thi kia cũng bị Huyền Tâm Tử giải quyết. Trong tay hắn phất trần quấn lấy kia cương thi cổ, một đạo phù vung qua, kéo một phát kéo một cái ở giữa, trực tiếp đem kia cương thi đầu kéo xuống. Thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta nhìn mà than thở. Dù sao cũng là Long Hổ Sơn chính tông, đối phó cương thi trở tạ vật vẫn rất có một bộ. Nguyên bản Huyền Tâm Tử mang tới đám người kia, giờ phút này tất cả đều bị thả ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể. Hiện tại cũng chỉ còn lại Huyền Tâm Tử một người. Ta đang muốn rút kiếm xông lên phía trước thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ một bên cùng kia Huyền Tâm Tử đánh một bên nói với ta nói, "Tiểu Kiếp, ngươi trước mang vượng thúc đi, mục đích của chúng ta là cứu người, ngươi đem hắn an toàn đưa cách nơi này về sau, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành." "Vậy các ngươi làm sao bây giờ?" Ta hỏi. "Đừng quản chúng ta tự nhiên có thể thoát thân, ngươi trước đưa tiến vượng thúc, lại kéo dài một chút, Trần Đông Tiêu rất có thể liền vòng trở lại." Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói rằng. Lúc này ta có chút lưỡng nan, nếu như Trần Đông Tiêu thật trở về, Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn xác định vững chắc không thoát thân được. Ta không thể như thế hố huynh đệ, mang theo vượng tử một mình bảo mệnh. Trầm ngâm một lát, ta nhìn về phía Mị Linh, nói với nàng nói, ngươi mang theo vượng thúc tại trên đảo nhỏ tìm một chỗ kín đáo giấu đi, một hồi chúng ta đi tìm ngươi. Tốt, các ngươi cẩn thận. Mị Linh lên tiếng, bắt lấy vượng tử cánh tay liền muốn rời khỏi. Vượng tử nhìn ta một cái nói, tiểu kiếp, ngươi nhường cái này nũng nịu đại cô nương bảo hộ ta, không ổn đâu. Ngươi yên tâm, nàng rất lợi hại, ngươi đi theo nàng đi, tìm được trước cái địa phương trốn đi, chờ chúng ta giải quyết người này về sau, lập tức đi tìm ngươi tụ hợp. Ta giải thích nói, kia, vậy được rồi. Các ngươi cẩn thận, ta ta tổn thương thành tình trạng như thế này, cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta nghĩ thầm, hắn liền xem như một chút tổn thương không có, lúc này cũng không giúp được một tay. Nói xong câu đó về sau, Vượng Tử bắt lại Mị Linh cánh tay, hốt trượt lấy hơi lạnh nói rằng, ai ú vịn ta một chút, ta toàn thân đều đau, không rời nổi bước chân nhi. Nói, làm thân thể đều tựa vào trên người Mị Linh. Thấy cảnh này, ta thật sự là không nhịn được nghĩ nhà rãnh. Cái này Vượng Tử thật một chút không thành thật, lại muốn ăn Mị Linh đậu hũ, nếu như hắn biết Mị Linh là cái gì tà vật thời điểm, đoán chừng đều phải trốn tránh nàng xa tám trượng. Quả thật là hổ tử thuốc mang ra, một chút đều không đứng đắn. Nhìn xem Mị Linh mang theo Vượng Tử nhanh nhanh rời đi, ta quay người lại, lần nữa nhấc lên thắng tà kiếm, nhìn về phía Huyền Tâm Tử. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng xử lý Huyền Tâm Tử, nếu như chờ tới Trần Đông Tiêu trở về, chúng ta thật liền đi không được. Muốn đến nơi này, ta cắn răng một cái, trực tiếp dùng thắng tà kiếm tại trong lòng bàn tay rạch ra một cái miệng máu tử, đem kia máu tươi bôi lên tại trên thắng tà kiếm. Những cái kia máu tươi rất nhanh bị thắng tà kiếm cắn nuốt hết, trên thân kiếm lập tức tràn ngập lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác cái này trên thân kiếm tà khí càng thêm nồng nặc lên, giống như có một nguồn sức mạnh mênh mông muốn tiết ra. Cùng lúc đó, kia cố cường đại tà khí cũng lan tràn tới trên người của ta, ta rõ ràng cảm giác được, ta lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa, lúc này ta cảm giác con mắt của ta cũng rất giống bị kín một tầng huyết sắc. Quát to một tiếng, ta xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía Huyền Tâm Tử nhào giết tới. Huyền Tâm Tử nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái, một phất trần liền rút đánh tới, hắn coi là lần này đánh tới, liền có thể đem ta bước lui. Nhưng là cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, ta chợt lách người liền nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó lại là một kiếm hướng phía hắn bổ tới. Hơn nữa lần này, trên thân kiếm còn toát ra một cỗ mãnh liệt khí âm hàn. Huyền Tâm Tử có chút hoảng sợ nhìn ta một cái, trong tay phất trần lần nữa hướng phía ta đập đi qua. Đột nhiên, hắn phất trần bị âm hàn chi lực bao khỏa, trực tiếp đông lạnh thành một đống băng trụ tử, đã mất đi vốn có uy lực. Chương 860, đào mệnh quan trọng chương 860, đào mệnh quan trọng xuất hiện loại tình huống này, Huyền Tâm Tử cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá sau một khắc, hắn trực tiếp đem hắn kia bị đóng băng ở phất trần hướng phía ta ném qua, bị ta một kiếm cho đón đỡ ra ngoài. Hắn bước chân xê dịch, tránh thoát Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thác đạo sĩ mãnh liệt tiến công, sau đó vỗ bà bay, theo phía sau lưng của hắn bên trên có một thanh bảo kiếm nhảy ra ngoài, hắn khẽ vươn tay, liền đem kia thanh bảo kiếm cho tiếp trong tay. Kiếm nhất rơi trong tay, Huyền Tâm Tử rất nhanh run lên một cái kiếm hoa, theo trên thân kiếm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm rít đi ra. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ta còn tưởng rằng Huyền Tâm Tử lợi hại nhất pháp khí là trong tay hắn cái kia thanh pháp trần, hiện tại xem ra cũng không phải là, hắn chân chính lợi hại pháp khí chính là trong tay hắn thanh kiếm này. Cầm kia pháp kiếm, Huyền Tâm Tử cười lạnh một tiếng, dài kiếm nhất vùng, trực tiếp hướng phía sông lên phía trước nhất Cốc Hạo Nhiên nào tới. Trường kiếm nơi tay, kia Huyền Tâm Tử thân pháp quỷ quyệt, kiếm pháp càng là phiêu giật thoát tục, ta chỉ cảm thấy hoa mắt, chính là kiếm ảnh trùng điệp, để cho người ta hoa mắt. Cốc Hạo Nhiên cũng chỉ dùng kiếm người trong nghề, một bộ thất xảo tỏa tâm kiếm độc bộ giang hồ. Mà giờ khắc này cùng Huyền Tâm Tử giao thủ một cái, lập tức liền cảm nhận được áp lực cường đại. Hai người đối chiến thời điểm, luôn cảm giác Cốc Hạo Nhiên kiếm chiêu so kia Huyền Tâm Tử chậm nửa nhịp như thế, theo đinh đinh đương đương một hồi nhi đồ sắt giao minh thanh âm, Cốc Hạo Nhiên bị kia Huyền Tâm Tử liên tiếp kiếm chiêu ép không ngừng lùi lại. Mà chúng ta mong muốn xông lên phía trước thời điểm, lại phát hiện đã không cách nào lại tới gần Huyền Tâm Tử. Cũng không biết hắn thi triển chính là kiếm pháp gì, tùy tiện vung ra một kiếm, liền có một cỗ kiếm khí phồng lên mà đến, mặt đất đều bị kiếm khí của hắn chém ra một đạo thật dài lỗ hổng. Vì đối phó kia Huyền Tâm Tử, Cốc Hạo Nhiên trực tiếp thả ra thất xảo tỏa tâm kiếm đại chiêu đi ra. Thân ảnh của hắn cũng là một hồi nhi giả thoáng, quanh thân bị vô số kiếm ảnh bao phủ. Hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, nhanh liền chỉ còn lại hai đạo cái bóng, hai thanh kiếm đụng thẳng vào nhau thời điểm, kia thật là một giải hỏa hoa mang điểm điện. Cũng không biết hai người bọn họ qua nhiều ít chiêu, nhưng nghe được một tiếng rên rỉ vang, một người ngã bay ra ngoài. Tập trung nhìn vào, Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên lăn rơi xuống đất, tại lồng ngực của hắn vị trí xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi rất nhanh thẩm thấu ra ngoài, đem quần áo trên người đều nhuộm đỏ. Kia Huyền Tâm Tử bước chân xê dịch, lần nữa thẳng hướng Cốc Hạo Nhiên. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ đều là cả kinh thất sắc, đội vàng đồng thời thôi động. Một cái thần tiêu cự lý, ta lấy tốc độ nhanh nhất lách mình hướng về phía Cốc Hạo Nhiên, không hề nghĩ ngợi, chính là một kiếm hướng phía Huyền Tâm Tử phương hướng chém qua. Để cho ta không có nghĩ tới là, hắn vừa rồi chỉ là một cái hư chiêu, tại chạy về phía Cốc Hạo Nhiên thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía Lạp Thác đạo sĩ phương hướng mạnh mẽ tới. Lạp Thác đạo sĩ cũng giật nảy mình, khoát tay bên trong lôi kích một kiếm, liền hướng phía kia Huyền Tâm Tử đánh ra một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Nhưng mà Huyền Tâm Tử chỉ là nhẹ nhàng chém ra một kiếm, kiếm khí tung hoành ở giữa, liền đem đoàn kia hỏa diễm từ giữa đó xé mở, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng phía Lạp Thác đạo sĩ đuổi giết mà đi. Lạp Thác đạo sĩ xem xét không địch lại, đội vàng lui lại, nhưng mà vẫn là không còn kịp rồi. Mắt thấy bên này Lạp Thác đạo sĩ liền phải bị thua thiệt, viên không đem trong tay niệm châu lần nữa ném về phía Huyền Tâm Tử, lại bị Huyền Tâm Tử một kiếm nhẹ nhõm đâm bay ra ngoài. Lạp Thác đạo sĩ mắng to một tiếng, dứt khoát cũng không chạy, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, trên mặt đất lập tức vô số dây leo xông ra. Nhưng là Huyền Tâm Tử là đã sớm chuẩn bị, làm những cái kia dây leo vừa nhô ra, Huyền Tâm Tử lại là một đạo kiếm khí chém ra, đem những cái kia xuất hiện dây leo cho chạm phá thành mảnh nhỏ, nhổ tận gốc. Thân hình thoát một cái ở giữa, Huyền Tâm Tử lần nữa tới gần Lạp Thác đạo sĩ, một kiếm trực tiếp đâm về ngực của hắn. Đây hết thảy đều quá nhanh, ta đều không kịp phản ứng. Nhìn thấy Huyền Tâm Tử kia kinh khủng một kiếm, ta coi là Lạp Thác đạo sĩ có thể muốn bàn giao. Nhưng mà ý chuyện không nghĩ tới lần nữa xảy ra. Mắt thấy một kiếm kia liền phải đâm vào Lạp Thác đạo sĩ tim thời điểm, đột nhiên, ở đằng kia sau lưng Huyền Tâm Tử xuất hiện một người. Trong tay người này cũng cầm một thanh kiếm, trực tiếp đâm về Huyền Tâm Tử hậu tâm. Là Tạp Tang. Huyền Tâm Tử vốn là muốn giết Lạp Thát đạo sĩ, nhưng là trong nháy mắt cũng cảm giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm to lớn, nơi nào còn dám đi giết Lạp Thát đạo sĩ, vội vàng hốt hoảng tránh né. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, không có hoàn toàn né tránh Tạp Tang tập kích bất ngờ. Một kiếm này, mặc dù không có đâm vào hậu tâm của hắn bên trên, nhưng cũng chọc vào hắn sau lưng chỗ. Huyền Tâm Tử chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa hướng phía một bên di chuyển nhanh chóng mấy bước. Ta nhìn thấy, Tạp Tang thanh kiếm kia, ít ra đâm vào Huyền Tâm Tử sau lưng 7-8 cm. Nếu là hắn tránh chậm một chút nữa, eo của hắn tử liền phế đi. Vừa rồi Tạp Tang hành động này, chính là đang đánh cược. Nếu như Huyền Tâm Tử khăng khăng muốn nếu như giết Lạp Thát đạo sĩ, vậy hắn cũng sẽ chết. Tạp Tang kết luận Huyền Tâm Tử không dám dùng mạng của mình đi đổi Lạp Thát đạo sĩ mệnh, cho nên mới lựa chọn theo sau lưng của hắn tập kích bất ngờ. Kết quả Tạp Tang thành công. Mạng của người khác cho dù tốt, cũng không bằng mạng của mình quý giá. Huyền Tâm Tử tránh thoát Tạp Tang một cái sát chiêu, sau lưng chỗ máu tươi tuôn ra, quần áo trên người cũng bị máu tươi nhuộm dần. Hắn có chút hoảng sợ hướng phía Tạp Tang nhìn thoáng qua, mà Tạp Tang cũng cầm cái kia thanh mang máu kiếm nhìn về phía Huyền Tâm Tử, cười có chút ấm lãnh. "Hảo tiểu tử, bần đạo nhớ kỹ ngươi." Huyền Tâm Tử hung hăng nói. "Vậy ngươi tới giết ta?" Tạp Tang thản nhiên nói. Huyền Tâm Tử là thật chó, khi nhìn đến thực lực mạnh mẽ Tạp Tang, mà tại mình bây giờ lại bị thương về sau một khắc, hắn lựa chọn trực tiếp chạy trốn, bước chân xê dịch, trong nháy mắt người đã là 100 mét có hơn địa phương. Một chiêu này ta biết, hẳn là thủ đoạn của xúc địa thành thốn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy kia Huyền Tâm Tử chạy, chưa tỉnh hồn hắn lúc này mới phản ứng lại, cùng Tạp Tang nói, "Tạp Tang, mau đuổi theo a." Lao tiểu tử kia thụ thương, khẳng định chạy không xa. Nói, chính hắn liền phải đuổi theo. "Đừng đuổi theo, đào mệnh quan trọng, ta đem những người kia dẫn tới trong biển về sau, chính mình vội vàng gây trở lại giúp các ngươi, bọn hắn tìm không thấy ta, hẳn là rất nhanh liền trở về, chúng ta hiện tại đi còn kịp." Tạp Tang trầm giọng nói. "Ma Nguyên Vương đã cứu ra, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành, giết chuyện của Huyền Tâm Tử có thể sau này hay nói." "Đi, nghe Tạp Tang." Ta quyết định thật nhanh, kêu gọi đám người tranh thủ thời gian rút lui. Mấy người chúng ta tiến tới một khối, ta đem ngã xuống đất Cốc Hạo Nhiên cho kéo lên, trên người hắn trúng một kiếm, máu lưu lại rất nhiều, nhìn xem đáng sợ. "Cốc đại ca, ngươi thương tích quá nặng." Ta có chút lo lắng nói rằng. "Không có việc gì, không có thương tổn tới gân cốt, chỉ là vết thương da thịt, thời khắc mấu chốt ta né tránh hắn sát chiêu, đi nhanh lên đi." Cốc Hạo Nhiên theo trên thân lấy ra thuốc bột, hướng phía vết thương gắn mấy lần, liền cũng đi theo Tạp Tang hướng phía trang viên một bên bước nhanh chạy đi. Chương 861, tự chui đầu vào lưới. Chương 861, tự chui đầu vào lưới. Xử lý Vương Hữu Sứ, đã thương nặng Huyền Tâm Tử, giết bọn hắn hơn 20 người, cũng cứu ra Ma Nguyên Vương. Nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành, lưu lại nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kế tiếp, chúng ta một đoàn người liền dưới sự dẫn dắt của Tạp Tang, hướng phía trang viên một phương hướng khác bước nhanh mà đi. Đi đến trang viên một cái góc thời điểm, thân hình Tạp Tang nhoáng một cái, trực tiếp lật trên thân tường viện, chợt lách người liền không thấy bóng dáng. Mấy người chúng ta theo sát phía sau, cũng đi theo lật lại. Kế tiếp, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới trốn Ma Nguyên Vương, mau rời khỏi nơi này. Cũng may ta Thiên Cương Ấn cùng Mị Linh ở giữa có chút vi diệu liên hệ, ta có thể nương tựa theo Thiên Cương Ấn tìm kiếm được Mị Linh vị trí. Ta tại phía trước dẫn đường, đám người một đường nhanh đi, đi hơn 20 phút, liền đi tới một chỗ nhỏ gò núi bên cạnh, ta đẩy ra một bụi cỏ, liền nhìn đến bên trong có một cái đen nhánh cửa hàng, nơi này cũng là rất bí ẩn. "Mị Linh, chúng ta tới, mau chạy ra đây a." Ta chào hỏi một tiếng nói. Không bao lâu, Mị Linh liền dẫn thụ thương Ma Nguyên Vương theo cửa hàng bên trong đi ra. Bọn hắn lúc đi ra, ta nhìn thấy sắc mặt của Mị Linh không tốt lắm, nhưng là ta cũng không có nhiều hỏi. Trên người Ma Nguyên Vương vẫn là máu me nhảy múa, nhìn xem rất thảm. Ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra kim sang dược loại hình đồ vật, nhanh chóng rơi tại trên vết thương của hắn, lại dùng băng vải quấn lấy vết thương, đơn giản giúp hắn xử lý một chút. Sợ là vết thương nhiễm trùng chảy mủ, đến lúc đó hắn coi như không rời nổi bước chân. Xử lý xong những này về sau, ta cùng Tạp Tang nói, ngươi đem đám người kia dẫn tới địa phương nào? Ta đem bọn hắn dẫn tới Tây Bắc Phương, trực tiếp tiềm nhập trong nước, cảng đảo phân đà những người này có không ít người mở ra thuyền, ở trong biển không ngừng tìm kiếm ta. Còn có chút người lặn xuống nước tìm kiếm tung ảnh của ta, ta tại dưới nước giết hơn 10 cái người, mang lấy bọn hắn lượn quanh một vòng lớn, ít ra cách hòn đảo nhỏ này có hơn 10 dặm thời điểm, mới bụng trộm vòng trở lại tiếp ứng các người, bọn hắn một lát chỉ sợ là về không được. Tạp Tang ít có nói một hơi nhiều như vậy. Nghe hắn nói như vậy, ta an tâm, thế là theo trên thân lấy ra điện thoại, cùng Hổ Tử thúc người bạn kia gọi một cú điện thoại, kết nối về sau, ta nhân tiện nói, đại ca, ngươi đem thuyền lái đến đảo nhỏ Đông Nam Sừng, chúng ta ở nơi đó chờ ngươi, tốc độ phải nhanh. Người kia lên tiếng về sau, ta cúp điện thoại. Lúc này chúng ta một đoàn người đúng lúc là hướng phía đảo nhỏ Đông Nam Sừng phương hướng đi đến, vừa vặn cùng truy sát Tạp Tang đám người kia phương hướng tương phản. Ước chừng một đường nhanh đi hơn 20 phút, chúng ta tới Đông Nam Sừng, nơi đây đá ngầm khá nhiều. Chúng ta tùy tiện tìm một khối to lớn đá ngầm, giấu ở hòn đá kia đằng sau, chờ lấy bằng hữu của Hổ Tử thúc đem cano bắn tới. Chỉ là còn không có đợi tới chiếc thuyền kia, ta bỗng nhiên cảm giác hoàn cảnh bốn phía có chút không đúng lắm. Hướng phía mặt biển bên trên nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa trên mặt biển vậy mà đã nổi lên một lớp sương khói mỏng manh. Hơn nữa tại chúng ta bốn phương tám hướng cũng có màu trắng sương mù bốc hơi mà lên. Ta hơi hơi cảm ứng một chút, đột nhiên phát hiện bốn phía khí trường có chút chấn động, hơn nữa cái này khí trường càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt, nơi này có pháp trận, chúng ta bị người mưu hại. Ta hô lớn một tiếng, kêu gọi đám người mau chóng rời đi mảnh này đá ngầm đá lởm chởm địa phương. Vừa mới đi ra ngoài 10 mấy mét, trước mặt sương mù đống nhiên nồng đậm, trên mặt đất không ngừng phun ra quần quần khói trắng. Trong chớp mắt, 10 mét bên ngoài địa phương cũng không nhìn thấy rõ. Đang làm chúng ta không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc theo từ nơi không xa phiêu đi qua. Nô kiếp, các ngươi đã đi tới hòn đảo nhỏ này, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, bần đạo biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên liền tại trên đảo này bốn phía bố trí xong rất nhiều pháp trận, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới đâu, ngươi lại chờ xem, một hồi Trần Đà chủ tới, các ngươi một cái đều không sống nổi. Ha ha ha, đây là âm thanh của Huyền Tâm Tử, đáp ý mà tùy tiện. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, lập tức khí chửi ầm lên, Huyền Tâm Tử, ngươi lão tạp bao, liền biết tránh ở sau lưng giở trò, ngươi có gan đi ra, nhìn xem đạo gia đâm không đâm ngươi, ngươi mẹ nó có phải hay không cơm tối ăn phân hóa học, nói chuyện như vậy có lực nhì, hôm nay đạo gia nhất định phải đem ngươi đưa tại chậu hoa bên trong, nhường ngươi biết cái gì gọi là người thực vật. Tiểu tử ngươi liền lớn một cái miệng, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào, ta đã thông chi Trần đại chủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ mang theo số lớn nhân mã tới, đến lúc đó các ngươi ai cũng không sống nổi, chờ chết ta các ngươi. Huyền Tâm Tử lần nữa cười to nói, "Tạp Tang, vừa rồi ngươi một kiếm này liền nên đâm hắn trên miệng, nhìn hắn nói nhảm nhiều." Lạc Thát đạo sĩ thở phì phò nói, sắc mặt của Tạp Tang âm trầm, chẳng hề nói một câu, trong chớp mắt người liền không thấy bóng dáng, không biết rõ chạy đến địa phương nào đi. Cái này pháp trận là Huyền Tâm Tử sớm bố trí tốt, lão gia hỏa này là Long Hổ Sơn chính tông nội môn đệ tử, bố trí pháp trận rất có một bộ, lúc trước thật là liền bắt ra đều ăn phải cái lô vốn, muốn phá trận cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lão gia hỏa này vừa rồi chạy, đoán chừng cũng không có chạy xa, một mực trốn ở cách chúng ta chỗ không xa, có lẽ cũng nghe tới giữa chúng ta nói chuyện, cho nên mới sẽ chạy đến nơi đây, vụ trộm mở ra pháp trận, đem chúng ta vây ở nơi này. Tiểu Kiếp, nhanh phá trận, thừa dịp kia Trần Đông Tiêu còn không có đến, chúng ta đem pháp trận cho phá, còn có cơ hội rời đi. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói, ta lúc này cũng không lo lắng cái này, ta là sợ bằng hữu của Hổ Tử thúc lúc này đến đây, Huyền Tâm Tử liền tại chúng ta phụ cận, một khi nhìn thấy hắn cano, đoán chừng người kia không sống được. Nhưng là bây giờ chúng ta đều bị vây ở chỗ này, chuyện này là thật không còn được. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn thử phá một chút trận nhìn xem, tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, hướng phía trước đi vài bước, theo trên thân lấy ra một trường dẫn lộ phù đi ra, hướng phía trước ném bay ra ngoài, kia một trường dẫn lộ phù phá bỡ sương mù dày đặc, hướng phía trước bay đi, để cho ta hơi hơi thấy rõ ràng trước mặt một vài thứ. Đại gia hỏa không cần tại pháp trong trận tùy ý đi lại, đều theo sau lưng ta trước xác định đây là cái gì pháp trận lại nói. Ta chào hỏi một tiếng, ta một bên đi lên phía trước, một bên hướng phía trước ném đi ra dẫn lộ phù, đồng thời đem la bàn đem ra, bắt đầu tìm kiếm pháp trận nhãn. Trên la bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động, rất nhanh chỉ hướng một cái phương vị, định trụ bất động. Kim đồng hồ chỉ phương hướng, chính là cái này pháp trận rõ ràng nhất một chỗ trận nhãn. Lúc này, ta mới phát hiện, vừa rồi Huyền Tâm Tử là đang khoác lác, cái này pháp trận đoán chừng không phải hắn sớm bố trí tới, hẳn là vừa bố trí không đến bao lâu, hơn nữa cũng không phải cái gì sát trận, chỉ là có thể đem chúng ta vây khốn mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng bố trí không ra lợi hại cỡ nào pháp trận. Chương 862, chuyên nghiệp lão lục chương 862, chuyên nghiệp lão lục cảm giác được cái này pháp trận không phải lợi hại gì sát trận về sau, ta an tâm. Lập tức cũng là ung dung thản nhiên, mang theo đám người hướng phía chỗ kia pháp trận nhãn phương hướng bước nhanh tới. Rất nhanh, ta liền thấy cách đó không xa có một cái hở ra đống đất, bùn đất có lật qua lật lại qua vết tích, rất hiển nhiên, cái này đống đất phía dưới khẳng định là chôn lấy thứ gì. Ta cũng có thể cảm giác được theo đống đất phía dưới có một cố địa sát chi lực quần quần tuôn ra. Ta trực tiếp lấy ra thiên cương ấn, hướng phía kia đống đất phương hướng bổ tới. Kia thiên cương ấn còn chưa xuống trên mặt đất, đột nhiên liền cảm giác né người sang một bên có một luồng kình phong đánh tới. Thời khắc mấu chốt, ta vội vàng thúc dục thần tiêu cự lý, lách mình mở một khoảng cách, nhưng thấy có hai thanh phi đao theo ta vừa rồi đứng thẳng địa phương bay ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, có một thân ảnh tại trong sương mù trắng chợt lóe lên, không cần phải nói, khẳng định là kia Huyền Tâm Tử. Kia thân ảnh của Huyền Tâm Tử vừa mới ẩn vào trong sương mù trắng thời điểm, hư giữa không trung, liền có một người xung ra, một kiếm liền chém về phía Huyền Tâm Tử, ngăn cản đường đi của đối phương. Huyền Tâm Tử biết Tạp Tang đáng sợ, cùng nó đơn giản qua mấy chiêu về sau, lại đánh ra mấy đạo ám khí, sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa trốn vào trong sương mù trắng. Tạp Tang đối với pháp trận cũng không là thế nào hiểu, hắn cũng không dám tùy tiện truy kích, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, ngay sau đó lần nữa trốn vào hư giữa không trung. Hắn nhìn ta cái nhìn này, là ra hiệu ta yên tâm to gan làm, hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Huyền Tâm Tử. Có Tạp Tang ám bên trong bảo hộ, kia là 10 phần chắc chín, ta lần nữa đi tới cái kia trận nhãn bên cạnh, trực tiếp đem trong tay thiên cương ấn bổ tới. Sau một lát, liền có một cỗ nồng đậm địa sát chi lực bị thiên cương ấn thôn phệ, ta dùng thắng tà kiếm đào ra cái kia đống đất, từ bên trong móc ra vài lá bùa, còn có một mặt màu đen lệ kỳ, đây chính là trong mắt trận áp trận trấn vận, sau đó liền bị ta một mồi lửa đốt. Làm chỗ này trận nhãn bị phá hư rơi về sau, bốn phía kia lăn lộn sương mù trắng xóa lập tức tiêu tán rất nhiều, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng. Chỉ cần một chỗ trận nhãn phá hư hết, kia pháp trận này liền đã không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra trước đó hiệu quả đi ra. Ta cầm la bàn nhanh chóng đi lại, rất nhanh vừa tìm được thứ hai chỗ trận nhãn, dùng phương thức giống nhau đem nó phá hư hết. Lần này, kia Huyền Tâm Tử không dám trở ra, hắn biết, Tạp Tang một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Liên tiếp phá hủy hai nơi trận nhãn về sau, bốn phía sương mù liền tán không sai biệt lắm. Lúc này, ta nhìn thấy trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cano, chính là Hổ Tử thúc người bạn kia, hắn đã qua tới. Ở đằng kia chiếc cano xuất hiện về sau, sau lưng đá ngầm chỗ đông nhiên xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng hướng phía kia chiếc cano tới gần. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện chính là Huyền Tâm Tử, hắn trực tiếp lướt sóng mà đi, nhanh chóng hướng phía kia chiếc cano tới gần. "Đi mau, không cần quản chúng ta." Chiều ta lấy hổ tử thúc người bạn kia la lớn. Huyền Tâm Tử cũng nhìn đi ra, kia chiếc cano là tới đón đứng chúng ta người, mong muốn đem người cho trực tiếp giết chết. Bằng hữu của hổ tử thúc hướng phía chúng ta bên này liếc mắt nhìn, sau đó rất nhanh liền thấy hướng phía hắn tới gần Huyền Tâm Tử. Người kia cũng không có bối rối, theo trên thân bỗng nhiên rút ra một khẩu súng đi ra, nhắm ngay Huyền Tâm Tử chính là phanh phanh hai thương. Huyền Tâm Tử còn tại kia tú hắn thủ đoạn của Thủy Thượng Phiêu, kia anh em thật sự là không cho hắn một chút mặt mũi, giơ súng liền đánh, sợ hai đến Huyền Tâm Tử lập tức thay đổi phương hướng, lách mình tránh né tại một chỗ đá ngầm bên cạnh. Tu vi lại cao hơn, một thương đánh ngã, vẫn là kia súng đạn dễ dùng. Nô thiếu gia, đi nhanh lên. Kia anh em hướng phía chúng ta chào hỏi một tiếng, vậy mà một chút đều không hoảng hốt, cũng là nhân tài. Ở đằng kia người chào hỏi một tiếng về sau, đột nhiên, theo chúng ta một bên, có một cây trường thương bay ra ngoài, trực tiếp đâm về kia chiếc cano. Cẩn thận! Ta hô lớn một tiếng, ra hiệu bằng hữu của hổ tử thúc tranh thủ thời gian trốn đi. Người kia nghe được thanh âm của ta về sau, trực tiếp ghé vào cano bên trên. Sau một lát, kia một cây trường thương trực tiếp đâm vào cano bên trên, hơn phân nửa cây trường thương đều ngập vào. Ta vừa quay đầu lại ở giữa, liền nhìn thấy có một cái tay cụt lão đầu nhi, trong tay cầm một cây trường thương, nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Ở phía sau hắn, hô phần phật đi theo một đám người. Vừa nhìn thấy tình huống này, mấy người chúng ta lập tức sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Trần Đông Tiêu dẫn người đổi tới. Lái khoái đến kia anh em xem xét tình huống không đúng, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía trên mặt biển nhanh chóng chạy mà đi, nương theo lấy một hồi nhi tiếng oanh minh, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta. Cái này Ca Môn Nhi cũng biết là đại thế đã mất, lưu tại nơi này là một con đường chết, chỉ có thể lựa chọn chính mình đảm bệnh. Gặp phải loại tình huống này, ta có thể hiểu được, dù sao hắn cùng chúng ta cũng không phải rất quen, không đáng lưu tại nơi này giúp chúng ta liều mạng. Song con B, Trần Đông Tiêu tới, nếu không phải Huyền Tâm Tử cái kia lao xuất sinh ở chỗ này bày phát trận, lúc này chúng ta sớm liền chạy. Lạc Thát đạo sĩ hận hận nói rằng, đại gia, liều mạng với bọn hắn. Cốc Hạo Nhiên rút ra pháp kiếm, tức giận nói rằng, tiếng nói chuyện bên trong, kia Trần Đông Tiêu đã mang theo số lớn nhân mã hướng phía chúng ta bên này giết tới đây. Mà Huyền Tâm Tử thì đứng ở phía sau chúng ta, âm vừa cười vừa nói, nô kiếp a nô kiếp, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Cái này lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Huyền Tâm Tử chợt biến đổi. Bởi vì từ sau lưng Trần Đông Tiêu, liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, liền có 7-8 người ngã xuống vũng máu bên trong. Không cần phải nói, lại là Tạp Tang đang làm âm thầm tập kích bất ngờ. Lúc đầu thật phóng tới chúng ta bên này Trần Đông Tiêu, dừng lại bước chân, vội vàng hướng phía sau lưng nhìn lại, nhưng thấy thân ảnh của Tạp Tang tại cảng đảo phân đà kia trong đám người không ngừng thoáng hiện, mỗi lần ra tay, liền có người mất mạng tại dưới kiếm của hắn. Lần này thật đem Trần Đông Tiêu cho giận điên lên. Lúc trước âm thầm tập kích bất ngờ, một kiếm thao chính mình một cái cánh tay. Hơn nữa còn đem bọn hắn dẫn tới trong biển, cái này một trận tìm a, tìm nửa ngày cũng không tìm được người. Thật vất vả đem chúng ta ngăn ở trên bờ biển, hắn lại xuất hiện ở sau lưng trong đám người. Cái này thỏa thỏa lão Lục ca không sai, muốn nói lão Lục, Tạp Tang tuyệt đối là chuyên nghiệp, hắn sư phụ mới là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ, cũng chính là Hoa Hạ thứ nhất lão Lục. Làm tập kích bất ngờ, bọn hắn là chăm chú. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, cũng chính là nghiệp dư lão Lục, không có cách nào cùng bọn hắn so. Tạp Tang cái này một trận giết, người phía sau nhóm liền vỡ tổ, dừng lại người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Trần Đông Tiêu thật vất vả trùng sát tới Tạp Tang phụ cận thời điểm, Tạp Tang trực tiếp độn nhập hư không, không thấy bóng dáng. Ngươi nói có tức hay không à, rõ ràng có thể đánh thắng tiểu tử này, lại tìm không thấy hắn người, liền thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên đến như vậy lập tức, cái này ai nhận lấy? Vô sỉ tiểu tặc, có loại đi ra cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Kia Trần Đông Tiêu đều sắp bị Tạp Tang cho giận điên lên, giống như là bát phụ chửi đồng như thế lớn mắng lên. Chương 863, trong một đám người nào chương 863, trong một đám người nào Tạp Tang ra hỏa này quá lão lục, một đợt loạn giết. Giải quyết cảng đảo phân đà mười mấy người về sau, chờ lấy Trần Đông Tiêu đến gần thời điểm, trực tiếp bên trong độn nhập hư không không thấy bóng dáng, khí kia Trần Đông Tiêu chửi ầm lên. Trần đa chủ, tiểu tử kia không nóng nảy, trước giải quyết mấy người này lại nói. Huyền Tâm Tử hướng phía Trần Đông Tiêu hô, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tạp Tang không có lần nữa xuất hiện về sau, Trần Đông Tiêu xách theo một cây trường thương đuổi giết mà đến. Huyền Tâm Tử là muốn cùng Trần Đông Tiêu liên thủ, cùng nhau đem mấy người chúng ta cho bọc đánh. Trần Đông Tiêu bị Tạp Tang gãy mất một cái tay, Huyền Tâm Tử sau lưng cũng bị Tạp Tang cho đâm bị thương. Hai người này đều thụ thương không nhẹ, thực lực khẳng định không có trước đó lợi hại như vậy. Tiểu Kiếp, ngươi cùng Biên không đối phó Huyền Tâm Tử, ta cùng Cốc Đại Ca thu thập Trần Đông Tiêu. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói. Trần Đông Tiêu khẳng định so Huyền Tâm Tử tu vi cao hơn rất nhiều, giao cho ta cùng Biên không a. Ta nhìn về phía hắn nói. Đừng dày vò khốn khổ, đánh trước một hồi lại nói. Lạp Thát đạo sĩ nói, liền cùng Cốc Hạo Nhiên cùng một chỗ trực tiếp đón nhận Trần Đông Tiêu. Kia Trần Đông Tiêu liền mang theo một cỗ hỏa khí tới, sắp bị Tạp Tang cho trà tấn điên rồi. Mặc dù chỉ có một cái tay, cũng biểu hiện ra 10 phần sức chiến đấu đi ra. Trường thương vừa ra, như một hàng dài đồng dạng dò xét đi qua. Trong tay Cốc Hạo Nhiên pháp kiếm trong nháy mắt cùng trường thương trong tay của hắn đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Chỉ là một chút, Cốc Hạo Nhiên chính là kêu đau một tiếng, thân thể nhoáng một cái, về sau lảo đảo 7-8 bước. Lạc Thát đạo sĩ một đạo hồng liên nghiệp hỏa chợt phun ra, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Trần Đông Tiêu mạnh mà qua. Trần Đông Tiêu hiển nhiên không có coi Lạc Thát đạo sĩ ra gì, trường thương trong tay lắc một cái, kia tuôn ra đi qua ngọn lửa màu đỏ thắm lại bị trường thương trong tay của hắn hấp dẫn, đi theo thanh trường thương kia đi khắp, cuối cùng vậy mà thay đổi lộ mâu. Hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên này phun đi qua. May mắn Lạp Thát đạo sĩ phản ứng kịp thời, lôi kích một kiếm nhoáng một cái, đem ngọn lửa kia cho dẫn dắt tới một bên, rơi trên mặt đất, lập tức một mảng lớn hỏa diễm đem mặt đất đều cho đốt màu đỏ bừng. Cốc Hạo Nhiên lần nữa tiến lên, khí tức tăng vọt, cùng kia Trần Đồng Tiêu tiếp thân cận chiến. Lạp Thát đạo sĩ cũng dùng tới Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái kiếm chiêu thức, đi lên cẩn thận bỏ sức. Cái này kiếm pháp tự vệ nhất tuyệt, mặc dù tiến công tính không mạnh, nhưng là trong lúc nhất thời lại cũng sẽ không để đối phương phá vỡ chính mình phòng bị. Đây là Mao Sơn Tông truyền thừa hơn 1000 năm kiếm pháp, mặc dù bình thường, nhưng là bảo mệnh lại rất có tác dụng. Hai người bọn họ tạm thời cuốn lấy Trần Đông Tiêu, mặc dù bị cường lực áp chế, một lát cũng không có vấn đề. Mà ta cùng Viên Không lần nữa hướng phía Huyền Tâm Tử nào giết tới, kia Huyền Tâm Tử đối mặt hai người chúng ta, lập tức lá gan đều lớn rồi rất nhiều, trường kiếm kia đại khai đại hợp, hướng phía chúng ta chào hỏi tới. Trên người Viên Không tràn ngập lên một đoàn kim sắc Phật quang, xét theo hàng ma trừ tới chém giết. Mà ta cùng đem thắng tà kiếm kích phát ra càng thêm nồng đậm tà khí, tới đối kháng. Liên tại chúng ta bên này đánh lửa nóng thời điểm, những cái kia Trần Đông Tiêu mang tới 70-80 người cũng lần nữa chen chúc mà đến, mong muốn đem chúng ta bốn người bao phủ trong đó. Ma Nguyên Vượng nhìn thấy chiến trận này, sợ hãi đến sắc mặt tái xanh, Mị Linh thì nắm lấy cánh tay của hắn, không ngừng lùi lại, nhường tránh né tại ở ngoài vòng chiến. Mắt thấy những người kia không ngừng tới gần, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, Tạp Tang xuất hiện lần nữa, xuất quỷ nhập thần ở giữa, không ngừng có người ngã xuống vũng máu bên trong. Tạp Tang rất có ý tứ, Trần Đông Tiêu mặc dù lợi hại, nhưng là Tạp Tang lại không cùng chính diện giao phong, chỉ là chuyên môn thu thập bên cạnh hắn những cái kia tiểu cạ làm mì. Lại là một đợt trúng sát, những người kia liền thân ảnh của Tạp Tang đều không có bắt được, rất nhanh lại ngã xuống một mảng lớn. Theo Tạp Tang không ngừng tiêu hao, cái này người của Cảng Đảo Phân Đà không sai biệt lắm phải chết hơn phân nửa. Người của Cảng Đảo Phân Đà vốn cũng không phải là rất nhiều, hơn 100 người tu hành. Ngoại trừ trái hữu sứ cùng bên ngoài Trần Đông Tiêu, người còn lại đều không thể cùng Tạp Tang loại này cường hãn sát thủ đối kháng, thậm chí tại dưới tay hắn một chiêu đều đi qua. Tạp Tang cũng không biết dùng kiếm pháp gì, một kiếm quét ngang Ô Long Bãi Vĩ, liền có mấy người bị hắn chặn ngang chặt đứt. Ngắn kiếm nhất chọn, trong đám người lập tức nổ tung từng đoàn huyết quang, tựa như là mấy quả lựu đạn rơi vào trong đám người. Mấy hiệp phía dưới, bị hắn giết chính là người ngã ngửa đổ. Đang cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên chiến đấu Trần Đông Tiêu, nhìn thấy mình người từng mảng lớn ngã xuống, đau lòng khẳng định đang dì máu. Kể từ đó, Trần Đông Tiêu liền rất phiền muộn, cũng không cách nào toàn lực ứng đối Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ. Còn như vậy đường Tạp Tang giết tiếp, hắn cũng đừng làm cái gì đã chủ, trực tiếp liền thành quan can tư lệnh. Trần Đông Tiêu nhìn thấy Tạp Tang giết tới giết lui, lên cơn giận dữ, trường thương trong tay lắc một cái, đem Cốc Hạo Nhiên chấn lui lại mấy bước, ngay sau đó một cái xúc địa thành thốn pháp môn, lách mình 100 mét có hơn, liền đi tới bên người của Tạp Tang, một thương liền hướng phía trên người Tạp Tang đã đâm tới. Mà Tạp Tang lần nữa lập lại chiêu cũ, trực tiếp đột nhập hư không, nhường Trần Đông Tiêu căn bản tìm không thấy hắn người. Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên rất nhanh cũng hướng phía Trần Đông Tiêu bên này đuổi đi theo. Đuổi tới một nửa thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước, theo trên thân lấy ra khống thi linh đi ra. Mới vừa rồi bị thẻ bên trên giết phải có hơn 30 người, rất nhiều thi thể đều bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Hiện tại nên Lạp Thát đạo sĩ phát huy thời điểm, trong tay hắn khống thi linh nhoáng một cái, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Không bao lâu, những cái kia bị Tạp Tang xử lý người, nguyên một đám nhao nhao từ dưới đất bắn lên, trên thân mọc ra lông trắng, đồng thời miệng bên trong cũng sinh ra răng nanh đi ra. Những cái kia người của Cảng Đảo Phân Đà nhìn thấy bên người chết đi đồng bạn vậy mà biến thành bộ dáng này, nguyên một đám tất cả đều dọa thảm. Ác hơn chính là, trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm nhoáng một cái, có thúc dục sức mạnh của lục phách, nhường trên mặt đất nhanh chóng mọc ra dây leo đi ra, cuốn lấy những người kia hai chân. Khá lắm, nguyên bản nhìn thấy cương thi những cái kia người của Cảng Đảo Phân Đà muốn chạy tới, hiện tại chạy đều không cách nào chạy, bị những cương thi kia một chút bổ nhào vào trên mặt đất, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng phía cổ của bọn hắn cắn. Bị Tạp Tang như thế nháo trò, Lạp Thát đạo sĩ lại cứ vậy mà làm một màn này, Trần Đông Tiêu những cái kia thủ hạ xem như không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Ai đu, cái này mẹ nó trêu chọc một đám người nào? Cái này cũng làm quá tuyệt mất, liền bắt bọn hắn một người, lần này đem hắn toàn bộ Cảng Đảo Phân Đà cho làm không có. Trần Đông Tiêu giờ phút này đứng tại những cương thi kia trong đám, nhìn thấy thủ hạ của mình bị Lạp Thát đạo sĩ làm ra cương thi nguyên một đám ngã nhào xuống đất, kia thật là khóc không ra nước mắt, muốn cứu người cũng không kịp. Hắn phát như điên cơ trường thương trong tay, thẳng hướng những cương thi kia, một thương liền trực tiếp đâm thấu một bộ cương thi tim, đem nó đâm bay ra ngoài. Đủ để thấy, cái này Trần Đông Tiêu là mạnh biết bao, cương thi cái đồ chơi này thật là đao thương bất nhập, hắn một thương xuống dưới liền cho đâm thấu. Thật là đâm thấu một cái, càng nhiều cương thi lại hướng phía hắn nhào tới. Chương 864, ta gọi Tạp Tang chương 864, ta gọi Tạp Tang biến cố bất thình lình này, liền để cho ta cũng có chút bất ngờ. Tạp Tang một hồi nhi trùng sát, xử lý mười mấy cái người của Cảng Đảo Phân Đà, Lạp Thát đạo sĩ cái này lão lục vừa nhìn thấy cơ hội tới, trực tiếp thúc giục khống thi linh, nhường những cái kia chết đi, thi thể đa số hoàn chỉnh người, tất cả đều biến thành bạch mao cương thi, lần này coi như náo nhiệt. Những cương thi kia gặp người liền nào, Lạp Thát đạo sĩ còn cần dây leo đem còn lại người đều cho cuốn lấy, lần này muốn chạy đều chạy không được. Một lát sau, còn lại những người kia cũng đều bị bạch mao cương thi không sai biệt lắm tất cả đều cho cắn chết. Liền xem như người còn sống, cũng bị nhiều như vậy bạch mao cương thi cho dọa cho bể mật gần chết. Lạp Thát đạo sĩ xem xét cơ hội tới, kêu gọi Cốc Hạo Nhiên liền hướng phía Trần Đông Tiêu phương hướng mãnh vọt tới. Tại nhiều như vậy bạch mao cương thi yểm hộ phía dưới, vẫn là có nhất định phần thắng. Mà ta cùng Biển Không bên này, cũng cùng Huyền Tâm Tử đánh lên. Kia Huyền Tâm Tử giờ phút này biểu lộ cũng có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tang phối hợp hoàn mỹ như vậy, như thế một lát sau, liền đem những người kia tất cả đều giải quyết. Lão già này bị Tạp Tang đâm một đao, lần nữa cùng hắn chém giết thời điểm, rõ ràng cảm giác thực lực của hắn không được như xưa, ta cùng Viên không cùng một chỗ đối phó hắn, cũng không có lúc trước giống như phí sức. Huyền Tâm Tử đã loạn trận cước, tại cùng chúng ta đánh nhau chết sống thời điểm, ánh mắt một mực hướng phía Trần Đông Tiêu phương hướng nhìn lại. Hắn hiện tại không xác định Trần Đông Tiêu có thể hay không cầm xuống Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên. Nếu như có thể cầm xuống, Trần Đông Tiêu sẽ có thể giúp hắn qua tới đối phó chúng ta, nếu như bắt không được, vậy hắn Huyền Tâm Tử cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một cái chuyện quan trọng nhất. Tạp Tang đã lần nữa bên trong độn nhập hư không. Hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Lại một lần nữa xuất hiện, không là đối phó Huyền Tâm Tử, liền là đối phó kia Trần Đông Tiêu. Là một chuyên nghiệp đỉnh tiêm sát thủ, vừa ra tay liền xem như từ bỏ đối phương mệnh, cũng biết đánh cho trọng thương. Ta nhìn ra Huyền Tâm Tử biểu lộ kinh hoàng, dao động không chừng, luôn cảm giác một bộ tùy thời đều dự định muốn chạy trốn bộ dáng. Cái này lão hồ ly, cáo giả, một bụng ý nghĩ xấu. Lúc này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Luôn cảm giác Huyền Tâm Tử chính là đang trì hoãn chúng ta, cuốn lấy hai chúng ta, không cho chúng ta đi giúp Lạp Thát đạo sĩ cơ hội. Đã Huyền Tâm Tử đang trì hoãn thời gian, chúng ta cũng đang trì hoãn, ngược lại cũng không nóng nảy, có tạm tăng tại, còn có nhiều như vậy bạch mao cương thi. Cho nên, ta một bên cùng Huyền Tâm Tử chiến đấu, ánh mắt cũng tại lưu ý Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn bên kia độc tính. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần đi, chỉ là những cái kia bạch mao cương thi liền đủ hắn uống một hồ. Chừng hơn 20 cỗ bạch mao cương thi hướng phía Trần Đông Tiêu nhào tới, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi lúc này Trần Đông Tiêu liền chỉ còn lại một cái tay. Hắn lợi hại hơn nữa, tại nhiều như vậy cương thi vây công phía dưới, còn có Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên mãnh liệt tiến công phía dưới, cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Từng cỗ tới gần hắn bạch mao cương thi, đều bị trường thương trong tay của hắn cho đâm bay ra ngoài, hoặc là chính là một côn quét ngang, đem nó đánh bay ra ngoài. Có thể là như thế này căn bản không quản dùng, đánh bay ra ngoài những cái kia, rất nhanh sẽ từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhào về phía hắn. Chiến đấu mười mấy chiêu về sau, nhưng thấy Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bắt đầu vận dụng đại chiêu. Thất xảo tỏa tâm kiếm một chiêu lợi hại nhất. Trong lúc nhất thời, Cốc Hạo Nhiên quanh thân chân khí tràn đầy, trong tay pháp kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng phía kia Trần Đông Tiêu chém qua. Kia Trần Đông Tiêu cơ trường thương trong tay, đem Cốc Hạo Nhiên cái này hung mãnh kiếm chiêu từng cái hóa giải, nhưng cũng là bước chân lảo đảo. Cái này một đợt kiếm chiêu tấn công mạnh trôi qua về sau, Trần Đông Tiêu nhìn qua cũng có chút phí sức, vừa mới đứng vững, liền có hai cỗ bạch mao cương thi manh đánh tới, hắn một thương quét ngang qua. Đúng vào lúc này, hắn trường thương còn chưa kịp thu hồi thời điểm, Tạp Tang xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn vừa xuất hiện trong tay hai đem đoạn kiếm liền đồng thời hướng phía Trần Đông Tiêu hậu tâm đã đâm tới. Trần Đông Tiêu lập tức cảm giác phía sau lưng một cỗ ác hàn, bước chân xê dịch, vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Trong tay Tạp Tang một cây đoạn kiếm đâm vào không khí, nhưng là mặt khác một cây đoạn kiếm lại là rắn rắn chắc chắc đâm trên thân Trần Đông Tiêu, hơn nữa còn quán xuyên thân thể của hắn. Trần Đông Tiêu gầm lên giận dữ, trường thương trong tay rốt cục thu hồi, phát ra một tiếng xé gió, hướng phía Tạp Tang quét ngang tới. Mà Tạp Tang một kích thành công, cũng không ham chiến, liền đoạn kiếm kiết đều không có rút ra, liền lần nữa trốn vào hư giữa không trung. Tạp Tang, ạ mạ dịnh của dôn, về sau ta giới thiệu nàng dâu. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy Tạp Tang lần nữa đã thương nặng Trần Đông Tiêu, lập tức vui mừng quá đỗi. Mà Trần Đông Tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, thiếu một cái cánh tay, trên lưng lại bị Tạp Tang đâm một kiếm. Hắn dùng trường thương trong tay sử trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, hướng phía bốn phía liếc nhìn, mong muốn tìm Tạp Tang bóng dáng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đi ra, nhường lão phu nhìn một cái ngươi là ai. Lão phu cả đời tung hoành giang hồ, không nghĩ tới hôm nay đưa tại trong tay của ngươi, cho dù chết, lão phu cũng phải biết là bị ai giết à. Trần Đông Tiêu la lớn. Nhìn thấy Tạp Tang đắc thủ, ta cũng hết sức kích động. Khung cảnh này, kia Huyền Tâm Tử cũng nhìn thấy, kinh hãi sau khi, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, trực tiếp hướng phía đảo nhỏ một phương hướng khác bỏ chạy mà đi, thi triển chính là kia thủ đoạn của xúc địa thành tốn, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi khoảng cách rất xa. Lão già này nhìn thấy Trần Đông Tiêu thụ trọng thương, đại thế đã mất, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, liền đà chủ cũng mặc kệ. Cái này rất phù hợp Huyền Tâm Tử tác phong trước sau như một. Tu vi của hắn trên ta xa, thân pháp cực nhanh, ta Thần Tiêu Cựu Lý khẳng định là đuổi không kịp hắn, nhìn thấy hắn chạy về sau, ta cũng không đuổi theo. Tạp Tang hướng phía trước đuổi một khoảng cách, lại bị kia Huyền Tâm Tử mấy đạo ám khí cho chặn lại xuống tới. Viên Không, đừng đuổi theo, đuổi không kịp. Ta chào hỏi một tiếng nói. Viên Không hướng phía Huyền Tâm Tử phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này kia thân ảnh của Huyền Tâm Tử đã hoàn toàn không thấy được. Ta cùng Viên Không trực tiếp đi tới Trần Đông Tiêu phụ cận, cùng Lạp Thát đạo sĩ đứng chung một chỗ. Không bao lâu, Tạp Tang cũng theo hư giữa không trung xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Tạp Tang xuất hiện về sau, Trần Đông Tiêu nhìn về phía hắn nói, ta gọi Tạp Tang, ta sư phụ gọi Sát Thiên Lý. Tạp Tang thản nhiên nói. Nghe được Tạp Tang báo ra danh hiệu, kia Trần Đông Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó liền ngửa mặt lên trời phá lên cười, trách không được, trách không được, ta nói một người trẻ tuổi, thế nào như thế khoa trương ám sát thủ đoạn, hóa ra là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, lão phu hôm nay gặp hạn không lỗ. Nói, Trần Đông Tiêu không khỏi buồn từ đó đến, nhìn về phía phương xa, kích động nói, tổng đại chủ, không cách nào khôi phục ngày xưa nhất quan đạo rầm rộ, ta là nhìn không đến ngày đó, lão nhân gia ngài nhất định phải báo thù cho ta. Chương 865, ta không đi không chương 865, ta không đi không làm Trần Đông Tiêu biết được Tạp Tang là Sát Thiên Lý đồ đệ về sau, trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Hắn biết, hắn không cách nào cùng Tạp Tang chống lại, liền xem như thật sự có thể giết Tạp Tang, hắn cũng không sống nổi. Thiên hạ đệ nhất sát thủ Sát Thiên Lý còn không phải đem cả nhà của hắn diệt môn, một tên cũng không để lại. Kế tiếp, kia Trần Đông Tiêu đem trên mặt đất trường thương đột nhiên rút ra, nhắm ngay ngực của mình, một thương liền đã đâm tới, tại chỗ chết. Lão đầu nhi này cũng là mãnh nhân, dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể, chết cũng không ngã giá. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Trần Đông Tiêu, nói rằng, đây cũng là một đầu hảo hán tử, chỉ tiếc không đi chính đạo, nhất định phải cùng kia Bạch Di Lặc làm sàng làm bậy, một hồi đem hắn hảo hảo an táng a. Trần Đông Tiêu chết đối ta xúc động còn là rất lớn. Cái này vẹn vẹn chỉ là nhất quan đạo thế lực còn xuất lại, hơn nữa còn là nơi chợt hẹp nhỏ bé cảng đảo liền có thực lực mạnh như vậy, mà Hoa Hạ các nơi đều có nhất quan đạo thế lực còn xuất lại, chỉ là tất cả đều ẩn giấu đi. Trần Đông Tiêu đã biết Bạch Di Lặc chuyện của trọng sinh, rất nhanh, chuyện này liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Ẩn giấu nhiều năm nhất quan đạo thế lực còn xuất lại đều sẽ ngo ngoe muốn động. Đến lúc đó, Hoa Hạ các nơi nhất quan đạo thế lực còn xuất lại sẽ lần nữa liên hợp lại, thống nhất tại Bạch Di Lặc dưới trướng. Một trận gió tanh mưa máu khẳng định là không thể tránh được. Mà chúng ta lần này tới cảng đảo, một chút liền diệt toàn bộ nhất quan đạo tại cảng đảo thế lực, liền xem như cùng nhất quan đạo kết ân oán sống chết rồi. Huyền Tâm Tử còn sống, khẳng định sẽ đem chuyện này để lộ ra đi, đến lúc đó người của nhất quan đạo có lẽ sẽ tìm ta phiền toái. Cái này cũng không phải của Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, mà là Hoa Hạ lớn nhất thế lực tà ác. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo chỉ dám ở tại Đông Nam Á, còn không có kia lá gan chạy đến Hoa Hạ đến kiếm chuyện, nhưng là nhất quan đạo liền không giống như vậy. Nghĩ đến những thứ này, ta liền bắt đầu có chút lo lắng lên. Đây là vừa vào giang hồ sâu như biển, nhiều khi đều là thân bất do kỷ, ngươi không muốn đắc tội người khác, không muốn tìm phiền toái, rất nhiều chuyện căn bản khống chế không nổi. Giống như là lần này Vượng Tử bị bắt, chúng ta không thể không quản, dù sao hắn trước kia thật là đã cứu ta. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút chuyện. Nhìn thấy kia Trần Đông Tiêu ngật đứng không ngã thi thể, Viên Không đi ra phía trước, đứng ở trước mặt hắn chắp tay trước ngực, niệm tụng một phen kinh văn. Bên kia, Lạc Thát đạo sĩ đã khống chế lục phách, để mặt đất bên trên dây leo trực tiếp mọc ra một cái hố to đi ra. Vốn là còn chút khắp nơi hành tẩu bạch mao cương thi, lúc này cũng không dùng được, Lạc Thát đạo sĩ lung lay một chút trong tay khống thi linh, những cương thi kia liền biến thành bình thường thi thể, nhao nhao ngã trên mặt đất. Ta thì thả ra bên trong tiên đồng xích những cái kia hành tử âm linh, để bọn hắn nhập thân vào trên những thi thể này mặt, đem tất cả đổ vào thi thể trên đất đều thuộc về lũng ở cùng nhau. Cuối cùng Lạc Thát đạo sĩ thả một mùi lửa, đem những thi thể này tất cả đều đốt đi sạch sẽ. Cách đó không xa ngây ngốc đứng ở nơi đó Ma Nguyên Vượng, nhìn thấy phát sinh đây hết thảy, đã chấn kinh lại sợ hãi. Nhiều như vậy cao thủ lợi hại, không đầy nửa canh giờ, tất cả đều biến thành thi thể, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Ma Nguyên Vượng đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, Ngô thiếu gia, các người đám người này là làm gì à, thế nào mạnh như vậy đừng hỏi nữa, nhanh đi về à, hổ tử thúc tại khách sạn chờ lấy chúng ta đây. Ta có chút ý Hưng Lan San nói rằng, đừng có gấp đi à, chúng ta còn có chuyện không có xong xuôi đâu. Lạc Thát đạo sĩ đông nhiên nói rằng, còn có chuyện gì? Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Tiểu tử ngươi gạt ta tới thời điểm, thật là nói muốn dẫn ta phát tài, hiện tại cảng đảo phân đà những người này hầu như đều giải quyết sạch sẽ, chúng ta liền không có nỗi lo về sau, hiện tại chính là phát tài thời điểm, chúng ta đi trong trang viên kia ngóng nó, nhìn xem có hay không kết sắt gì gì đó, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Lạc Thát đạo sĩ cười hát hát nói, tiểu tử này thật sự là tặc không đi không, ta hơi kém đem chuyện này đều quên hết. Ngược lại cũng không có việc gì, càng không nóng nảy làm mệnh, không bằng đi qua nhìn một chút. Ta còn thiếu một số lớn cho vay không trả đâu. Nói không chừng chuyến này có thể vớt không ít chất béo. Ta là phát hiện, vẫn là đen ăn đen đến tiền tương đối nhanh. Càng đảo phân đà diệt càng đảo ba cố lao thế lực, khẳng định làm không ít tiền, tất cả đều cho hắn lấy đi. Lạc Thát đạo sĩ kêu gọi Cốc Hạo Nhiên còn có biết không, liền hướng phía kia phiến trang viên đi đến. Chiều ta lấy Tạp Tăng nhìn thoáng qua, đang muốn đập dừng lại cầu vùng cái giám thời điểm, Tạp Tăng lại đột nhiên nói, ta đi tìm một chút cái kia Huyền Tâm Tử, nhìn xem có thể hay không giết hắn. Nói, Tạp Tăng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cũng không cho ta bước mông ngựa cơ hội. Không thể không nói, Tạp Tang là thật mạnh, lần này nếu như không có gọi hắn tới, chúng ta đám người này đoán chừng thật sự lưu tại nơi này. Nhưng phải cùng tiểu tử này giữ gìn mối quan hệ, về sau không thể thiếu phiền phải hắn. Nếu là ăn bám, liền ăn hung ác một chút, mềm muốn ăn, cứng rắn cũng phải ăn. Ma Nguyên Vượng bị thương tương đối trọng, liền không mang theo hắn lại về trong trang viên đi. Ta cùng Mị Linh chào hỏi một tiếng, nói rằng, ngươi xem trọng bất túc, chúng ta đi trang viên kia một chuyến, đi một chút sẽ trở lại. Mị Linh tú mi nhăn lại, hướng phía ta bên này đi tới, nhỏ giọng nói, ta không muốn xem lấy hắn. Hắn nếu không phải bằng hữu của ngươi lời nói, ta đã sớm đem hắn giết. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn về phía Mị Linh nói. Hắn vừa rồi động tay động chân với ta, cho là ta dễ khi dễ đâu. Mị Linh ủy khuất ba ba nói rằng. Hóa ra là có chuyện như vậy, cái này giả mà không đứng đắn vợ tử. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, thế là đi tới bên người vợ tử, vừa cười vừa nói, vợ thúc, tiểu tỷ tỷ này muốn đi với ta một chuyến, đi hỗ trợ, ta lại để cho một người khác bảo hộ ngươi. Nô thiếu gia, cô em gái này là được, ta thật thích, ngươi nơi đó còn có càng xinh đẹp. Vương tử ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ta. Ta vỗ thiên cương ấn, đem Na tỷ cùng Tiểu Anh Linh phóng ra, cười nhìn về phía vương tử nói, ngươi chọn một. Vương tử nhìn Tiểu Anh Linh kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, lập tức sợ hãi đến hơi kém nhảy dựng lên. Sau đó lại liếc mắt nhìn Na tỷ, ánh mắt lần nữa thả quang, cái này tốt, nhường nàng bảo hộ ta cũng được. Cái này vừa mới dứt lời, Na tỷ kia mặt tái nhợt bên trên lập tức nổi lên vô số tia máu màu đỏ, dày đặc trên mặt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Sợ hãi đến vương tử đặt mông ngồi trên mặt đất, ta vẫn còn muốn vừa rồi cái kia ngươi cho rằng là tuyển tiểu tỷ tỷ đâu? Còn chọn tới chọn lui, nhường Tiểu Anh Linh bồi tiếp ngươi đi. Nói, chiều ta lấy Tiểu Anh Linh nhìn thoáng qua, Tiểu Anh Linh lập tức thử lấy răng hàm, một chút liền nhảy tới trên người vợ tử, sợ hãi đến vượng tử hơi kém bất tới. Sau lưng truyền đến vượng tử hoảng sợ tiếng kêu to, ta coi như không nghe thấy, mang theo Mị Linh cùng Na tỷ, liền hướng phía trang viên phương hướng bước nhanh mà đi. Tiểu tử, dám có ý đồ với Mị Linh, đến cho hắn một chút nếm mùi đau khổ mới được, cho hắn biết cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao. Chương 866, một gian mật thất. Chương 866, một gian mật thất. Rất nhanh, ta liền đi theo trước mặt Lạp Thát đạo sĩ bọn người, lần nữa gãy quay trở về kia phiến trong trang viên. Lạp Thát đạo sĩ cùng cảnh khuyển như thế, nghe mùi vị liền hướng phía kia tòa nhà 3 tầng lầu trong kiến trúc đi tới, bắt đầu lục tung, tìm khắp nơi thứ đáng giá. Gian phòng rất nhiều, Lạp Thát đạo sĩ không chối từ khổ cực từng gian tìm kiếm, Cốc Hạo Nhiên cũng đi theo hắn cùng một chỗ tìm. Viên không đi vào cái này trong trang viên về sau, cũng không có tiến lâu, mà là ngồi tại cửa ra vào vị trí, chắp tay trước ngực, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, niệm tụng lên siêu độ kinh văn, bắt đầu siêu độ hôm nay chết đi những người này vong linh. Bất luận lúc nào thời điểm, Viên không đều là một bộ buồn vui không sợ hãi, trách trời thương dân dáng vẻ. Ta an vị tại bên người Viên không, nghe hắn niệm tụng kinh văn, trong lòng cũng đi theo biến bình tĩnh không ít. Xuất sư hơn 2 năm, gặp đủ loại người, giết người đầu tiên chính là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thi đầu đà, lúc trước lần thứ nhất lúc giết người, ta trong lòng vẫn là rất sợ hãi, thậm chí nói có thể nói là kháng cự. Thật là theo thời gian trôi qua, lòng ta liền thời gian dần trôi qua chết lặng, trên tay cũng lây dính không ít máu tươi. Bất quá ta có thể xác định, ta tuyệt đối không có giết qua bất kỳ một cái nào người tốt. Bây giờ yên tĩnh ngẫm lại, ta mới phát hiện, ta vậy mà biến đáng sợ như thế, giết người đều không nháy mắt. Nghe Viên không niệm tụng kinh văn thanh âm, lòng ta dần dần liền bình tĩnh lại, giống như nhận lấy hắn kinh văn gột rửa đồng dạng. Không biết rõ qua bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên hùng hùng hổ hổ theo phòng bên trong đi ra. Nguyễn Phạm Vương, ngươi cùng Viên không ngồi xổm nơi này làm gì vậy? Tranh thủ thời gian giúp chúng ta tìm xem, theo lầu 1 tới lầu 3, ta cùng Cốc đại ca đều lật một lần, một phân tiền đều không tìm được, cũng không biết bị giấu ở nơi nào, ngươi nếu là không hỗ trợ, một hồi tìm tới tiền, một phân tiền đều không có ngươi. Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói, ngươi nói ngươi cái này mù chữ, cả ngày quang biết kiếm tiền, ta đang nghe Viên không niệm kinh đâu, ngươi chạy tới làm gì? Ta buồn bực nói, muốn nghe Viên không niệm kinh, có nhiều thời gian, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta thối tiền lẻ. Lạp Thát đạo sĩ đi tới một tay lấy ta kéo lên. Ta cũng là bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy cùng hắn hướng phía trong lầu đi đến. Vừa vặn, lúc này Viên không cũng niệm xong siêu độ kinh văn, cùng chúng ta cùng một chỗ hướng phía kia tòa nhà bên trong đi vào. Đều tìm khắp cả, quặng lông đều không có, cái này cảng đảo không phải nói tấc đất tấc bằng sao? Đại gia, cái này nghèo thành dạng gì? Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Tiểu tử ngươi khẳng định là không có tìm đối địa phương, người ta giấu tiền, nơi nào có dễ dàng như vậy để ngươi tìm tới? Nói, ta đem Mị Linh chiêu hô lên, cùng với nàng nói, Mị Linh, ngươi đi tìm một chút, nhìn xem nơi này có cái gì phòng tối loại hình địa phương. Mị Linh lên tiếng, chợt phiêu bay ra ngoài. Ta kêu gọi Lạp Thát đạo sĩ đi tới trong một cái phòng, dự định nghỉ chân một chút, nhường hắn không nên gấp gáp, chờ Mị Linh tìm tới, tự nhiên sẽ tới nói cho chúng ta biết. Cốc Hạo Nhiên không biết rõ lúc nào thời điểm cũng trở nên tham tiền, ngược ra như vậy dài một vết sẹo, bây giờ còn đang rớm máu, hắn không có chuyện người như thế, còn đi theo Lạp Thát đạo sĩ tìm khắp nơi tiền. Ta lấy ra băng vải thuốc cầm máu, giúp đỡ Cốc Hạo Nhiên một lần nữa làm sửa lại một chút vết thương. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ mới nhớ tới một việc, hỏi ta nói, "Tiểu Tiết, cái kia thanh tấm gương rất như bức dáng vẻ, còn có ngươi pháp kiếm cùng trước đó cũng không giống như vậy, đến cùng chuyện ra sao, ngươi còn không có nói với ta đâu." Ta được đến Long Hổ Kính cùng chuyện của băng phách, Lạp Thát đạo sĩ khẳng định không biết rõ. Càng không thể biết ta nhường bắt Vĩ Hồ nuốt lấy một quả 500 năm đạo hạnh chuột tinh chuyện của yêu nguyên. Thừa dịp Mị Linh đang giúp chúng ta thối tiền lẻ cái này trống rỗng, thế là ta liền đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cùng mấy người bọn hắn nói một lần. Làm ta nói đến gặp phải kia yêu thi cùng chuột tinh chuyện thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ gấp đập thẳng đùi, sớm biết ta liền cùng ngươi về nhà, nói không chừng cũng có thể mò được một chút chất béo, nhiều như vậy bảo bối tất cả đều rơi vào người trong tay Nguyễn Phạm Vương, thật là đáng tiếc. Người ta tiểu kiếp trời sinh chính là ăn bám liệu, hiện tại nàng dâu có 500 năm đạo hạnh yêu nguyên gia trì, đợi nàng dung hợp kia yêu nguyên chi lực, tiểu kiếp về sau thật có thể xung pha, ăn bám người thật sự là không thể chơi vào. Cốc Hạo Nhiên cũng ở một bên hề lạc đạo. Ngay từ đầu ta vẫn rất mâu thuẫn Nguyễn Phạm Vương cái danh hiệu này, nghe thật mẹ nó mất mặt. Nhưng mà, bọn hắn hàng ngày nói như vậy, ta đều quen thuộc. Ăn bám liền ăn thôi, người khác muốn ăn còn ăn không lắm. Ai bảo ta thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, thành tích ổn định người lại xoái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cũng muốn điệu thấp, thật là thực lực không được a, chúng ta ở chỗ này sẽ trong chốc lát ra, vừa vặn nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thể lực. Lại một lát sau, bị Linh tìm trở về, nói tại lầu một bên trái nhất trong phòng tìm tới một gian mật thất, để chúng ta mau chóng tới nhìn một cái. Nghe Mị Linh nói như vậy, Lạp Thát đạo sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu gọi chúng ta mau chóng tới. Mị Linh là linh thể, so với người cảm ứng muốn nhạy cảm nhiều, hơn nữa còn có thể xuyên tường mà qua, nhường nàng tìm đồ không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, chúng ta đi theo Mị Linh đi tới nàng nói địa phương, đi vào nhìn lên, liền nhìn thấy một gian nhìn qua phòng ốc rất bình thường. Trong phòng có hai cái khoa học về động thực vật giá, trên kệ thả một chút bình bình lọ lọ, xem xét liền tất cả đều là tên giả mạo. Mị Linh chỉ vào một cái bình hoa nói rằng, đi phía trái động cái kia bình hoa, liền có thể mở ra mật thất lối vào. Lạp Thát đạo sĩ lúc này đặc biệt tích cực, Mị Linh lời nói vừa dứt, hắn liền đi qua chuyển động bình hoa. Nương theo lấy một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, gian phòng nơi hẻo lánh một chỗ sàn nhà bỗng nhiên sốc lên, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang đi ra. Mấy người chúng ta tiến tới nhìn lên, phát hiện kia trong động khẩu có một cái đi xuống dưới thang lầu. Xem xét chính là bảo tàng bối địa phương. Lạp Thát đạo sĩ đã không kịp chờ đợi hướng phía kia mật thất phía dưới đi tới, sợ có vật gì tốt bị người khác đoạt như thế. Sau đó, mấy người chúng ta cũng theo cái kia thang lầu đi xuống, phía dưới đen xì một mảnh, đi ở phía trước lạp thát đạo sĩ thuật đường liền mở ra mật thất đèn. Ánh đèn sáng lên, chúng ta liền nhìn thấy cái này trong mật thất có rất nhiều giá đỡ. Trên kệ trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, trên tường còn mang theo rất nhiều danh nhân tranh chữ. Đối với những vật này, lạp thát đạo sĩ cũng không có hứng thú, mà là hướng phía mật thất chỗ sâu nhất đi đến, bởi vì bên kia có mấy cái tủ sắt. Nhưng là chờ lạp thát đạo sĩ đi qua nhìn lên, lập tức buồn bực, bởi vì mấy cái kia tủ sắt đều mở ra, trên mặt đất còn tán lạc không ít hoàng kim cùng đô la Mỹ. Như thế là ai làm, vậy mà chép lao tử đường lui. Lạp thát đạo sĩ khí mắng to một tiếng. Không cần phải nói, khẳng định là kia huyền tâm tử làm, hắn biết nơi này có thứ đáng giá, nhìn thấy Trần Đông Tiêu bị thương nặng, trực tiếp đi đường, khẳng định chạy đến nơi đây, đem thứ đáng giá cho thuật đi. Chỉ là huyền tâm tử không có khả năng tất cả đều mang đi, nơi này thứ đáng giá vẫn như cũ rất nhiều. Chương 867, chờ lấy chia tiền chương 867, chờ lấy chia tiền căn này trong mật thất, mấy cái két sắt đều mở ra, trên mặt đất tán lạc không ít vàng thỏi cùng đô la Mỹ, còn có thể nhìn thấy mấy quyển tàn phá tu hành pháp môn. Ta nhặt lên nhìn lên, cũng không có cái gì quá lớn giá trị lợi dụng, cho dù đối với đồng dạng người tu hành, đây coi như là không tệ, nhưng là ta không cần đến, liền trực tiếp ném trên mặt đất. Đi tới bên tường nhìn lên, trên tường còn mang theo không ít chữ họa, nhìn qua cũng đều là bút tích thực, nhưng cũng không giống là cái gì danh ra vẽ, đoán chừng cũng không thế nào đáng tiền, có trên mặt tường còn trống không mấy chỗ, khẳng định là huyền tâm tử đem đáng tiền tranh trước đều mang đi. Bất quá góc tường còn có hai cái két sắt không có mở ra, lạp thát đạo sĩ nghiên cứu nửa ngày đều không thể mở ra. Về sau, Cốc Hạo Nhiên trực tiếp dùng chính mình pháp kiếm đem kia két sắt bổ ra. Thật sự là dữ dội à, dùng pháp kiếm bổ két sắt, ta trước đó cũng chưa từng thấy qua, may mắn Cốc Hạo Nhiên công lực thâm hậu, thật đúng là bị hắn bổ ra. Kia hai cái trong tủ bảo hiểm trang đều là tiền cùng hoàng kim, nhìn xem không già trẻ, lạp thát đạo sĩ cũng nghiêm túc, trực tiếp đem những vật kia một mạch toàn bộ đều cất vào càn khôn bát bảo nang bên trong. Ta cũng không nhàn rỗi, đem treo trên tường tranh chữ, còn có trên kệ trưng bày những cái kia bình bình lọ lọ, cũng đều thu nạp tới long hổ kính bên trong. Ngược lại căn này trong mật thất nhìn xem thứ đáng giá, một chút đều không cho hắn còn lại. Cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền, cầm trở lại Yến Bắc, nhường hổ tử thúc tìm một chỗ bán, cuối cùng thống kê một chút, đại gia hỏa chia của, không đúng, là chia tiền. Ngược lại lần này tới, đại gia hỏa là một chút đều không lỗ. Toàn bộ cảng đảo phân đà, trực tiếp san bằng, đáng tiếc nhất là nhường huyền tâm tử lão già kia trốn thoát. Hai lần gặp phải hắn, đều không thể giết hắn, cũng là đủ buồn bực. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi một chút huyền tâm tử, ngày đó bắt ra đến tuột cùng nói với hắn cái gì, một câu đem hắn cho hù chạy, ta muốn huyền tâm tử khẳng định biết thân phận của bắt ra. Cho tới nay, ta đều cùng hiếu kỳ bắt ra rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng là bắt ra không nói, lúc đầu lần này có cơ hội từ trong miệng huyền tâm tử moi ra lời nói tới, thật là đáng tiếc. Đem cái này mật thất cướp sạch không còn về sau, chúng ta liền rời đi trang viên này. Ta cùng hổ tử thúc người bạn kia gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn tới đón đứng chúng ta. Tiếp vào điện thoại của ta về sau, kia anh em có chút giật mình, các ngươi còn sống đâu? Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi ngóng trông chúng ta tất cả đều treo a? Ta có chút dở khóc dở cười. Không phải, ta lái khoái định tới đón đứng các ngươi thời điểm, phát hiện bọn hắn nhiều người như vậy, nghĩ đến đám các ngươi chết chắc, còn cùng hổ ca gọi điện thoại, hổ ca cũng dọa cho phát sợ, ta hiện tại đi cùng với hắn đâu? Lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia liền truyền đến âm thanh của hổ tử thúc, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nghe Minh Tử nói các ngươi bị vây quanh, đoán chừng không có cách nào còn sống hiện ra, ta dọa gần chết. Không có việc gì, không có việc gì, đám người kia đều bị chúng ta giải quyết, tranh thủ thời gian tới đón ta nhóm a. Ta tùy tiện nói. Hổ Tử Thúc lên tiếng, liền nói một hồi cùng cái kia Minh Tử cùng một chỗ tới. Tại chúng ta chờ Hổ Tử Thúc bọn hắn thời điểm, bên người bỗng nhiên bóng người lóe lên, thêm một người. Tạp Tang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, theo trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu tình biến hóa gì đi ra. Cả xã lao đệ, tìm tới Huyền Tâm Tử lão già kia không có. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy hắn tới, áp sát tới hỏi. Tìm tới, hắn có người tiếp ứng, bên người đi theo hai người, mang theo rất nhiều thứ, ngồi cano rời đi, ta không đổi kịp. Tạp Tang thản nhiên nói. Ta liền biết, kia trong mật thất đồ tốt đều bị Huyền Tâm Tử người lao tặc kia lấy mất, đừng để ta gặp phải hắn, lần sau ta không phải đánh mẹ hắn đều nhận không ra không thể. Lạp Thát đạo sĩ vừa nghĩ tới khả năng giá trị mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đồ tốt đều bị Huyền Tâm Tử mang đi, liền buồn bực không được. Bất quá chuyện này cũng tại dự liệu của ta bên trong, nơi này vốn là kia Huyền Tâm Tử địa bàn, hắn đối địa hình nơi này quá quen thuộc, càng là biết kia mật thất ở nơi nào, chỉ cần mở ra mật thất tìm đồ là được rồi, chúng ta còn muốn tìm nửa ngày. Chúng ta còn trẻ, liền để Huyền Tâm Tử nhiều sống một đoạn thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Lại chờ trong chốc lát, Hổ Tử Thúc cùng Minh Tử mở ra cano đi tới trên đảo nhỏ, tới đón đứng chúng ta. Lúc này thiên đều đã sáng lên, chúng ta cũng đều có chút mỏi mệt không chịu nổi, ngồi lên cano, trực tiếp đi cảng đảo trong tiểu điếm. Đầu tiên là ăn uống thả cửa một trận, ta nhường Hổ Tử Thúc mua buổi chiều về Yến Bắc vé máy bay, chúng ta một đoàn người liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi một phen. Ngủ đến xế chiều 2-3 điểm trông, đại gia hỏa riêng phần mình đứng dậy, nhìn qua đều tinh thần không ít, Hổ Tử Thúc đã để khách sạn chuẩn bị xong ăn uống đồ vật, chúng ta lấp đầy bụng, thẳng đến sân bay mà đi. Vào lúc ban đêm, chúng ta đã đến Yến Bắc. Ta nhường đại gia hỏa không nên gấp gáp đi, chờ Hổ Tử Thúc đem chúng ta theo cảng đảo lấy được đồ tốt đều đổi tiền về sau, đại gia hỏa điểm một phần lại đi cũng không muộn. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, trực tiếp vô vô bờ vai của ta, vừa cười vừa nói, Nguyễn Phạm Vương, chuyện này không cần đến ngươi tới nhắc nhở, không cầm tiền, ngươi để chúng ta đi, chúng ta cũng không đi, đây đều là các huynh đệ lấy mạng liệu đi ra, không thể chỗ tốt toàn rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Ta trừng mắt liếc hắn một cái nói, lần này ngay cả tạp tăng cũng không đi, đoán chừng là chờ lấy chia tiền đâu.
Khá lắm, đều đi theo Lạp Thát đạo sĩ biến thành tham tiền.
Đại gia hỏa không đi, Viên Không cũng không đi, ta nghĩ thầm, ngươi một tên hòa thượng, sẽ không cũng muốn chia tiền à?
Sáng sớm hôm sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đem riêng phần mình pháp khí bên trong vơ vét tới bảo bối tất cả đều đem ra, chất thành gần phân nửa sân nhỏ.
Hổ Tử Thúc nhìn thấy đầy đất bình bình lọ lọ, còn có tranh chữ, hoàng kim, đô la Mỹ loại hình đồ vật, ánh mắt đều thả lục quang.
Thiếu gia, các ngươi là đi cứu người, vẫn là đi đánh cướp?
Hổ Tử Thúc kích động nói.
Hổ Tử Thúc, tranh thủ thời gian cầm lấy đi đổi tiền, đại gia hỏa chờ lấy điểm đâu?
Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói.
Hổ Tử Thúc hấp tấp đem những vật kia đều đựng hắn phiên bản dài quần bên trong, xe này chỗ tốt lớn nhất chính là sắp xếp đồ vật nhiều, nhưng là cũng đầy đủ kéo ba xe mới kéo xong. Đem tranh chữ cùng bình bình lọ lọ đưa đến tiệm đồ cổ, Hổ Tử Thúc còn tìm tới Quách Từ Bình, nhường hắn giới thiệu một cái tiệm đồ cổ lão bản, dạng này có thể bán ra một cái giá tốt. Về phần hoàng kim cùng đô la Mỹ cũng đều đổi thành nhân dân tệ. Bận rộn cả ngày, Hổ Tử Thúc mới đưa tất cả mọi thứ đều đổi thành tiền, cuối cùng cùng chúng ta nói, hết thảy đổi 3600 bạc hơn. Nghe được cái số này, mấy người chúng ta không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Khá lắm, thật mẹ nó là phát tài.
Ta toán học tốt, tính toán một cái, mỗi người đều có thể phân đến hơn 7 triệu, trong lòng nghĩ là, vẫn là ăn cướp đến tiền nhanh. A chương 868, Hố Vương Chi Vương chương 868, Hố Vương Chi Vương nhiều tiền như vậy, Hổ Tử Thúc phân biệt đều đặt ở mấy tấm thẻ chi phiếu bên trong, hắn sớm coi như tốt sổ sách, đem những này tiền điểm trung bình phối, mỗi tấm trong thẻ đều thả 700 vạn, còn thừa lại hơn 100 vạn trực tiếp lấy tiền mặt.
Nhiều tiền như vậy, chỉ là tiếp đại hoạt, tối thiểu đến để cho ta làm một năm, chuyến này liền mất đủ chất béo.
Xem ra loại chuyện này về sau vẫn là phải nhiều làm một chút.
Ta đem những ngân hàng này thẻ theo Hổ Tử Thúc trong tay nhận lấy, cười tủm tỉm nhìn về phía chúng nhân nói, gần sang năm mới, cho mỗi người các ngươi phát một cái 700 vạn đại hồng bao, cầm hoa, đừng khách khí.
Lạc Thát đạo sĩ là thật không khách khí, một thanh liền từ trong tay của ta đem thẻ ngân hàng đoạt mất, nói giống như là ngươi cho như thế, đây là chính chúng ta cố gắng giành được.
Đúng đúng đúng, liền ngươi nhất mất hứng.
Ta trừng mắt liếc hắn một cái.
Sau đó, ta đem thẻ ngân hàng đưa cho Cốc Hạo Nhiên, Cốc Hạo Nhiên còn có chút tiếc nuối, có chút thật thà cười nói, tiểu kiếp à, ngươi ca đời ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, ta lấy về xài như thế nào à?
Ngươi yêu xài như thế nào liền xài như thế nào, tranh thủ thời gian cho chúng ta tìm lao chị dâu là thật.
Ta cười nói,
ai, cái này nói rất đúng, Cốc đại ca, tìm nàng dâu là thật. Ta thích ăn chị dâu bao sủi cảo, sang năm tìm tới chị dâu, chúng ta đều đi nhà ngươi ăn Tết.
Lạp Thát đạo sĩ nói theo.
Tốt ta, ta cố gắng một chút, tranh thủ lăn lộn nàng dâu, có số tiền kia, ta về sau cũng là nhà giàu mới nổi.
Cốc Hạo Nhiên cười đem thẻ ngân hàng tiếp tới.
Sau đó, ta lại đem thẻ ngân hàng đưa cho Tạp Tăng, Tạp Tăng nhìn ta một cái, đà tạng nô ca.
Tạ cái gì tạ, chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là, lần này hủy diệt nhất quan đạo cảng đảo phân đà, ngươi thật là chủ lực, không có ngươi, chúng ta tất cả đều cút.
Nói, ta lại đem Hổ Tử Thúc lấy ra tiền mặt cũng đưa cho Tạp Tăng, thêm ra cái này một bộ phận cũng là ngươi, về sau chúng ta nhưng phải nhiều liên hệ, về sau gặp lại loại chuyện này, ngươi tới hay không à?
Ta vẻ mặt chân thành nhìn về phía Tạp Tăng, trong lòng suy nghĩ là thế nào lấy cũng phải xáo lộ một chút hắn, trải qua cái này hai lần hợp tác, mấy người chúng ta là chân chính thấy được thực lực của Tạp Tăng, hắn không xuất thủ mà thôi, chỉ cần vừa ra tay, đối phương mới là thật sẽ gặp máu, trực kích yếu hại.
Trần Đông Tiêu cùng Huyền Tâm Tử đều là bởi vì bị hắn trọng thương, cho nên chúng ta mới đánh thắng trận này trận đánh ác liệt. Hắn tại hành động lần này bên trong đưa đến tác dụng có thể nói là hết sức quan trọng.
Nghe được ta nói như vậy, trên mặt Tạp Tăng nổi lên một tia đã lâu đủ cười. Tốt Đô Ca, chỉ cần có chuyện gì ngươi liền chào hỏi ta, đi theo ngươi đại sự, rất kích thích. Ngược lại sư phụ cũng là để cho ta nhiều luyện, giết một số cao thủ, đi cái nào giết đều là giống nhau.
Có hắn câu nói này, ta an tâm, vô vô bờ vai của hắn, đem kia hơn 100 vạn tiền mặt cũng cho hắn.
Cuối cùng, ta đem thẻ ngân hàng đưa tới Viên Không, Viên Không lão đệ, tiền cầm, ngươi nhất định phải thu, tất cả mọi người đều có phần.
Đô Ca, người xuất gia tứ đại giai không, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tu hành, ngươi chỉ cần đem ta qua lại vẽ xe cho báo tiêu liền thành, đó là chúng ta chùa miếu hơn nửa năm tiền hương hỏa.
Viên Không nhìn về phía ta nói.
Nhìn một cái, đại gia hỏa nhìn một cái gì gọi là nhân nghĩa, Viên Không đây chính là, xem tiền tài như cặn bã, chỉ làm việc không lấy tiền, đây mới là hảo huynh đệ A. Bất quá ta vẫn là nói, ngươi vẫn là cầm A, coi như về sau kinh phí hoạt động, về sau đến ta cái này, cũng không cần vận dụng chùa miếu tiền hương hỏa.
Không cần nhiều như vậy, Nô Ca, ta thật không cần đến tiền này vẫn là ngươi giữ đi.
Viên Không vẻ mặt chân thành nói rằng,
không được, không thể tiện nghi Nhuyễn Phản Vương, tiền này ngươi đến thu, Viên Không cũng là bỏ ra nhiều công sức.
Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói,
thật là ta nhóm nói hết lời, Viên Không chính là không thu, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đem Viên Không tiền lần nữa chia đều, mà khác cho Viên Không lưu lại 10 bạc khối, xem như hắn về sau tới kinh phí hoạt động.
Liên cái này 10 bạc khối, Viên Không cũng không muốn cầm, nói chỉ cần 1 bạc khối, qua lại lộ phí đều đủ rất nhiều lần.
Nhưng mà, chúng ta lần này lại không đồng ý, nhất định phải nhường hắn cầm.
May mắn ta trước kia không có bái nhập Giác Minh tiền sư môn hạ, không thể lấy nàng dâu thì cũng thôi đi, còn không thể dùng tiền, cái này cỡ nào bị quất.
Lấy được số tiền kia về sau, đại gia hỏa lại tại trong nhà của ta ở một thiên, sau đó mới riêng phần mình rời đi.
Đã hẹn lần sau có đại hoạt, nhất định sẽ chào hỏi bọn hắn.
Lạp Thát đạo sĩ trước khi đi, ta một thanh nắm ở bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói rằng, ta nói lão la à, về sau ta liên hệ ngươi đi ra, tiểu tử ngươi đừng như vậy nhiều lấy cớ, lãng phí ta tin nhắn phí, ngươi xem một chút, lần này ta cũng không có bạc đãi ngươi, có phải hay không lại hung ác mỏ một khoản? Ngươi có thể dẹp đi à? Nếu như không có tạc tàng, chúng ta đã sớm xong con bê, đừng nói tiền, hiện tại người đều chôn đến trong đất, đừng tưởng rằng điểm tiền, ta đã cảm thấy ngươi không hố, ngươi trong lòng ta chính là Ngô lão lục, hố vương chi vương. Còn phải là lão la a, không dễ lắc lư, hơn 800 tâm nhãn tử, trí thông minh còn thấy tăng. Tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều quá, lần sau chào hỏi ngươi ngươi liền đến, cùng viên không học một ít, đừng như vậy nhạy cảm con mắt, tâm nhãn tử nhiều không giải vóc. Ngô lão lục, ta kia 2000 vạn có phải hay không còn tại ngươi kia? Thả ở chỗ của ngươi ta không yên lòng, tranh thủ thời gian cho ta, tỉnh tiểu tử ngươi về sau lại cầm tiền này uy hiếp ta. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, ta trong lòng nhất thời buồn bực không được, lúc đầu muốn lắc lư hắn, không nghĩ tới còn bị phản gõ một chút cống. Đừng, tiền này ta giữ lại cho ngươi, tránh khỏi ngươi dùng tiền vùng tay quá chán, trên người ngươi còn có 8,9 triệu đâu, chờ ngươi đã xài hết rồi bên trên ta cái này cầm chính là. Ta vội vàng nói, không được, tranh thủ thời gian cho ta, không biết xấu hổ, còn cùng ta muốn tiền chia tay, những này bằng môn tà đạo thủ đoạn, ngươi cũng là học của ai? Theo ngươi học, ngươi đem ta mang lại ra, ngươi đến phụ trách. Vậy được, ngươi đến nộp học phí. Lạc Thát đạo sĩ đưa tay ra. Ta sát, đấu võ mồm thật đúng là đấu không lại hắn, miệng áo chi vương, xem ra chỉ có Bát Gia mới có thể đối phó hắn. Bát Gia, lão la nhớ ngươi, qua tới đưa tiền hắn. Chiều ta lấy sắt vách sân nhỏ hô một tiếng. Không bao lâu, Bát Gia hóa thành một đạo hắc ảnh bay tới, rơi vào trên đại thụ. Ai yêu, tới liền đi, cũng không cùng Bát Gia lên tiếng kêu gọi. Bát Gia đứng trên tảng cây, hừng hực khí thế nói. Lạc Thát đạo sĩ lập tức đổi một bộ định nọ sắc mặt, cười nói, Bát Gia, lão nhân gia ngài thân thể tốt đây, gần đây bận việc đầu óc choáng váng, chưa kịp đánh với ngươi chào hỏi. Tiểu kiếp a, vừa rồi ta giống như nghe được, tiểu tử này là không phải ước hiếp ngươi tới. Bát Gia nhìn về phía ta nói, đúng, ta đều cho hắn 8,9 triệu, hắn còn cùng ta muốn 2000 vạn, tiểu tử này quá không đáng tin cậy. Ta cười nói, còn có chuyện này, tiểu la a, xem ra Bát Gia đến cùng ngươi thật tốt nói chuyện tâm tình. Chương 869, biệt thự phong thủy. Chương 869, biệt thự phong thủy. Lạc Thát đạo sĩ nào dám cùng Bát Gia đấu võ mồm, đấu võ mồm cũng không nhất định có thể đấu được, đập một trận cầu vồng cái dám về sau, tranh thủ thời gian mang theo tiền chạy. Đem tất cả mọi người đưa sau khi đi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Người vừa đi, ta lập tức cảm giác có chút vắng vẻ, giống như mỗi lần đều là loại cảm giác này. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, mỗi người đều có chính mình sự tình, ta không có khả năng một mực đem bọn hắn lưu tại Yến Bắc Tứ Hợp Viện bên trong. Sự tình lần này làm xong về sau, trong lòng ta cũng không nỡ, bởi vì Huyền Tâm Tử không có diệt trừ, đây mới là họa lớn trong lòng. Người này quỷ kế đa đoan, cáo giả, hai lần đều để hắn trốn thoát, nhất định phải đem nó diệt trừ mới được. Sau đó, ta lại cho Kim Đại quản gia bấm một số điện thoại đi qua, nhường hắn giúp ta nhìn chằm chằm một chút Huyền Tâm Tử tung tích, một có tin tức liền cho ta biết. Kim Đại quản gia đã sớm biết chúng ta một đoàn người tại cảng đảo việc đã làm, trắng trợn tán dương một phen, nói mấy người chúng ta rất có năm đó Cửu Dương Hoa Lý Bạch phong phạm. Ta đều không biết Cửu Dương Hoa Lý Bạch là ai, những người này một cái đều chưa thấy qua. Cẩn thận hỏi thăm một phen mới biết được, Cửu Dương Hoa Lý Bạch tại 20 năm trước liền đã thành danh giang hồ, là hủy diệt nhất quan đạo, diệt hắc thủy thánh linh giáo chủ lực. Chính là đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo còn có Trung Cầm Lượng, tại bọn hắn mấy người này trước mặt đều là đệ đệ. Hắn kiểu nói này, ta lập tức liền hết sức tò mò lên, thật muốn kiến thức một chút mấy người này là cái gì nhân vật lợi hại. Trung Cầm Lượng trong lòng ta cảm giác chính là trần nhà tồn tại như thế, không nghĩ tới còn có mạnh hơn hắn. Hàn huyên một phen về sau, Kim Đại quản gia biểu thị sẽ giúp lấy ta nhìn chằm chằm kia Huyền Tâm Tử, vừa có động tĩnh liền sẽ thông báo cho ta. Mặt khác, ta cũng làm cho hắn nhiều chú ý một chút Thái Quốc Hắc Long Vương, gia hỏa này cũng đủ âm hiểm, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ tới tìm ta phiền toái. Ta phát hiện được ta địch nhân tựa như là giao hẹ dường như, cắt một lứa lại một lứa nhi, vừa diệt đi một chút, mới đối thủ lại xung ra. Hiện tại Đông Nam Á, ta là tùy tiện không dám đi qua, dù sao lần trước xử lý Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 3 đại ngoa phiến tử. Nếu như lần này đi Đông Nam Á, bị người của Hắc Thủy Thánh Linh Giáo để mắt tới, muốn còn sống trở về cũng khó khăn. Nhường Kim Đại quản gia nhìn chằm chằm Hắc Long Vương, chủ yếu là hắn sẽ thuê người khác qua tới đối phó ta, dù sao lão gia hỏa này rất có tiền, lần trước hỏi hắn, hắn nói mình có 5-6 ức, đoán chừng còn nói thiếu đi. Hắn chủ yếu hô đối tượng đều là những cái kia đại minh tinh cũng không thiếu tiền, hắn há miệng cũng dám cùng Dương Giai Hân muốn 3 cái ức, ta đoán chừng hắn có ít nhất mười mấy ức gia sản. Chỉ cần xuất ra 100 triệu đi ra, thuê cao thủ tới giết ta, liền có thể tại Đông Nam Á tìm một nhóm lớn cao thủ. Cho nên, người này không thể không phòng. Hắn tới tìm ta báo thủ, là chuyện sớm hay muộn. Trở về dàn xếp mấy ngày sau, ta còn phải tiếp tục khai môn làm ăn. 5000 vạn cho thế chấp phải trả, không thể miệng ăn núi lở. Nghĩ đến đây ai nhiều cho thế chấp, ta lại nghĩ tới kia hố người sư phụ, cầm nhiều tiền như vậy, không biết rõ lại chạy đến chỗ nào sống đi. Không sai biệt lắm qua một tuần sau, liền có khách tới cửa. Sát thực nói, cuộc làm ăn này là tại Yên Bắc vùng ngoại ô mở điện tử nhà máy Tưởng lão bản giới thiệu. Tưởng lão bản người không tệ, vẫn là xuất ngũ lao binh, trải qua tiền tuyến đánh trận, cùng cha ta tuổi không sai biệt lắm. Từ lần trước giúp hắn giải quyết cái vấn đề sau, vẫn luôn không có gây mất lui tới. Hắn cùng chúng ta nói, hắn có một người bạn, phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề, muốn mời ta tới xem. Ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường nhìn xem phong thủy, không nghĩ tới lại còn là đại hoạn nhi. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tưởng lão bản giới thiệu chuyện làm ăn, ta khẳng định phải đi, dù sao quan hệ bày ở đằng kia. Ta đáp ứng về sau, Tưởng lão bản liền để hắn người bạn kia trực tiếp liên hệ hộ tư thúc. Sau đó còn nói với ta, cái này Ngụy lão bản chỉ là tại trên bàn rượu nhận biết bằng hữu, không phải rất quen, cũng không cần nhìn hắn mặt mũi, nên thu nhiều ít là nhiều ít. Ta liền ưa thích tưởng lão bản cái này tính tình, đi thẳng về thẳng. Cúp điện thoại không bao lâu, Hổ Tử Thúc bên kia liên lạc với Ngụy lão bản về sau, liền nhận được một khoản chuyển khoản. Trước kia, Hổ Tử Thúc thu được tiền thời điểm, kia miệng đều có thể rồi tới sau hai căn, nhưng là lần này cũng không có, hắn tìm tới ta, vứt đi lấy miệng rộng nói rằng, thiếu gia, cái này Ngụy lão bản rất móc à, cũng chỉ cho 10 vạn khối tiền đặt cọc, không có gì chất béo. Bình thường xem phong thủy, chúng ta lên giá cũng liền 30 vạn, không cần đồng tiền lớn kiếm nhiều liền xem thường tiền trinh, chúng ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới xem à. Ta cười nói, cái kia Ngụy lão bản cũng không có phái người tiếp chúng ta đi qua, chỉ là cho Hổ Tử Thúc phát một cái địa chỉ, liền để chúng ta đi qua tìm hắn. Xế chiều hôm đó, ta liền để Hổ Tử Thúc lái xe, hướng phía Yến Bắc Bắc ngoại ô mà đi. Xe mở không sai biệt lắm 3 giờ mới đến lúc đó. Nơi này đã là Yến Bắc hẻo lánh nhất địa phương, chờ đến lúc đó về sau, ta mới biết được nơi này lại là một cái thôn. Cách thôn chỗ không xa, có một tòa kiến tạo 10 phần xa hoa biệt thự, vẫn là loại kia kiểu dáng châu Âu biệt thự, nhìn xa xa, cũng cảm giác cấp cao đại khí cao cấp. Mà biệt thự này chính là Ngụy lão bản kiến tạo. Tại cửa biệt thự, chúng ta thấy được Ngụy lão bản. Là một cái hói đầu dầu mỡ nam tử trung niên, không sai biệt lắm 50 tuổi còn chừng, không chơi chùi đỉnh còn mập, bụng nâng lên đến lao cao, cùng mang thai 7-8 tháng dường như. Trên tay còn mang theo đại kim biểu, một bộ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc. Nhìn thấy ta cùng Hổ Tử xe bên này vừa dừng xe, Ngụy lão bản liền tiến lên đón, vươn ra một cái mập mạp tay, "Ai nha, nô thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh, đã sớm nghe nói chúng ta Yến Bắc thành phố có một cái phong thủy đại sư gọi Phong Thủy Vương, ngài chính là hắn cao độ, hôm nay gặp mặt, 10 phần vinh hạnh a." Ta khách sáo cùng hắn nắm tay. Sau đó, kia Ngụy lão bản liền nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc phiên bản giải quần, cười lại nói, "Xe này không tệ a, phiên bản giải quần, 20 năm trước, thật là hơn 100 vạn a." Hổ Tử Thúc nghe xong có người khen hắn xe, trong lòng cái kia mỹ, chủ động đi theo Ngụy lão bản nắm tay. Hiện nay người biết nhìn hàng không nhiều lắm, Ngụy lão bản thật sự là tốt ánh mắt. Hàn huyên một phen về sau, ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, "Ngụy lão bản, ngài là muốn nhìn âm trạch phong thủy vẫn là dương trạch phong thủy?" Ngụy lão bản quay người lại, chỉ hướng sau lưng biệt thự nói rằng, "Nô thiếu gia, ta là muốn mời ngài nhìn xem ta bộ này tòa nhà phong thủy, biệt thự này đều xây thành nửa năm, một mực quái sự không ngừng, có lẽ là phong thủy xảy ra vấn đề, muốn mời Ngô thiếu gia cho nhìn một cái." Ánh mắt của ta lập tức rơi vào biệt thự kia bên trên, mở ra thiên nhãn, tiếp mắt nhìn lại, lúc này biến sắc, bởi vì ta thấy được biệt thự này bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Cái này mẹ nó khẳng định là nháo quỷ a, 30 vạn có thể không giải quyết được. Lập tức ta ung dung thản nhiên, tứ phương một cái về sau, phát hiện cách đó không xa có một cái sườn núi nhỏ, liền nói qua bên kia đi dạo, trước nhìn một cái bốn phía phong thủy lại nói. Chương 870, không mặt người chương 870, không mặt người ta đầu tiên xác định căn biệt thự này bị một cỗ âm khí nồng nặc vây quanh, sau đó lại đi nhìn bốn phía một cái phong thủy bố cục, khả năng xác định biệt thự này đến cùng xảy ra vấn đề gì. Nhiều khi, một chỗ xảy ra vấn đề, muốn theo nhiều phương diện cân nhắc. Một cái nháo quỷ nhà có ma, cũng có thể là phong thủy phương diện nguyên nhân tạo thành. Tựa như là trước kia ta cùng Lạp Thát đạo sĩ gặp phải cái kia tụ âm trận, liền có thể đem các loại quỷ vật đều tụ lại tới một cái trong nhà xưởng. Nhưng mà cái này cùng loại với tụ âm trận loại tình huống này có rất nhiều, có địa phương liền trời sinh âm khí trọng, thành làm một loại tụ âm địa, cái này dính đến phong thủy phương diện vấn đề. Cho nên, ta nhất định phải toàn phương diện cân nhắc ngôi biệt thự kia biệt thự vấn đề, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Chờ đến chỗ kia dốc núi về sau, ta lấy ra la bàn, khám xét bốn phía một cái phong thủy. Rất nhanh, ta phát hiện một cái có chút kỳ quái chuyện. Ngôi biệt thự kia lựa chọn vị trí, đã không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, chính là một cái phổ phổ thông thông nền nhà, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Vậy thì kỳ quái, phong thủy không có vấn đề, vậy cái này âm khí là từ đâu xuất hiện đây này? Chợt, ta thu hồi la bàn, theo trên sườn núi đi xuống, kia Ngụy lão bản đội vàng tha thiết mà hỏi, "Nô thiếu gia, nhìn ra có vấn đề gì không có?" Nói thật, ta thật không có nhìn ra nơi nào có vấn đề. Đi tới dưới sườn núi mặt, ta quay đầu nhìn về phía Ngụy lão bản, hỏi, "Ngươi cái này nền nhà là từ đâu làm tới?" Đương nhiên là bỏ ra giá tiền rất lớn theo trong thôn mua được, quê nhà ta trước kia chính là cái này thôn, ta cho thôn trưởng rất nhiều chỗ tốt, mới mua được chỗ này nền nhà. Ngụy lão bản có chút tự hào nói, "Ngụy lão bản, ngươi cũng không giống là thiếu tiền dáng vẻ, tại sao phải ở chỗ này làm một bộ tòa nhà đâu?" Ta cười nói, "Thứ không dám dâu dếm, ta cảm thấy chúng ta thôn không dùng đến mấy năm liền xét tiền, cho nên trước chuẩn bị cho tốt, hơn nữa ta trong thành cũng có một bộ biệt thự, bình thường bọn nhỏ ngày nghỉ thời điểm, cũng có thể tới trong thôn chơi bừa, nơi này hoàn cảnh tốt bao nhiêu, dựa vào núi, ở cạnh sông, cũng làm cho hải tử tiếp xúc một chút môi trường tự nhiên, ngược lại ở chỗ này xây biệt thự cũng không hao phí mấy đồng tiền." Ngụy lão bản vừa cười vừa nói. Ta nhẹ gật đầu cho biết là hiểu, sau đó lại hỏi, "Vậy ngươi ở tới nhà này mới xây trong biệt thự về sau, đều là xảy ra chuyện gì quái sự?" "Vậy nhưng nhiều, ngay từ đầu vào ở đi thời điểm, cũng là không có cái gì, mọi thứ đều rất tốt, ra quái sự là tại chúng ta vào ở biệt thự này 2 tháng về sau, có một lần nửa đêm ta đi nhà xí, ta phát hiện ta đại nhi tử một người đứng trong phòng khách, cúi đầu, đi tới đi lui, còn giống như đang cùng người nào nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, có đôi khi còn cười ngây ngô 2 tiếng, ngay từ đầu ta cho là hắn tại mộng du, thật là ta nhi tử không có mộng du thói quen, thế là ta liền đứng ở một bên. Nhìn xem hắn, một hồi lâu về sau, hắn vẫn là cái dạng kia. Ta xem xét cái này tình huống không đúng, thế là liền hô hắn một tiếng, hắn cũng không có trả lời, tựa như là làm như không nghe thấy, thế là liền đi tới bên cạnh hắn, vỗ một cái bả vai, các ngươi đoán làm gì? Ngụy lão bản có chút hoảng sợ nói rằng.
Sao thế?
Hổ tử thúc trừng mắt một đôi hiếu kỳ mắt to, nhìn về phía hắn nói.
Ta cái bố này, nhi tử ta quay đầu nhìn ta một cái, lại còn hướng về phía ta cười, sau đó hắn con mắt đảo một vòng liền mất đi, thanh này ta dọa cho, ta tưởng rằng không còn thở đâu, nghe nói mộng du người không thể bị quấy rầy, bằng không thật sẽ chết người đấy, thật là ta lúc ấy ta cảm giác đại nhi tử giống như không có tại mộng du, thế là liền đi qua đập hắn.
Ngụy lão bản có chút hoảng sợ nói rằng.
Sau đó thì sao?
Hổ tử thúc lòng hiếu kỳ bị Ngụy lão bản cho nhấc lên.
Về sau ta muốn tiễn hắn đi bệnh viện tới, nào biết được ta đại nhi tử vậy mà nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, còn đánh lên tiếng ấy, thế là ta liền đem hắn ôm trở về phòng ngủ, hắn cái này ngủ một giấc tới sáng sớm ngày thứ hai, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta liền hỏi hắn chuyện xảy ra tối hôm qua, thật là hắn nói mình cái gì đều không nhớ rõ, liền chỉ nhớ rõ hắn trong phòng đi ngủ, cũng không biết rõ đêm qua xảy ra chuyện gì.
Ngụy lão bản lại nói,
chuyện này thật là đủ ly kỳ a, thiếu gia, đây có phải hay không là bị mê?
Hổ tử thúc nhìn về phía ta nói,
ta cũng không có hướng kết luận, mà là vừa nhìn về phía hắn nói, Ngụy lão bản, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có hay không xảy ra cái khác cổ quái sự tình?
Có à, quá đáng sợ, ta luôn cảm thấy biệt thự này vừa đến ban đêm, thật giống như có người xa lạ như thế, nửa đêm luôn luôn phát ra kỳ quái động tĩnh, nhất là trong phòng khách, giống như có người đang bước đi, cửa phòng thường xuyên chính mình mở ra chấm dứt bên trên, có một lần nửa đêm ta lên đi nhà xí, nhìn thấy hành lang bên trên còn đứng lấy một người, trời tối quá, ta thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, ta cho là ta đại nhi tử lại mộng du, thế là đi tới xem, cái này xem xét, hơi kém, đem ta dọa cho gần chết, người kia trên mặt một mảnh trắng xóa, vậy mà không có ngũ quan, sợ hãi đến ta hơi kém tiểu trong quần.
Ngụy lão bản lòng vẫn còn sợ hãi lại nói,
còn có hay không?
Ta hỏi.
Có à, từ khi vào ở đi căn biệt thự này về sau, ta cũng cảm giác ta đặc biệt mệt mỏi, mỗi ngày cùng ngủ không tỉnh dường như, có một lần nửa đêm, ta ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm giác rất lạnh, cảm giác có người tại lỗ tai ta đằng sau thổi hơi, ta đột nhiên mở mắt, liền thấy một hình bóng theo trước mặt ta bỗng nhiên biến mất. Ta trầm ngâm một lát, cảm giác cái này Ngụy lão bản đang giảng kinh khủng cố sự như thế. Một hồi đại nhi tử mộng du, một hồi nửa đêm nhìn thấy không mặt người, sau đó còn có tại bên thai hắn thổi hơi. Chẳng lẽ phòng này bên trong có rất nhiều quỷ sao? Cảm giác này liền không giống như là một cái quỷ làm sự tình. Ta nhìn về phía Ngụy lão bản, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, "Ngụy lão bản, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào?"
"Không có, ta xưa nay không đắc tội với người, đối với người nào đều rất khách khí."
Ngụy lão bản đáp rất sảng khoái.
Loại lời này ta hỏi qua rất nhiều người, mỗi lần câu trả lời của bọn hắn đều như thế, không phải là không muốn nói, chính là không dám nói.
Thiếu gia, Ngụy lão bản sẽ không đem tòa nhà xây ở người ta nghĩa địa lên a?
Trời vừa tối, cái này mộ phần vòng tròn bên trong quỷ liền đến nhà bọn hắn họp.
Hổ tử thúc hỏi.
Sẽ không, ta vừa rồi nhìn, tòa nhà này phía dưới không có nghĩa địa, cũng không thích hợp làm âm trạch.
Ta như có điều suy nghĩ nói rằng.
Nô thiếu gia, đây rốt cuộc tình huống gì a? Ngươi có thể nói cho ta một chút không?
Ngụy lão bản hỏi.
Có thể đi vào trong biệt thự nhìn một cái sao?
Ta nhìn về phía hắn nói.
Cái này không có vấn đề, ta cái này mang các ngươi đi vào, bất quá ta đến chờ ở cửa các ngươi, ta đã rời ra ngoài 2-3 tháng, một mực không dám ở, bây giờ thấy nơi này liền sợ hãi.
Ngụy lão bản có chút hoảng sợ nói rằng,
không có vấn đề, vậy ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy a, ta cùng hổ tử thúc đi vào nhìn một cái.
Nói, ta liền kêu gọi hổ tử thúc hướng phía trong biệt thự đi đến.
Chương 871, phi nước đại đồng lưu chương 871, phi nước đại đồng lưu đang khi nói chuyện, Ngụy lão bản liền mở ra biệt thự cửa, nhường chúng ta đi vào. Biệt thự này sân nhỏ cũng rất lớn, bố trí cũng rất giản cứu, giả sơn thủy tạng, đình đài lầu cát, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là biệt thự này kiểu dáng là kiểu dáng châu Âu kiến trúc, trong viện lại làm những vật này, nhìn qua có chút dở dở ương ương. Quả thật là nhà giàu mới nổi, một chút thẩm mỹ đều không có. Tiến vào viện về sau, nhanh đến cửa biệt thự vị trí tây nam lệch nam phương hướng, đột nhiên có một vật hấp dẫn ánh mắt của ta, kia là một cái cự đại đồng lưu, toàn thân kim quang lòng lánh, cảm giác cùng làm bằng vàng tạo như thế. Sở dĩ nói là đồng lưu, chủ yếu là ta cảm thấy Ngụy lão bản liền xem như có tiền nữa, cũng không thể chế tạo một đầu thuần kim châu bày ra trong sân, cái này cũng quá xa xỉ. Tục ngữ nói tài không lộ ra ngoài, nếu quả như thật là thuần kim châu, cũng không có khả năng bày ra trong sân, cái này không bày rõ ra chiêu tại sao? Đầu này châu tạo hình có chút đặc biệt, tựa như là phi nước đại như thế, cường tráng uy vũ, trừng mắt một đôi thật to nhu nhãn, cho người ta một loại lệ khí rất nặng cảm giác. Tiểu dáng châu Âu biệt thự, tiểu Trung Quốc lâm viên, trong viện còn bày một cái đồng lưu. Cái này đều cái gì tạo hình, nhà giàu mới nổi thẩm mỹ quả thật không tầm thường. Vừa nhìn thấy đầu này châu, ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, thế là nhìn về phía Ngụy lão bản, nói rằng, Ngụy lão bản, đầu này châu bày để ở chỗ này, có cái gì thuyết pháp sao?
Ngụy lão bản nghe ta hỏi như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nói rằng, nô thiếu gia, ngài là thầy phong thủy, chẳng lẽ không biết phong thủy châu tác dụng sao?
Ta đương nhiên biết phong thủy châu tác dụng, chỉ là hắn đầu này châu bảy để ở chỗ này vị trí không thích hợp, hơn nữa phong thủy châu tạo hình thần thái nhất định phải lựa chọn nằm sấp nằm dáng vẻ, nằm sấp nằm châu yên tĩnh tường hòa, chiêu tài hưởng phúc, mà Ngụy lão bản nhà đầu này châu thì giống như là một cái châu điên, không chỉ có không khai tài, hơn nữa còn rủi ro, hữu thương thiên hòa. Châu là nhân loại làm nông văn minh đang phát triển trọng yếu súc vật, tính ngang bướng ôn hòa, chịu mệt nhọc, gánh chịu lấy đất cày, cày ruộng, phụ trọng các loại công việc. Phong thủy châu đồng dạng là chất gỗ hoặc là kim loại chế phong thủy vật trang trí, tạo hình phần lớn lấy nằm sấp nằm làm chủ, nhan sắc cũng muốn lấy tiếp cận với châu màu sắc là chủ. Bởi vì châu tại mùa xuân gieo hạt thời điểm cố gắng cày tấy, huy sái mồ hôi,
là ngày mùa thu hoạch đánh xuống cơ sở vững chắc, tại nhà ở bên trong bày ra phong thủy châu, báo trước gia đình vững chắc, người nhà cần cù chăm chỉ, an tâm, sự nghiệp phát triển không ngừng, thành viên gia đình quan hệ trong đó hòa hợp hài hòa. Mà phong thủy châu đồng dạng bày ra tại phòng ngủ hoặc là trong thư phòng, dùng để khích lệ chính mình trên sự nỗ lực tiến, không thích hợp bày ra ở phòng khách, đại đường cùng đỉnh trong nội viện. Đầu này châu hoàn toàn xúc phạm các loại phong thủy bên trên cấm kỵ, tác dụng chỉ có thể tương phản. Nhưng mà, chỉ là một con châu vật trang trí, lại không đến mức chiếu quỷ, cái này trong biệt thự có lẽ còn có vật gì đó khác. Ngụy lão bản, ngươi đầu này phong thủy châu là từ đâu lấy được? Ta không trả lời mà hỏi lại nói. Là theo tân môn mời tới một cái phong thủy đại sư giúp ta nhìn, hắn nói nhà ta đỉnh trong nội viện thích hợp bày ra một cái phong thủy châu, có thể chiêu tài hưởng phúc, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, gia đình hòa thuận. Ngụy lão bản nói. Đầu này châu bỏ ra lão nhiêu tỷ tiền a? Hổ tử thúc nhịn không được hỏi. Vậy cũng không, chỉ là đầu này châu, ta liền xài hơn 100 vạn mua được, kia phong thủy đại sư chọn bện làm vài ngày pháp sự gia trì. Ngụy lão bản một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Ngụy lão bản, ngươi cầm tinh là cái gì? Ta hỏi. Ta chúc cậu, có vấn đề gì a? Ngụy lão bản hiếu kỳ nhìn về phía ta. Trong tim ta hơi hồi hộp một chút, cái này Ngụy lão bản còn nói không có đắc tội người, châu tại 12 cầm tinh bên trong thuộc tính là thổ, phàm là thuộc thổ cầm tinh cùng châu tương xung. Tức ngựa, dê, chó, nếu như trạch chủ là cái này ba cái cầm tinh một trong, không thích hợp bày ra phong thủy châu, sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Ta thở dài một cái nói, Ngụy lão bản, ngươi cái này đỉnh trong nội viện phong thủy sắc thực có vấn đề, không thích hợp bày ra đầu này nhìn như phi nước đại châu, sẽ phá tài vận của ngươi. Sao lại có thể như thế đây, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, mời tới cũng là tân môn lừng lẫy nổi danh phong thủy đại sư. Ngụy lão bản có chút kích động nói, "Ngụy lão bản, ngươi mời phong thủy đại sư lại có tên, có thiếu gia nhà ta danh khí lớn sao? Ngươi mời nếu là hắn quản dụng, vì cái gì còn muốn mời chúng ta nhà thiếu gia ra tay?" Hổ tử thúc đống nhiên tới một câu. Lời kia vừa thốt ra, lập tức nhường sắc mặt của Ngụy lão bản có chút khó coi, hắn ấp úng nói rằng, "Không dối gạt Ngô thiếu gia nói, ta mời tới cái kia phong thủy đại sư ngay từ đầu vẫn là rất có tác dụng, thật là chỉ quản dùng một đoạn thời gian, hắn đi không có mấy ngày, cái này tòa nhà lại bắt đầu rối bời, ta ở trên người hắn bỏ ra hơn mấy trăm vạn, cho nên liền muốn đổi một cái thầy phong thủy thử một chút. Ngươi mời cơn gió nào thủy sư, hố tiền của ngươi a? Hắn làm cái gì liền hơn mấy trăm vạn?" Hổ tử thúc giật mình nói. "Đừng nói nữa, người thầy phong thủy này là lao bà của ta viện lẽ quen thuộc người tìm tới, ta cũng không tốt nói cái gì, thế là vụng trộm đem các ngươi mời đi theo nhìn một cái, nhìn xem nơi này đến cùng là chuyện ra sao." Ngụy lão bản vẻ mặt hề phải nói. "Ta cảm giác ở trong đó khẳng định sự tình không ít, có lẽ có cái gì bí mật không muốn người biết. Ta cũng chẳng muốn quản trong nhà hắn những chuyện hư hỏng này, giúp hắn đem chuyện làm xong, lấy tiền về nhà rời đi là được. Kỳ thật, xuất sư hơn 2 năm, ta xử lý chuyện cũng không ít, trong đó nhiều khi đều rất phiền toái, cũng có rất nhiều nhẹ nhõm việc, lời không nhiều, mỗi lần 30-50 vạn. Nhưng là giống như là loại này bình thường xử lý âm trạch chuyện của Dương Trạch Phong Thủy, thật sự là có chút đơn điệu nhàm chán, không cần thiết nhiều lời. Ta chỉ lấy ra một chút tương đối mạo hiểm án lệ, viết ra cho đại gia hỏa nhìn một cái. Một đường trò chuyện, chúng ta vòng qua cái kia đồng lưu, Ngụy lão bản mở ra biệt thự khí phái đại môn, lập tức đẩy ra. Cửa phòng phát ra một hồi nhi để cho người ta ghê răng tiếng vang, sau đó một cô âm khí liền bay ra. Trước đó ở bên ngoài cảm giác chỗ này âm khí cũng không phải là như vậy nồng đậm, giờ phút này lại cảm giác ngưng trọng rất nhiều. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, trời lập tức liền phải tối. Ngụy lão bản mở ra cửa phòng về sau, có chút hoảng sợ hướng phía trong phòng liếc mắt nhìn, vội nói: "Nô thiếu gia, cửa phòng cho các ngươi mở ra, chính các ngươi đi vào nhìn a, ta là không dám tiến vào, trong phòng luôn luôn lấy ra một chút kỳ quái động tĩnh, quái đáng sợ, nhất là sau khi trời tối. Một cái đại lão gia, lá gan nhỏ như vậy đâu, ngươi chờ ở bên ngoài lấy a." Hổ tử thúc nhìn thoáng qua Ngụy lão bản, thế là hai chúng ta liền hướng phía trong phòng đi vào. Trong phòng trang trí 10 phần xa hoa, trong phòng khách ở giữa trưng bày một cái rất lớn thủy tinh đèn treo, hẳn là có giá trị không nhỏ. Đồ dùng bên trong cùng bài trí nhìn xem đều rất cao ngăn. Chúng ta bên này vừa mới vào nhà, kia cửa phòng liền tự mình chậm rãi đóng lại. Hổ tử thúc nói muốn bật đèn, sắc trời quá đen, ta ngăn trở hắn, đồng thời lấy ra la bàn, kim đồng hồ đung đưa kịch liệt mấy lần, đột nhiên tây bắc sừng một cái phương hướng chỉ qua. Chương 872, lại chửi một câu thử một chút chương 872, lại chửi một câu thử một chút tây bắc phương hướng có một cái rất lớn buồn hoa. Chậu đông kia có thể là thật nhiều ngày không có tới nước nguyên nhân, lá cây đều nhanh rơi sạch. Ta đi tới chậu đông kia phụ cận, vây quanh hắn đánh giá một vòng, sau đó gọi Hổ Tử Thúc nói: "Hổ Tử Thúc, đem chậu hoa dịch chuyển khỏi." Hổ Tử Thúc lên tiếng, bước nhanh đi tới, hai tay ôm lấy chậu hoa, một chút liền nhấc lên. Làm chậu hoa dịch chuyển khỏi về sau, ta nhìn thấy kia chậu hoa phía dưới đè ép một vật, là một cái gấp thành hình tam giác hoàng chỉ phù, đem kia hoàng chỉ phù nhặt sau khi thức dậy trực tiếp mở ra, bên trong vậy mà bao vây lấy một khối màu sắc có chút biến thành màu đen ngọc bội. Ta đem ngọc bội kia cầm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện một cỗ âm khí nồng nặc theo kia trong ngọc bội tán phát ra. Ngọc bội kia chính là một khối chết ngọc, là thời cổ giới người táng thời điểm thả ở trong miệng đóng kín dùng, thêm chút luyện hóa, liền có thể dùng để phong ấn quỷ vận. Nói cách khác, cái ngọc bội này bên trong liền có một cái quỷ. Ta đem ngọc bội kia cầm trong tay, sau đó nhìn về phía Hổ Tử Thúc nói: "Hổ Tử Thúc, ngươi đem Ngụy lão bản gọi tiền đến." "Hắn không chịu tới đi, nhát gan cùng con kiến dường như." Hổ Tử Thúc khinh thường nói: "Ngươi nói với hắn, một mình hắn chờ ở bên ngoài nguy hiểm hơn, khi trời tối, quỷ liền ở bên ngoài lắc lư, đến trong phòng ta có thể bảo hộ hắn." Ta cười nói: "Thiếu gia, tại sao phải hắn tiến đến?" Hổ Tử Thúc không hiểu. ta muốn để hắn tận mắt thấy ta bắt quỷ, thứ này là chúng ta theo chậu hoa dưới đáy tìm tới, hắn lại không nhìn thấy, nói không chừng sẽ còn nói là chính chúng ta mang tới, cố ý lắc lư tiền hắn đâu, Ngụy lao bản thua thiệt qua trải qua làm, cũng không có đối với chúng ta cỡ nào tín nhiệm, mặt khác, nếu như hắn tận mắt thấy chúng ta bắt quỷ, ngươi liền có thể thật tốt nói chuyện với hắn một chút giá tiền. Ta giải thích nói. Hổ tử thúc miệng lúc này liền toát ra, vừa cười vừa nói, thiếu gia thật thông minh, cái này đều đã nghĩ đến, hai năm này nhiều xem ra là thật học được không ít thứ, ngươi yên tâm, ta sẽ kêu Ngụy lao bản kêu đến, hắn không đến ta đem hắn khiêng trở về. Nói, hổ tử thúc liền hướng phía bên ngoài viện chạy ra ngoài. Mấy phút về sau, hổ tử thúc lôi kéo có chút không quá tình nguyện Ngụy lao bản đi tới trong đại sảnh. Hắn hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, có chút u uất nói, nô thiếu gia, ta trước đó không phải đã nói rồi sao, chính các ngươi xử lý liền tốt, ta cũng không phải không trả tiền, ta là thật sợ hai ở tại trong phòng này. Ngụy lão bản, chăm nghe không bằng một thấy, ta muốn ngươi tận mắt nhìn ta là thế nào giúp ngươi bắt quỷ. Ta cười nói, nơi nào có quỷ, ta không thấy được a. Một hồi ngươi liền thấy. Ta cười đem vật cầm trong tay đưa tới trước mặt Ngụy lão bản. Ngụy lão bản, vật này ngươi biết là cái gì không? Ngụy lão bản nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta làm sao biết, ngươi cho ta nhìn thứ này làm cái gì? Đây là ta mới vừa từ nhà ngươi buồn hoa phía dưới tìm tới, đây chính là trong nhà người nháo quỷ nguyên nhân một trong. Ta trầm giọng nói, liền cái này, một tờ giấy rách, còn có một cái liền 5 khối tiền đều không đáng ngọc bội nát. Nô thiếu gia, ngài không phải là đang lừa dối ta đi? Ngụy lão bản quả thật cùng ta trước đó nghĩ như thế, đối ta cũng có chút không tín nhiệm, may mắn ta nhường hổ tử thúc đem hắn gọi tiền đến. Ngụy lão bản, đã ngươi không tin, ta liền đem ngọc bội kia bên trong quỷ vật phóng xuất cho ngươi nhìn một cái. Ngụy lão bản không nói chuyện, chỉ là hướng về phía ta cười cười, hiển nhiên là có chút không tin. Ta cũng không cùng hắn nói nhảm, trong lòng bàn tay cầm ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên đem ngọc bội kia ném ra ngoài, nện trên mặt đất, kia ngọc bội đốn lúc ngã một cái nát bấy. Không bao lâu, theo ngọc bội kia phương hướng liền toát ra một cỗ màu trắng âm khí, sau đó liền có chân nhỏ tuổi trẻ nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Nữ quỷ này nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem xét bộ trang phục này, cũng không phải là người hiện đại, trên người oán khí vẫn rất nặng. Vừa xuất hiện liền hung tợn nhìn ta chằm chằm, tức giận nói, từ đâu tới cẩu vật, vậy mà đập nát lão nương chỗ ẩn thân. Ngụy lão bản ngay từ đầu còn không tin, khi hắn tận mắt thấy cái này cái trẻ tuổi nữ quỷ thời điểm, lập tức sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng giấu ở phía sau của ta. Ngươi lại chửi một câu thử một chút. Ta trừng mắt kia nữ quỷ nói, thử một chút liền thử một chút, ngươi có thể làm gì, ngươi cái này kia nữ quỷ còn phải lại mắng. Ta vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh tung ra ngoài, liền ghé vào bả vai ta bên trên, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào kia nữ quỷ, hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng, còn vươn thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Sau khi thấy tiểu anh linh, kia nữ quỷ lập tức sợ hãi đến không dám lên tiếng, sau đó trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, thái độ đoan chính rất nhiều. Pháp sư tha mạng, tiểu nữ tử nhiều có đắc tội, mong rằng pháp sư thủ hạ lưu tình. Kia nữ quỷ lập tức run lẩy bẩy lên, mặc dù có chút oán khí, tự nhiên không cách nào cùng đạo hạnh của tiểu anh linh so sánh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nữ quỷ này ngay lập tức sẽ bị tiểu anh linh cho nuốt mất. Vừa rồi kia thái độ đâu, tiếp tục phách lối a, ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Pháp sư, ta sai rồi, van cầu ngươi thả cho ta đi. Kia nữ quỷ bị tiểu anh linh sợ hãi đến sắc khóc. Thà cho ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề, đừng có chỗ giấu giếm, bằng không ngươi biết hậu quả. Ta uy hiếp nói. Pháp sư xin hỏi, ta biết đều nói. Ta đến hỏi ngươi, là ai đưa ngươi luyện hóa phong ấn tại kia trong ngọc bội? Cũng là một cái pháp sư, ta không biết rõ tên của hắn, hắn chỉ là đem ta giam cầm tại kia trong ngọc bội, đem ta dẫn tới nơi đây. Nữ quỷ vội vàng đáp lại nói. Nửa đêm thời điểm, có phải hay không là ngươi đi ra mê hoặc nhà này chủ nhân? Ta lại hỏi. Nữ quỷ gật gật đầu, nói rằng, tiểu nữ tử chính là phía dưới ngốc quá lâu, không cách nào đầu thai, muốn hút ăn một chút nam tử dương khí, gia tăng một chút nói đi mà thôi, cũng không có đả thương tính mạng người. Là ai đưa ngươi đặt ở bồn hoa phía dưới? Là trước kia luyện hóa ta cái kia pháp sư. Vấn đề của ta hỏi xong, sau lưng Ngụy lão bản đã trợn mắt hốt mồm. Sau đó ta nhìn về phía kia nữ quỷ nói, ta tạm thời đưa ngươi thu, chờ chuyện nơi đây xử lý xong về sau, lại đi đưa ngươi siêu độ, ngươi có bằng lòng hay không? Đa tạ pháp sư. Đa tạ pháp sư, vô cùng cảm kích. Kia nữ quỷ vừa nghe nói ta muốn đem siêu độ, lập tức kích động không được, liên tục hướng phía ta không ngừng dập đầu. Sau đó, ta lấy ra thiên đồng xích, có hơi hơi run, theo trên thiên đồng xích mặt phủ văn lấp lóe, kia nữ quỷ lập tức hóa thành một đoàn khói trắng, bị hút vào bên trong thiên đồng xích. Thiên đồng xích có thể phong in một ít đẳng cấp thấp quỷ vật, không có đem hắn bỏ vào thiên cương ấn, là lo lắng nữ quỷ này sau khi đi vào sẽ bị na tỷ các nàng sợ hãi đến trực tiếp hồn phi phách tán. Ngụy lão bản, ngươi vừa rồi đều thấy được a? Ta nhìn về phía hắn nói. Chương 873, yêu cầu quá đáng. Chương 873, yêu cầu quá đáng. Ngụy lão bản nhẹ gật đầu, không biết là bị sợ hãi đến, còn là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hết sức khó coi. Một hồi lâu về sau, Ngụy lão bản mới nhìn về phía ta nói, nàng nói có ý tứ là ta mời cái kia phong thủy đại sư dở trò quỷ. Ngươi cái này mới phản ứng được. Người ta đều hố ngươi hơn mấy trăm vạn, ngươi còn cùng đồ đần dường như, tiền của ngươi cũng quá dễ lừa. Hổ tử thúc ở một bên chế nhạo nói, Nô thiếu gia, đây cũng không phải là chuyện đùa, ta nghe nói các ngươi đồng hành ở giữa đều sẽ lẫn nhau ép buộc, ngươi xác định thật là cái kia phong thủy đại sư làm? Ngụy lão bản vẫn còn có chút không quá tin tưởng nói, Ngụy lão bản, lấy thiếu gia nhà ta danh vọng, phong thủy vương đồ đệ, còn cần đến ép buộc người khác? Nói đùa đâu a? Ngươi không nên bị khác tam lưu thầy phong thủy lừa gạt, đã cảm thấy tất cả thầy phong thủy đều không phải là người tốt lành gì. Hổ Tử Thúc rất không vui nói rằng, kia căn biệt thự này bên trong mấy thứ bẩn thỉu liền đã trừ đi đúng không? Ngụy lão bản lần nữa nhìn về phía ta nói, ta lắc đầu, chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi biệt thự này bên trong cũng không chỉ có một mấy thứ bẩn thỉu, cùng ta đến đây đi. Nói, ta cầm la bàn tiếp tục tại trong biệt thự đi dạo, rất mau dẫn lấy Hổ Tử Thúc cùng Ngụy lão bản đi tới lầu 2. Tại lầu 2 hành lang vị trí giữa, ta ngừng lại, nhìn về phía treo trên tường một bức phong thủy họa. Hổ Tử Thúc, giúp ta đem họa hái xuống. Ta chào hỏi một tiếng. Hổ Tử Thúc liền vội vàng tiến lên, đem kia trên tường khung ảnh lồng kính đem hái xuống, lật quay tới về sau, đang vẽ khung mặt sau dùng băng dán kể cận một cái bọc nhỏ. Ta hái xuống về sau, mở ra nhìn lên, phát hiện lại là một cái âm vật. Chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt, là một trương hoàng chỉ phù bao vây lấy một khối có chút biến thành màu đen xương cốt. Xem ra giống là thân người bên trên xương cốt. Ta đem xương kia giữ tại trong lòng bàn tay, niệm tụng một phen chú ngữ về sau, liền đem nó ném trên mặt đất. Sau một lát, nương theo lấy một cỗ màu trắng âm khí phiêu tán, một cái không có ngũ quan quỷ vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ngụy lão bản lần nữa nhìn thấy cái này quỷ đồ vật, giật nảy mình, vội vàng núp ở phía sau của ta. Quỷ vật này cũng không biết thế nào chết, ngược lại là không mặt mũi, bộ mặt bạch thảm thảm, chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm thấy tự dưng kinh khủng. Quỷ vật này vừa ra tới, liền muốn hướng phía ta đánh giết mà đến. Nhưng mà, rất nhanh liền thấy bả vai ta bên trên nằm sấp tiểu anh linh, lập tức liền quỷ. Thái độ so cái trước phải đoan chính rất nhiều, một chút nói nhảm không có. Ta cũng không có gì tốt hỏi, chỉ là đem nó nhận được bên trong tiên đồng xích, dự định một hồi đem nó siêu độ. Những này quỷ vật đạo hạnh quá thấp, giữ lại không có gì dùng, hơn nữa ta cũng cảm giác được bọn hắn dưới tay đều không có hại qua người mệnh, chỉ có thể lựa chọn đem nó siêu độ. Cũng không biết cái kia đến từ Tân Môn thầy phong thủy từ nơi nào chơi đùa tới những này cổ quái kỳ lạ quỷ vật. Trên mặt Ngụy lão bản mồ hôi lạnh liên tục, nhìn thấy ta đem cái kia quỷ vật thu về sau, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi cũng không giống nhau, sau đó khách khí hỏi, "Nô thiếu gia, trong phòng này còn có hay không?" "Có a, còn giống như có một cái." Nói, ta cầm la bàn tại lầu 2 lại đi dạo một vòng, đi tới một gian trong phòng ngủ. "Ngụy lão bản, đây là ngươi cùng phu nhân ngủ gian phòng?" Ta hỏi. Ngụy lão bản liên tục gật đầu, "Chúng ta đã rất lâu không có ở lại đây, trong phòng này cũng có mấy thứ bẩn thỉu." Ta không có trả lời, nhìn thoáng qua trong tay la bàn, đi tới bên giường, cầm lên một cái gối đầu, ném cho Hổ Tử Thúc, "Hổ Tử Thúc, đem gối đầu xé mở." Hổ Tử Thúc liền yêu làm chuyện này nhi, vừa nhận được kia gối đầu, Hổ Tử Thúc vừa dùng lực, liền nghe tới ầm một thanh âm vang lên, kia gối đầu lập tức chia năm xẻ bảy, quặp lông nhiều loại bay. Sau đó liền theo xé nát gối đầu bên trong rơi ra một vật. Cùng trước đó chúng ta tìm tới những cái kia âm vật không sai biệt lắm, cũng là hoàng chỉ phù bao lấy một vật. Lần này quỷ vật là một đứa tiểu hài nhi, so tiểu anh linh lớn tuổi bên trên rất nhiều, có cái 7-8 tuổi, giữ lại đầu dưa hấu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một đôi mắt đen như mực. Bị ta theo âm vật bên trong gọi sau khi đi ra, vừa nhìn thấy tiểu anh linh liền bắt đầu toàn thân run rẩy, không dám nói câu nào. Ban đêm Ngụy lão bản lúc ngủ, chính là cái này tiểu quỷ đang hút trên người hắn dương khí, cho nên trước Ngụy lão bản đoạn thời gian mới sẽ cảm thấy tinh thần không phân chấn, ưa thích đi ngủ. Nhưng là rời đi biệt thự này sau một khoảng thời gian, không còn bị quỷ vật kia thôn phệ dương khí về sau, trên người dương khí vẫn là sẽ từ từ khôi phục. Ngụy lão bản, may mắn ngươi không ở tại biệt thự này bên trong, nhiều như vậy quỷ vật chiếm cứ nơi đây, không dùng đến một tháng, cả nhà các ngươi liền không có người sống. Ta nhìn về phía hắn nói, "Ai, may mắn ta nói dọn đi, vợ ta còn không nguyện ý, bằng không thật mất mạng." Ngụy lão bản thở dài một cái nói, "Hổ Tử Thúc rất biết tận dụng mọi thứ, cùng Ngụy lão bản nói, "Ngụy lão bản, chúng ta ngay từ đầu tới, coi là chỉ là bình thường nhìn xem phong thủy, tùy tiện làm điểm bố trí cái gì, không nghĩ tới ngươi cái này trong trạch tử nháo quỷ, hơn nữa còn không chỉ một, thiếu gia nhà ta thật là tiêu hao không ít pháp lực a." "Không hổ là ta trợ thủ tốt, kim bài người lại diện, ngay tại chỗ lên giá thủ đoạn càng ngày càng cao minh." Ngụy lão bản rất nhanh liền phản ứng lại, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói rằng, "Nô thiếu gia, cứ việc yên tâm, ngài giúp ta ân tình lớn như vậy, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, ta cho ngươi thêm 100 vạn, hơi tỏ tâm ý." Nói đến đây, Ngụy lão bản dừng một chút, lại nói, "Cái này trong biệt thự mấy thứ bẩn thỉu cũng không có, có phải hay không về sau liền có thể tới ở?" "Còn không thể ở, đem tất cả cửa sổ mở ra toàn diện gió, không cần đóng cửa sổ màn, cái này trong biệt thự còn có lưu lại âm khí, người sống ở chỗ này vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng, một tuần sau liền tán không sai biệt lắm, còn có, trong viện đồng lưu nhất định phải lấy đi, cùng ngươi cầm tinh tương xung, hơn nữa rủi ro, ảnh hưởng phong thủy, ngươi dựa theo ta nói những này đi làm, liền không thành vấn đề." Ta cười nói, "Nô thiếu gia, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể bằng lòng." Ngụy lão bản đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm hướng về phía ta. "Ngụy lão bản cứ nói đừng ngại. Người thầy phong thủy kia hố ta nhiều tiền như vậy, trước trước sau sau hơn mấy trăm vạn, mỗi lần hắn tới, trong nhà này liền yên tĩnh mấy ngày, hắn sau khi đi, cái này trong biệt thự liền tiếp tục náo quỷ, hắn nói với ta tòa nhà này phía dưới có nghĩa địa cái gì, tất cả đều là lắc lư người, ta mua mảnh đất này thời điểm, nơi này chính là một khối vườn rau, căn bản không có nghĩa địa, hắn không riêng gạt ta tiền, còn tại ta trong phòng làm những thứ đồ ngổn ngang này, kém một chút nhi bị hắn hại chết. Ta muốn cho Ngô thiếu gia giúp ta ra tay, giao hấn một chút cái kia Tân Môn thầy phong thủy, thay ta chút cơn giận, giá tiền phương diện đều tốt nói, ta khẳng định sẽ để cho Ngô thiếu gia hài lòng." Nói những lời này thời điểm, Ngụy lão bản cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên là hận thấu cái kia Tân Môn thầy phong thủy. Chương 874, mau cứu nhi tử ta, chương 874, mau cứu nhi tử ta, nghe hắn kiểu nói này, Ta hơi có chút do dự, mặc dù cái kia tân môn thầy phong thủy không phải vật gì tốt, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hại người, còn gạt người tiền tài, thật là thủ đoạn này là thật có, nếu như ta giúp Ngụy lão bản, vậy thì đồng nghĩa với là cùng người ta kết thủ, lại thụ một địch nhân, tóm lại là không tốt. Nhìn thấy ta đang do dự, Ngụy lão bản gấp lại nói tiếp, "Ngô thiếu gia, ngươi liền giúp ta một chút a, ngược lại ta bị kia phong thủy đại sư lừa nhiều tiền như vậy, ta cũng không quan tâm lại tốn 200-300 vạn, dùng loại thủ đoạn này gạt ta tiền, thật sự là rất đáng hận." Hổ Tử Thúc nghe xong Ngụy lão bản cũng ra giá 200-300 vạn, kia trong mắt đều tỏa ánh sáng, không chờ ta nói chuyện, Hổ Tử Thúc gấp nói tiếp, "Ngụy lão bản, ngươi dự định thế nào đối phó cái kia tân môn thầy phong thủy? Tối thiểu muốn để hắn đem lừa gạt tiền của ta đều cho phun ra, tốt nhất là đem hắn làm tàn phế, về sau rốt cuộc không làm được thầy phong thủy một chuyến này." Ngụy lão bản thở phì phò nói, "Ai u, đây chính là người muốn mạng người việc, chúng ta tuy nói cũng là thầy phong thủy, nhưng là dĩ hòa vi quý, Ngụy lão bản đây là muốn để cho chúng ta cùng đồng hành kết thù a, làm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng, chuyện này lo nghĩ của chúng ta cần nhắc." Hổ Tử Thúc một bộ thập phần lo lắng bộ dáng. Ta là phát hiện, Hổ Tử Thúc cái này đại lao thô đều sẽ dùng lạt mềm buộc chặt một chiêu này, ta nghiêm trọng hoài nghi, ta lắc lư lạt thát đạo sĩ thời điểm, bị hắn cho nhìn thấy, đem ta một chiêu này cho học đi. Ngay tại ta cân nhắc muốn hay không giúp Ngụy lão bản thu thập cái này phong thủy giới bại hoại thời điểm, đột nhiên Ngụy lão bản điện thoại vang lên. Hắn kết nối về sau, nói hai câu nói, lập tức sắc mặt đại biến, cùng bên kia nói, "Tốt tốt tốt, ta lập tức đi tới, các ngươi chờ lấy ta." Nói, Ngụy lão bản liền cùng chúng ta nói, "Ta đại nhi tử xảy ra chuyện, ta phải trở về nhìn một cái, chuyện này chúng ta sau này hay nói. Con của ngươi thế nào?" Ta hỏi. Hắn đột nhiên bắt đầu miệng mũi máu chảy, bất tỉnh nhân sự, người trong nhà đem hắn đưa đến bệnh viện cứu giúp đi, ta phải mau chóng tới. Ngụy lão bản một bên nói, một bên hướng phía cửa đi ra ngoài. Ta đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, đi theo Ngụy lão bản nói, "Ngươi đại nhi tử trước đó có cái gì triệu chứng sao? Vì cái gì bỗng nhiên miệng mũi phun máu? Lúc trước hắn một mực thật tốt ta cũng không biết." "Ngụy lão bản, ta cảm giác con của ngươi có thể là chúng tà thuật, ta cùng ngươi tới xem." Ta hỏi dò. "Tốt, vậy thì làm phiền Ngô thiếu gia, mau tới ta xe, chúng ta đi bệnh viện." "Không cần, chúng ta lái xe ở phía sau đi theo ngươi." Nói, ta liền lên xe của Hổ Tử Thúc. Bên kia Ngụy lão bản lái lên hắn mạ giờ dạ tỉ về sau, một đường báo táp, hướng phía Yến Bắc thành phố phương hướng mà đi. Hổ Tử Thúc cũng là chân phát lập tức lực, theo sát phía sau. Ngụy lão bản có thể là có chút nóng nảy, trên đường xông một cái đèn đỏ, ta cùng Hổ Tử Thúc hơi kém mất dấu. Bất quá trước đó Ngụy lão bản nói đầy miệng, con của hắn giống như tại Yên Bắc bệnh viện, Hổ Tử Thúc tự nhiên biết ở nơi nào. Hơn một giờ về sau, chúng ta tới Yên Bắc bệnh viện, Ngụy lão bản đã xuống xe, đung đưa một thân thịt mỡ, mồ hôi đầm địa hướng phía phòng cấp cứu phương hướng mà đi. Ta cùng Hổ Tử Thúc đội vàng đi theo. Tại phòng cấp cứu bên ngoài, có mấy người đứng ở trong hành lang. Ta nhìn thấy Ngụy lão bản đi qua, cùng một cái chừng 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp đứng chung một chỗ, tại nói gì đó. Nữ nhân kia khí chất không tệ, dáng người cũng rất tốt, trong tay nàng còn nắm một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Hổ Tử Thúc hướng phía nữ nhân kia nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, "Ngụy lão bản có phúc lớn à, tìm xinh đẹp như vậy nàng dâu, kẻ có tiền chính là tốt, ngươi nhìn vợ hắn bảo dưỡng, làn da bạch bạch nõn nõn." Nói thật, ta nhìn thấy Ngụy lão bản cùng nữ nhân kia đứng chung một chỗ, đều cảm giác có chút không hợp nhau. Ngụy lão bản hói đầu mập mạp, dáng góc còn thấp, vợ hắn đều cao hơn hắn một nửa. Nhắc tới nữ nhân không phải đổ tiền của hắn, ủy đều không tin. Võ Đại Lang dùng sinh mệnh nói cho chúng ta biết, không có thực lực cũng đừng chơi cao phối, bằng không sẽ mất mạng. Ta nhìn nữ nhân kia một bộ quyến rũ cùng nhau, xương gò má hơi cao, mùi rõ ràng, ách bên trong nô lên, hốc mắt sâu, này tướng mạo có thể không thế nào tốt, cái chán chính giữa tại trong tướng diện làm quan lộc cung, chủ phú quý, sự nghiệp, quan lộc trở. Đối với nữ nhân mà nói, cũng là nhìn tướng mạo trọng yếu chi địa, chủ hôn nhân cùng phu vận, nếu là nữ nhân ách bên trong lồi ra, cưới sau rất dễ dàng ngăn chặn trượng phu tài vận cùng phát triển, hốc mắt sâu nữ nhân, tính cách đa nghi, rất khó khai thông, sẽ còn nhường trượng phu thân thể nhiều bệnh. Ta cùng Hổ Tử Thúc giải thích nói, "Thiếu gia, ta về sau muốn cho ngươi tìm tìm, ngươi phải giúp ta nhìn lâu nhìn." Hổ Tử Thúc cười nói, "Ngươi chừng nào thì tìm a, có mặt mũi không có?" Ta hiếu kỳ nói, "Bây giờ còn chưa tìm, chủ yếu là trên thân không có nhiều dưỡng lao tiền, không có sức à, chờ chúng ta kiếm nhiều tiền một chút rồi nói sau, nếu không phải ngươi cái kia hố hàng sư phụ, chúng ta hiện tại liền tốn không ít." Hổ Tử Thúc thở dài một cái nói, "Ta cùng Hổ Tử Thúc ở chỗ này đang trò chuyện, Ngụy lão bản cùng lão bà hắn đông nhiên liền dùng bên. Vì cái gì không sớm một chút đưa đến bệnh viện, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm." Ngụy lão bản thở phì phò nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đi đâu? Cả ngày không nóng nảy, ở bên ngoài lêu lổng, hiện tại ngươi đại nhi tử xảy ra chuyện, lại tới trên đầu ta nhìn thời gian này không có cách nào qua." Kia nữ tính của người cũng không nhỏ, tại hành lang bên trên liền cùng Ngụy lão bản dùng beng. "Bất quá liền bất quá, ta đại nhi tử nếu là có chuyện bất trắc, ngươi liền cút cho ta." Ngụy lão bản tức hồn hển nói. Đang khi bọn họ ở chỗ này tranh cãi, đột nhiên phòng cấp cứu đèn tắt, mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ từ bên trong đi ra. Ngụy lão bản đội vàng nên đón tiếp lấy, bắt lấy một cái bác sĩ cánh tay, nói rằng, "Bác sĩ, nhi tử ta thế nào?" Tình huống rất không lạc quan, đứa nhỏ này đột nhiên cấp tính mất máu tính cân sốc, chúng ta đang cho hắn truyền máu, hiện tại ngay tại mời cái khác chuyên gia của bệnh viện tới hội chẩn, nếu như thật không tới sáng sớm ngày mai, chỉ sợ bác sĩ kia có chút khó khăn nói. "Bác sĩ, mau cứu nhi tử ta à, ta có tiền, là có tiền, chỉ muốn các ngươi cứu sống hắn, ta cho bao nhiêu tiền đều được." Ngụy lão bản trực tiếp quỳ xuống. Tốt một phen làm ầm ĩ về sau, những bác sĩ kia mới rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Vợ hắn liền đứng ở một bên nhìn xem, trên mặt không có một chút biểu lộ. Chờ bác sĩ đi về sau, Ngụy lão bản liền hướng phía phòng cấp cứu đi tới, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách. Ta chợt đi tới, nói với Ngụy lão bản, ta cùng ngươi đi vào chung nhìn một cái a. Ngụy lão bản có thể là quá khó chịu, đều không để ý đến ta, bị ta đỡ lấy liền tiến vào phòng cấp cứu. Chờ đi vào xem xét, phát hiện nằm trên giường bệnh một cái 17-18 tuổi trẻ danh to xác, sắc mặt trắng bệnh, ngay tại truyền máu, bên cạnh còn có hai người y tá chiếu ứng, theo hắn thất khiếu bên trong, không ngừng có máu tươi chậm rãi chảy ra. Chương 875, thoát khỏi nguy hiểm kỳ chương 875, thoát khỏi nguy hiểm kỳ ta coi là Ngụy lão bản đại nhi tử tối đa cũng bất quá là 7-8 tuổi, không nghĩ tới vậy mà lớn như vậy. Xem ra Ngụy lão bản hai đứa con trai, cũng không phải là sinh ra cùng một mẹ. Lão bà hắn nhìn xem cũng liền chừng 30 tuổi, nơi nào sẽ có lớn như thế nhi tử. Vừa tiến vào phòng cấp cứu, ta liền bị con trai của Ngụy lão bản hấp dẫn ánh mắt, mở ra thiên nhãn cẩn thận nhìn lên, nhưng gặp hắn quanh thân bao phủ một tầng âm khí nồng nặc. Chính như ta trước đó sở liệu, con trai của Ngụy lão bản là bị người ám toán, hơn nữa thủ đoạn vẫn rất âm độc. Hai người y tá không ngừng dùng cái kẹp kẹp lấy ý dụng đông vải, dính lấy hắn thất khiếu chi bên trong chạy xuôi đi ra vết máu. Nhìn tình huống này, cảm giác giống như là Đông Nam Á bên kia máu hàng. Nhưng là ta cẩn thận nhìn lên cũng không phải là. Ta không tự chủ được đi tới người kia bên người, đưa tay đặt ở hắn thiên linh đắp lên cảm ứng một chút, rất nhanh liền cảm thấy đi ra, đây là bị người cho hạ nguyền rủa. Lời nguyền này kỳ thật cũng không phải là cơ nào cao minh. Chỉ cần thu hoạch được người bị hại ngày sinh tháng đẻ, đồng thời lấy được người này trên thân lông tóc, thông qua một loại nào đó tà thuật, liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đây là rất nhiều tà thuật bên trong so khá thường gặp huyết chú. Nhưng mà huyết chú cũng chia là rất nhiều loại, có là thất khiếu chảy máu, có là theo mao mạch mạch máu bên trong chảy ra máu tươi, có là phun máu phè phè, còn có thể làm cho nội tạng vỡ tan chảy máu, trực tiếp một mệnh ô hô. Chỉ là tu vi của đối phương cũng không thế nào cao minh, máu này chú chỉ là thất khiếu chảy máu, sẽ chỉ làm người bởi vì mất máu quá nhiều cũng mất mạng. Nhưng là người này một mực tại truyền máu, cho nên có thể đủ tạm thời giữ được tính mạng. Ngụy lão bản vừa nhìn thấy con trai mình bộ này thảm trạng, lập tức ghé vào trên người con trai, lớn tiếng gào khóc. Kia hai người y tá vội vàng nhường Ngụy lão bản ra ngoài, không nên quấy rầy bọn hắn cứu chữa bệnh nhân. Ta cũng đi tới, đem Ngụy lão bản nâng đỡ lên, nói với hắn nói, "Ngụy lão bản, con của ngươi là bị người hạ huyết chú mới sẽ như thế." Ngụy lão bản nghe xong, quay đầu nhìn về phía ta, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kích động mà hỏi, "Nô thiếu gia, ngươi có thể cứu ta nhi từ sao?" "Ta có thể thử một chút, nhưng là ngươi muốn trước đem kia hai người y tá đẩy ra, ta sợ bọn họ sẽ đánh nhiễu ta thi pháp." Ta nhỏ giọng nói, "Tốt, ta nghĩ biện pháp, ngươi tranh thủ thời gian cứu nhi từ ta, ta bây giờ có thể tin người chỉ có Ngô thiếu gia." Ngụy lão bản nói, liền đi qua cùng kia hai người y tá trao đổi một phen, kia hai người y tá khẳng định không nguyện ý rời đi, cuối cùng, Ngụy lão bản trực tiếp nổi giận, đem kia hai người y tá cho đuổi ra ngoài. Kia hai người y tá nhìn thấy Ngụy lão bản đỏ hững mắt, giống như là như bị điên, còn tưởng rằng hắn nhận lấy cái gì kích thích, thế là sợ hãi đến mau chóng rời đi nơi này. Đợi các nàng vừa đi, Ngụy lão bản vội vàng chĩa vào cửa phòng, để cho ta tranh thủ thời gian cứu con của hắn. Lập tức ta cũng không dám do dự, theo long hổ kính bên trong trực tiếp lấy ra mấy cây hồng thẳng, dựa theo ta sư phụ trước đó truyền thụ cho ta phá chú phương pháp xử lý, dùng hồng thẳng phân biệt trói lại người này tứ chi, hai tay vừa dùng lực, liền đem nó từ trên giường kéo lên, nhường duy trì một cái đứng ngồi tư thế. Sau đó lấy ra một cây tiểu đao, tại hắn phía sau lưng trên quần áo cắt một đường vết rách, lộ ra phía sau lưng đi ra. Sau đó lại lấy ra một cây dính lấy chu sa cùng hắc cầu huyết bút lông, tại phía sau lưng của hắn bên trên vẽ lên một đạo phù. Cuối cùng lại dùng đao cắt vỡ hắn ngón giữa, dùng hắn ngón giữa chảy ra máu tươi, tại một tờ trống trên hoàng chỉ phù vẽ lên một đạo phá tà phù. Theo long hổ kính bên trong lấy ra chén cùng một bình nước khoáng, đem nước khoáng đổ vào trong chén, sau đó đem tấm kia phá tà phù trong tay nhoáng một cái, trực tiếp điểm đốt. Làm hoàng chỉ phù hóa thành cho tàn về sau, tất cả đều đã rơi vào trong chén, ta quấy một chút, trực tiếp đem kia một bát phù thủy chút vào trong miệng người kia. Làm chén này phù thủy sau khi uống xong, con trai của Ngụy lão bản liền bắt đầu toàn thân run rẩy, trên người có màu trắng xương mù tán phát ra, sau đó đột nhiên mở mắt, hoa một tiếng liền phun ra một ngụm máu đen, sau đó lại lần ngã xuống. Ngụy lão bản nhìn thấy nhi tử như thế, cả kinh thất sắc, vội vàng chạy vội tới, hoảng sợ nói rằng, "Nhi tử ta thế nào?" "Hắn không có sao chứ, không có chuyện gì, ta đã giúp hắn giải khai huyết chú, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao, những ngày này liền để hắn tại bệnh viện thật tốt ở lại a." Ta nói chuyện cùng Ngụy lão bản một chốc lát này, đột nhiên có một đoàn bác sĩ vào, bên người còn đi theo trước đó bị Ngụy lão bản mắng đi kia hai người y tá, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Những chuyện này đều có Ngụy lão bản đến cùng bọn hắn khai thông, ta chẳng thèm cùng bọn họ cái cỏ, thừa dịp Ngụy lão bản cùng những bác sĩ kia dây dưa thời điểm, ta trực tiếp theo phòng cấp cứu bên trong trộm lén chạy ra ngoài. Sau khi đi ra, liền thấy ánh mắt của Hồ Tử Thúc nhìn chằm chằm vào Ngụy lão bản nặng dâu, ta đi tới bên cạnh hắn, hắn đều không có phát giác. Ta một bàn tay liền đập vào trên vai của hắn, sợ hãi đến Hồ Tử Thúc khẽ run rẩy. "Thiếu gia, ngươi làm ta sợ muốn chết." Hồ Tử Thúc hoảng sợ nói. "Ngươi nhìn cái gì đấy, nhìn thật mê mẩn, đây chính là Ngụy lão bản nặng dâu, ngươi cũng đừng đánh người ý nghĩ xấu." Ta cười nói. "Nữ nhân này sát thực đẹp mắt, ta nhìn hai mắt thế nào?" Vừa rồi nữ nhân kia tiếp một chiếc điện thoại, cảm giác rất gấp bộ dáng, cũng không biết với ai đánh. Hồ Tử Thúc lại hướng phía nữ nhân kia phương hướng nhìn sang. Ta cảm giác nữ nhân này có cái gì không đúng. Trước đó Ngụy lão bản đã nói, là nàng giới thiệu thầy phong thủy cùng Ngụy lão bản nhận biết, nhờ người thầy phong thủy kia lừa hắn rất nhiều tiền. Nếu thật là dạng này, kia nàng không phải liền là ăn cây táo rào cây sung sao? Giúp đỡ người khác hố lao công mình tiền, vậy thật là có một bộ. Không bao lâu, nữ nhân kia liền đánh xong điện thoại, mang theo hải tử lại tới trong hành lang, hướng phía chúng ta bên này cảnh giác nhìn thoáng qua. Ta nhìn nàng ánh mắt kia nhi, nhìn về phía ta thời điểm, giống như có một chút phẫn hận chi sắc. Ta lại không đắc tội nàng, vì cái gì nhìn ta như vậy? Rất nhanh, ta liền hiểu rõ ra. Vừa rồi ta cho con trai của Ngụy lão bản giải khai huyết chú, kia hạ huyết chú người khẳng định sẽ có cảm ứng. Ta bên này vừa mới giải khai huyết chú đi ra, Ngụy lão bản nàng dâu liền nhận được điện thoại, chẳng lẽ lại là đang cùng người thầy phong thủy kia liên hệ? Rất có thể. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Ngụy lão bản theo phòng cấp cứu bên trong đi ra, nhìn qua vẻ mặt nhẹ nhõm, ta liền biết chuyện là làm xong. Vừa nhìn thấy ta, Ngụy lão bản liền đi tới, kéo lại tay của ta, cảm kích nói rằng, nô thiếu gia, thật sự là quá cảm tạ. Vừa rồi những bác sĩ kia cho ta đại nhi tử lại kiểm tra một lần, nói nhi tử ta đã thoát ly kỳ nguy hiểm, thất khiếu bên trong cũng không chảy máu nữa, không hổ là phong thủy vương đồ đệ, thật có lớn bản sự à. Đừng khách khí, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đều là hẳn là, bất quá ta có cái sự tình phải nói cho ngươi, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói đem ta mời tới, liền vợ ngươi cũng không thể nói cho nàng ta là ai, ta hoài nghi con của ngươi cũng là bị người thầy phong thủy kia động tay động chân, bằng không ta liền khó đối phó hắn. Chương 876, Thanh Thanh Đại Thảo Nguyên. Chương 876, Thanh Thanh Đại Thảo Nguyên. Lão bản của ta nghe ta nói như vậy, liền có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì liền lão bà của ta cũng không thể nói. Đối với cái này Ngụy lão bản, ta cũng thật sự là bó tay rồi. Ta hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi, cái này Ngụy lão bản trên đỉnh đầu khả năng có một mảng lớn Thanh Thanh Đại Thảo Nguyên, nhưng là chính hắn vẫn chưa hay biết gì. Chuyện đã rất rõ ràng. Trước đó Ngụy lão bản nói, cái kia tân môn thầy phong thủy, liền là lão bà của hắn giới thiệu cho Ngụy lão bản nhận biết. Tại bọn hắn nhận biết về sau, Ngụy lão bản trực tiếp bị hố mấy trăm vạn. Hiện tại hắn đại nhi tử lại kém một chút nhi mệnh tăng hoàng tuyển, đoán chừng kế tiếp xảy ra chuyện liền có khả năng là Ngụy lão bản. Ta cảm giác là Ngụy lão bản lão bà cùng kia tân môn thầy phong thủy thông đồng ở cùng nhau, mong muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có tìm tới chứng cứ mà thôi, tất cả cũng đều tại phỏng đoán giai đoạn. Bất quá ta muốn ta rất nhanh liền có thể được tới đáp án. Ngụy lão bản, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được, chỉ có dạng này, ta mới có thể giúp ngươi giải quyết cái kia tân môn hàng đầu sư, chỉ cần ngươi tiết lộ cực nhỏ, ngươi đại nhi tử cùng ngươi đoán chừng đều muốn khó giữ được tính mạng. Ta nghiêm mặt nói. Nghe ta nói như vậy trịnh trọng, Ngụy lão bản liên tục gật đầu, có chút kinh sợ nói, kia tốt, ta đều dựa theo Ngô thiếu gia nói đi làm. Sau đó, ta vừa nhìn về phía hắn nói, Ngụy lão bản, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, không biết rõ thuận tiện hay không. Ngô thiếu gia, ngươi đã cứu ta nhi tử mệnh, ta hiện tại liền tin ngươi, ngươi có lời gì liền cứ hỏi. Cái kia, ngươi đại nhi tử không phải ngươi bây giờ lão bà sinh à? Ta hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ta cũng không xác định, hắn hiện tại lão bà nhìn qua chừng 30 tuổi, rất trẻ trung. Có lẽ đã chừng 40 tuổi, chỉ là bảo dưỡng rất tốt, cho nên nhìn xem rất trẻ trung. Trên TV ta xem qua rất nhiều nữ minh tinh, rõ ràng đều hơn 40, nhìn xem còn cùng hơn 20 tuổi tiểu cô nương dường như. Nghe ta hỏi như vậy, Ngụy lão bản đội bằng nói, "Không phải, ta trước đó bà lão kia bởi vì bệnh qua đời, đại nhi tử là ta thứ một cái lão bà sinh, tiểu nhi tử là ta cùng hiện tại lão bà sinh." Nghe hắn kiểu nói này, trong lòng ta đã nắm chắc nhi, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Sau đó ta lại hỏi, "Ngươi bây giờ lão bà là thế nào nhận thức?" "Nô thiếu gia, ngươi hỏi thế nào lên cái này?" Ngụy lão bản có chút buồn bực nói rằng, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa như là ta muốn đánh lao bà hắn chủ ý như thế. Ta vội vàng giải thích nói, Ngụy lão bản, đừng hiểu lầm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng có thể không trả lời, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, ta chỉ là muốn điều tra một chút ngươi đại nhi tử chúng chiêu nguyên nhân mà thôi. Ngươi hoài nghi là lão bà của ta làm? Cái này sao có thể? Ngụy lão bản rốt cục có chút khai thiếu. Ta cũng không có nói, ta chính là hỏi một chút, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cười một cái nói, ta hiện tại lão bà gọi Trần Văn Kiều, chúng ta 7-8 năm trước tại một cái cửa hàng nhận biết. Khi đó lao bà của ta qua đời hơn một năm, đang nghĩ ngợi lại tìm lao bà tới, xóm tinh thời điểm liền gặp nàng, thời điểm đó nàng vẫn là cửa hàng nam trang, cửa hàng người bán hàng, lập tức liền hấp dẫn ta, nữ hải nhi này cũng quá đẹp. Ta sau khi đi vào, một mạch mua mười mấy món quý nhất quần áo, nhưng làm Trần Văn Kiều cho vui như điên, khi đó ta liền cùng nàng muốn phương thức liên lạc, mời nàng đi ra ăn cơm dạo phố, càng xảo chính là, lúc ấy cha nàng sinh một cơn bệnh nặng, thu thập không đủ tiền thuốc men, ta một mạch lấy ra 50 vạn cho nàng cha chữa bệnh, cái này một tới hai đi, hai chúng ta liền tốt lên. Ngụy lão bản vừa nhắc tới chuyện này, còn hơi có chút tự hào nói, giống như đang cùng ta khoe khoang hắn là một cái tán gái cao thủ như thế. Ta trong lòng nghĩ là, kia Trần Văn Kiều ở đâu là nhìn chúng hắn người, hoàn toàn là bị tiền của hắn hấp dẫn. Nếu như hắn là người nghèo rất mồng tơi, liền cái này hói đầu bụng lớn dầu mỡ bộ dáng, đoán chừng Trần Văn Kiều cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Như thế ta liền có thể kết luận, Trần Văn Kiều đối Ngụy lão bản trên cơ bản không cái gì tình cảm, nếu như cùng cái kia tân môn thầy phong thủy liên thủ đối phó hắn lời nói, vậy thì hợp tình hợp lý. Ngụy lão bản đại nhi tử là vợ trước sinh, chỉ cần đem hắn giết chết, quyền kế thừa liền rơi vào Trần Văn Kiều cùng con trai của nàng trên thân. Sau đó lại đem cái này Ngụy lão bản giết chết lời nói, kia Ngụy lão bản tất cả liền đều là của Trần Văn Kiều. Lấy gương mặt Trần Văn Kiều, cay nghiệt thiếu tình cảm, chuyện này nàng nhất định có thể làm được. Ta trầm ngâm một lát, Ngụy lão bản gấp lại nói tiếp, "Nô thiếu gia, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Ta lắc đầu, nói rằng, "Không có gì muốn hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi tận lực ít đi ra ngoài, không cần cùng người xa lạ có tứ chi tiếp xúc, mà khác tấm đùa này, ngươi tiếp thân để trong lòng miệng vị trí, ngoại trừ tắm rửa thời điểm, thời gian còn lại đều không cần lấy xuống." nói, ta theo trên thân lấy ra một trương phù đưa cho hắn. Ngụy lão bản mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có nhiều hỏi, đem tấm bùa kia tiếp tới, giấu kỹ trong người. Chỉ cần tấm bùa này tại, nếu như có người muốn hạ thủ Ngụy lão bản lời nói, đạo phù này có thể giúp hắn cản một chút, liền xem như đối với hắn hạ huyết chú, cái kia uy lực cũng biết yếu đi rất nhiều, dạng này liền có thể để lại cho ta cứu người thời gian. Ta giải khai Ngụy lão bản lớn trên người con trai huyết chú, đoán chừng cái kia tân môn thầy phong thủy đã có phát giác, ta là phòng bị gia hỏa này chó cùng rất dữ, gây bất lợi cho Ngụy lão bản. Nhưng là ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào Ngụy lão bản. Ta bên này chính cùng lấy Ngụy lão bản trò chuyện, Trần Văn Kiểu mang theo nhi tử liền hướng phía bên này đi tới. Ta cùng Ngụy lão bản nháy mắt, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Rất nhanh, Trần Văn Kiều liền mang theo nhi tử đi tới bên người Ngụy lão bản, liếc mắt nhìn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, âm dương quái khí hỏi, "Lão Ngụy, đây là ai à?" "Một người bạn, tưởng lão bản giới thiệu nhận biết." Ngụy lão bản giải thích nói, "Tên gọi là gì, ngươi cũng không cùng ta giới thiệu một chút?" Trần Văn Kiều nhìn ta một cái lại nói. Ngụy lão bản sửng sốt một chút, sau đó cười cười, nói rằng, "Vị tiểu huynh đệ này gọi Lý Thiên, làm ăn, còn cần giới thiệu cái gì sao?" Ta thở dài một hơi, thật sợ Ngụy lão bản nói lỡ miệng. Cái này Trần Văn Kiều xem xét chính là tới nghe ngóng lai lịch của ta. Đoán chừng là cái kia tân môn hàng đầu sư an bài. Nghe Ngụy lão bản nói ta gọi Lý Thiên về sau, Trần Văn Kiều hướng về phía ta cười cười, liền không có lại nói tiếp, sau đó cùng Ngụy lão bản lại nói, "Lão đại thế nào?" "Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói đã thoát ly kỳ nguy hiểm, tại bệnh viện ở vài ngày liền có thể xuất viện." Ngụy lão bản cười nói. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, ta vụng trộm vỗ một cái thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài. Chiều ta lấy Trần Văn Kiều nhìn thoáng qua, ra hiệu Mị Linh phụ thân ở trên người của Trần Văn Kiều. Đạo hạnh của Mị Linh đã rất cao, muốn cho người trông thấy liền có thể khiến người ta trông thấy, muốn không khiến người ta trông thấy cũng có thể. Cho nên, cũng không có người phát hiện Mị Linh xuất hiện. Chương 877, tiệm cơm hẹn hò chương 877, tiệm cơm hẹn hò Mị Linh bị ta thả sau khi đi ra, hướng thẳng đến Trần Văn Kiều phiêu tới, một chút liền va vào trong thân thể nàng. Trần Văn Kiều dùng mình một cái, ánh mắt có chút hoảng sợ hướng phía nhìn một phía, nhưng mà lại cái gì đều không nhìn thấy, nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục cùng Mị lão bản trò chuyện lên lớn nhi tử sự tình. Sau đó, Trần Văn Kiều liền hướng phía phòng bệnh phương hướng đi tới. Chờ Trần Văn Kiều vừa đi, ta liền nói với Ngụy lão bản, "Ngụy lão bản, ta đi trước, trở về muốn làm sao đối phó cái kia tân môn thầy phong thủy chuyện, mấy ngày nay không sai biệt lắm liền có kết quả." Vừa nhắc tới kia tân môn thầy phong thủy, Ngụy lão bản kia là hận nghiến răng nghiến lợi, nói với ta nói, "Nô thiếu gia, ta đại nhi tử có phải là hắn hay không hại? Cái này ta trước mắt không cách nào xác định, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, mấy ngày nay ngươi ngay tại bệnh viện chiếu cố thật tốt con của ngươi à, có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc." Nói, ta cùng Ngụy lão bản khoát tay áo, kêu gọi Hổ Tử Thúc thì rời đi. Hổ Tử Thúc theo sau lưng ta, trực tiếp hướng phía bãi đỗ xe đi đến. "Thiếu gia, ta làm sao nhìn Ngụy lão bản nàng dâu không giống như là người tốt lành gì đâu?" Hổ Tử Thúc đống nhiên hỏi. "Ngươi làm sao nhìn ra được? Trước đó ngươi không phải nói nàng tướng mạo không tốt, còn có vừa rồi kia nói chuyện thái độ, để cho ta cảm giác toàn thân không thoải mái." Hổ Tử Thúc lại nói. Ta cười cười, nói rằng, "Hổ Tử Thúc, thật là có khả năng bị ngươi nói đúng, ta cảm giác Ngụy lão bản lão bà cùng kia tân môn thầy phong thủy khả năng làm ở cùng nhau, kết phường nhi lừa gạt Ngụy lão bản tiền đâu, nói không chừng Ngụy lão bản nàng dâu còn đưa hắn một đỉnh lục sắt chủ mũ." "Thật hay giả? Cái này có thể đủ kích thích a." Hổ Tử Thúc một trò chuyện cái này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. "Người cho rằng đâu, Ngụy lão bản đại nhi tử bị người hạ chú, hôm nay ta nếu là không tới, con của hắn chống đỡ không đến buổi sáng ngày mai, nói không chừng cái này Ngụy lão bản cũng muốn chết, đoán chừng chính là người thầy phong thủy kia cùng Ngụy lão bản nàng dâu kết hội lại nhi đến làm." Ta giải thích nói. Hổ Tử Thúc vô hót một cái, giống như phản ứng lại, kích động nói, "Thiếu gia, ta hiểu được, người thầy phong thủy kia cùng Ngụy lão bản nàng dâu là muốn mưu tài sát hại tính mệnh a, chỉ cần giết chết hắn đại nhi tử, lại vô thanh vô tức giải quyết Ngụy lão bản, tất cả gia sản chính là bọn họ, một chiêu này thật là thật độc a." "Ai nói không phải đâu, người thầy phong thủy này quá thiếu đạo đức, làm như vậy hoàn toàn chính là bại hoại chúng ta thầy phong thủy tên tuổi, thương thiên hại lý, liền xem như Ngụy lão bản không tìm ta, ta cũng muốn thu thập một chút cái này con sâu làm dầu đổi canh." Ta hận hận nói rằng, "Cái này, muốn thu thập hắn, chúng ta cũng phải có chứng cứ a, hắn không thừa nhận làm sao xử lý?" Hổ Tử Thúc lại nói, "Yên tâm, ta nhường Mị Linh nhập thân vào Ngụy lão bản nàng dâu trên người Trần Văn Kiều. Nếu như Trần Văn Kiều thật cùng kia tân môn thầy phong thủy làm phá hài lời nói, mấy ngày nay khẳng định sẽ gặp mặt, nghĩ biện pháp lần nữa đối phó Ngụy lão bản, đến lúc đó chúng ta liền có chứng cứ thu thập bọn họ." Ta lòng tin tràn đầy nói rằng, "Mị Linh bị phong ấn tại bên trong Thiên Cương ấn thời gian dài như vậy, cùng Thiên Cương ấn ở giữa đã có một loại vi diệu liên hệ, ta cũng có thể thông qua Thiên Cương ấn bắt liên lạc với Mị Linh, thậm chí có thể thông qua con mắt của nàng nhìn thấy ta muốn nhìn thấy đồ vật, nghe được Trần Văn Kiều cùng người đối thoại. Mị Linh bản thân liền có mị hoặc chi lực, đạo hạnh của nàng lại cao, nếu như cái kia tân môn thầy phong thủy tu vi không là rất cao lời nói, cũng rất khó phát hiện Mị Linh phụ thân ở trên người của Trần Văn Kiều. Nơi này sắp xếp xong xuôi về sau, ta cùng Hổ Tử Thúc liền về nhà. Về đến nhà không bao lâu, Hổ Tử Thúc bên kia liền nhận được Ngụy lão bản đánh tới tiền, tổng cộng là 200 vạn. Hơn nữa Ngụy lão bản còn nói, nếu như giải quyết cái kia tân môn thầy phong thủy về sau, sẽ còn cho chúng ta mặt khác thêm tiền. Lúc đầu tưởng rằng 30 vạn nhỏ việc, không nghĩ tới cái này một trận thao tác xuống tới, vậy mà thành mấy trăm vạn đại hoạn nhi, Hổ Tử Thúc lần này vui vẻ, trở về nấu cơm thời điểm, còn ngâm nga tiểu khúc. Ngược lại không phải đứng đắn gì khúc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngụy lão bản cái này 200 vạn hoa một chút đều không lỗ. Ta không riêng giúp hắn dọn dẹp ngôi biệt thự kia bên trong quỷ vật, còn cứu được con của hắn mệnh. Liên là con của hắn đầu kia mệnh, làm gì cũng đáng 200 vạn. Ban đêm ta cũng không có mơ tưởng, Trần Văn Kiểu bên kia nếu có tình huống, Mị Linh sẽ trước tiên cho ta biết. Thu thập cái kia tân môn thầy phong thủy chuyện cũng không nóng nảy, ta có nhiều thời gian. Để cho ta không có nghĩ tới là, cái kia Trần Văn Kiểu động tác vẫn rất nhanh, ta cho là nàng làm gì cũng muốn chờ 2 ngày lại hành động. Kết quả giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Mị Linh liền thông qua thiên cương ấn nói với ta, Trần Văn Kiểu đem hải tử để lại cho bảo mẫu chiếu khán, một mình đi ra cửa. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, Trần Văn Kiểu đi địa phương lại là một cái tiệm cơm. Ta chào hỏi lên Hồ Tử Thúc, lái xe mang theo ta đi Trần Văn Kiểu đi cái kia tiệm cơm mà đi. Trên xe, ta đổi một thân trang phục, còn mang lên trên trước đó Lạp Thát đạo sĩ làm nhân bị diện cụ, dạng này liền xem như Trần Văn Kiểu chính diện đụng phải ta cũng không nhận ra được. Nửa canh giờ sau, ta cùng Hồ Tử Thúc liền đi tới Trần Văn Kiểu chỗ cái kia tiệm cơm. Ta nhường Hồ Tử Thúc ở quán cơm ngoài một cây số địa phương chờ lấy ta, chính ta đi vào. Cái này tiệm cơm trang trí không tệ, nhìn xem vẫn rất cấp cao. Thông qua Mị Linh, ta hiểu rõ tới Trần Văn Kiểu mua một cái gian phòng, tự mình một người tiến vào, còn điểm không ít thức ăn ngon. Ta cũng tiến vào cái kia tiệm cơm, tại Trần Văn Kiểu sát vách cũng mua một cái gian phòng, điểm vài món thức ăn, dự định ăn cơm trưa. Còn chưa kịp ăn, Mị Linh liền cho ta biết người đến. Ta thả bỏ vào thứ gì đó, hai tay kết ấn, ngồi ở trên ghế, sau đó nhắm mắt lại. Cứ như vậy, ta liền có thể thông qua Mị Linh, quan sát được Trần Văn Kiểu kia cái phòng bên trong tình huống. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, sau đó ta liền thấy Trần Văn Kiểu chỗ cái túi sách kia ở giữa tình huống. Một người mặc áo đen, mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang người đi tới Trần Văn Kiểu chỗ trong phòng, đồng thời mười phần cảnh giác khép cửa phòng lại, còn cắm lên chốt cửa. Trần Văn Kiểu vừa nhìn thấy cái này mang theo mũ lưỡi trai nam nhân xuất hiện, liền có chút kích động theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng thẳng đến người kia nhào tới. Hai người rất nhanh thật chặt ôm ở cùng nhau. Nam tử kia lấy xuống mũ, vứt bỏ khẩu trang, hai người dính nhau một phen, sau đó chính là một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Chơi rất mở, nơi đây tỉnh lược 1.8 vạn chữ, ta liền không làm kỹ càng miêu tả, sợ các ngươi chịu không được chảy máu mũi, ngược lại ta là qua một thanh mắt nghiện. Quả nhiên, cái này Trần Văn Kiểu thật cho Ngụy lão bản mang theo một đỉnh thật to nó xanh. Ngụy lão bản thật sự là đáng thương, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn sửng sốt không có hướng phía vợ hắn trên người mớn. Một hồi lâu về sau, hai người mới bung lòng ra lẫn nhau. Lúc này, ta thông qua phụ thân ở trên người Trần Văn Kiểu Mị Linh, thấy được nam tử kia hình dáng, không khỏi giật nảy cả mình. Chương 878, ác độc kế hoạch chương 878, ác độc kế hoạch vừa rồi vào xem lấy nhìn hai người bọn họ phấn khích biểu diễn, không chút chú ý nam nhân kia bộ dáng. Còn có chính là nói cho đúng là cái này Trần Văn Kiểu dáng người cũng không tệ lắm, làn da cũng rất tốt. Hán tử kia cũng rất dũng mãnh, không biết có phải hay không là uống thuốc, nếu như có thể viết lời nói, 1.8 vạn chữ đều không đủ ta miêu tả giữa bọn hắn phân khích hình tượng, kia thật là. Vũ sơn mây mưa, phiên vân phúc vũ, dị thường kịch liệt, trường hồng treo ngày, phát triển mạnh mẽ. Một bộ này hoa sống sót, không sai biệt lắm có một giờ, nhìn ta máu mũi hơi kém phun ra ngoài. Tốt tốt không nói, lại nói liền trừ điểm. Hai người bình tĩnh trở lại về sau, riêng phần mình ngồi liệt tại phòng trên một cái ghế, miệng lớn thở dốc, kia thật là mồ hôi tuôn như nước. Không thể không nói, hai người này chơi là thật kích thích, ngươi nói làm chuyện loại này, không tìm khách sạn cái gì, lại tại trong tiệm cơm đến một bộ này, cũng không sợ bị người gặp được. Không biết xấu hổ không biết hẹn, ta cái này độ tuổi huyết khí phương cương, chỗ nào chịu được cái này. Lúc này, ta mới thông qua Mị Linh thấy rõ ràng nam tử kia hình dáng, như thế cẩn thận nhìn lên, ta lập tức giật nảy cả mình, đại gia, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, người này chính là ta hơn một năm trước đó đuổi đi cái kia tà ác thầy phong thủy Lý Đạo. Nghe nói người này là Mao Sơn tông ngoại môn đệ tử, sư thừa Tùng Hạc đạo trưởng. Ta nhớ được Lạp Thát đạo sĩ sư phụ cũng là Tùng Hạc đạo trưởng, chẳng lẽ bọn hắn vẫn là cùng một cái sư phụ không thành? Thân phận của hắn không thể nào khảo cứu, bất quá cũng là có chút bản lĩnh thật sự. Tiểu tử này một mực giống như đều không có làm chính sự, lợi dụng tự thân sở học thuật pháp, làm đều là thất đức chuyện. Lúc trước cùng Chu đại sư đoạt mối làm ăn, hơi kém đem Chu đại sư hại chết, là ta ra mặt dạy dỗ hắn, nhường hắn rời đi Yên Bắc Phong Thủy Quyền. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng không có chạy xa, mà là tới sát vách thị Tân Môn, nhưng lại một chút không chậm trễ hắn tiếp Yên Bắc chuyện làm ăn. Cái này rất rưởi, hôm nay gặp ta. Vậy thì nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng, nhất định phải thu thập hắn ngoan ngoãn mới được. Hai người rốt cục bình tĩnh lại, đều mệt quá sức. Sắc mặt Trần Văn Kiểu ửng hồng, nằm sấp trên thân Lý Đạo, có chút thẹn thùng nói rằng: "Đạo ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Giống nhau, chỉ cần hại chết lao công ngươi cùng hắn đại nhi tử, về sau chúng ta có thể hàng ngày cùng một chỗ, cam đoan để ngươi chết đi sống lại." Lý Đạo cười hắc hắc nói: "Ngươi quá xấu rồi." Ta còn muốn Trần Văn Kiểu lại nói, nghỉ một lát lại nói: "Chúng ta trước tâm sự cái kia nam nhân của ngươi chuyện của Ngụy Tử Kiệt, hắn đến cùng mời người nào tới?" Vậy mà phá ta đối với hắn đại nhi tử dưới huyết chú. Sắc mặt của Lý Đào nghiêm một chút, nhìn về phía Trần Văn Kiểu. Ta hỏi họ Ngụy, người trẻ tuổi kia gọi Lý Thiên, ta cũng không thấy được hắn thế nào ra tay, đi theo Ngụy Tử Kiệt tiến vào một bộ phòng cấp cứu, ước chừng ngây người mười mấy phút liền hiện ra, sau đó hắn đại nhi tử liền vượt qua kỳ nguy hiểm, xem ra cái này Lý Thiên cũng có chút bản lĩnh thật sự. Trần Văn Kiểu cũng có chút hận hận nói rằng: "Lý Thiên, ta thế nào chưa nghe nói qua âm dương phong thủy vòng có nhân vật như vậy? Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào?" Lý Đào cảnh giác mà hỏi. "Tuổi không lớn lắm, hẳn là chừng 20 tuổi, là tiểu bạch kiểm, dáng dấp cũng là rất tuấn. Thế nào, ngươi còn coi trọng hắn?" Lý Đào không vui nói: "Làm sao có thể, vẫn là Đào ca lợi hại, Đào ca nhất có nam nhân vị, phương diện kia càng là không ai bằng a." Trần Văn Kiểu nói liền hướng phía trên mặt Lý Đào hôn một cái. Lý Đào lập tức đắc ý, nói rằng, lúc đầu rất sự tình đơn giản, đều để cái kia Lý Thiên cho quấy nhiễu, xem ra chúng ta phải gấp rút hành động, mau chóng đem hai người phụ tử bọn hắn giết chết mới được, chỉ có bọn hắn chết, ngươi cùng hài tử khả năng giành chính ngôn thuận kế thừa gia sản của hắn, cứ như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Trần Văn Kiều lập tức có chút lo lắng, nói rằng, thật là gần nhất họ Ngụy vẫn luôn ở tại trong bệnh viện, hầu hạ con của hắn, chúng ta hẳn là không có cơ hội ra tay à. Vậy thì chờ con của hắn xuất viện lại nói, máu này chú một khi bị người giải khai, khôi phục vẫn là rất nhanh, 3-4 ngày liền có thể xuất viện, đến lúc đó ta lại đi tìm hắn để gây sự chính là. Đào ca định làm như thế nào? Trần Văn Kiều hỏi. Vẫn là phải trước giết chết con của hắn, lại giết chết họ Ngụy, nguyên bản ta còn nghĩ đem hai người phụ tử bọn hắn tử vong khoảng cách thời gian làm lâu một chút, dạng này liền sẽ không có người đem lòng sinh nghi, ngươi cũng có thể thuận lợi đạt được gia sản, hiện tại xem ra không còn kịp rồi, phải nhanh một chút đem bọn hắn giết chết mới được. Cần ta làm cái gì? Trần Văn Kiều lại hỏi. Chờ hắn đại nhi tử xuất viện về sau, ngươi nghĩ biện pháp sẽ giúp ta lấy một chút tóc của hắn, tốt nhất lại tìm một chút hắn bình thường xuyên qua không có tẩy nội y, lần này ta muốn để hắn chết mau một chút, liền cứu cơ hội đều không có, về phần ngày sinh tháng đẻ, ta chỗ này đã có. Lý Đào âm tàn nói. Kia họ Ngụy làm sao bây giờ? Cạo chết họ Ngụy còn không đơn giản, hắn đại nhi tử vừa chết, ta liền thả chỉ ác quỷ phụ thân ở trên người của Ngụy Tử Kiệt, nhường hắn theo mái nhà nhảy đi xuống, dạng này người khác liền sẽ coi là Ngụy Tử Kiệt chịu không được đại nhi tử qua đời đả kích, trực tiếp nhảy lầu chết, dạng này ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp. Lý Đào vừa cười vừa nói, Đào ca thật sự là quá tuyệt vời, cứ như vậy, thật đúng là thiên ý vô phùng, đến lúc đó ngươi liền có thể đem đến Yến Bắc cùng ta ở cùng nhau. Trần Văn Kiều hưng phấn nói, nghe bọn hắn hàn huyên những này, ta mẹ nó thật sự là hận hàm răng ngứa. Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh đều không có bọn hắn ác độc. Hai người bọn họ bất quá là chơi chết một cái võ đại lang, võ đại lang cũng không có cái gì gia sản, thật là Trần Văn Kiều cùng Lý Đào lại là tại mưu tài sát hại tính mệnh, lần này liền phải giết hai cái người vô tội, làm việc lại là như thế hèn hạ bẩn thỉu, thật sự là thúc có thể chịu, thím đều nhịn không được. Ta nếu không phải đều tốt giáo huấn một chút đôi cậu nam nữ này, đều có lỗi với ta học cái này một thân năng lực. Hai người thương lượng xong đối phó Ngụy lão bản phụ tử chuyện, rất nhanh lại tới kích tình, lần nữa quấn quýt lấy nhau. Khá lắm, so với lần trước còn nhiệt liệt, còn bền bỉ. Ta đều không có ý tứ nhìn nhiều, liền nhìn nửa giờ, sau đó bị Mị Linh hứ một ngụm, sau đó liền theo Mị Linh trong tấm hình cưỡng ép thoát ly ra. Cái này Mị Linh cũng thật là, ta còn trẻ như vậy, nhìn nhiều trong chốc lát sao thế, vừa vận học một ít kinh nghiệm, nhìn đều không cho ta nhìn nhiều. Quá khinh người. Nghe sát vách kia kiểu diễm tiếng vang, ta xem cả bàn mát tấu đồ ăn, đều không có tâm tư ăn, ăn lung tung mấy ngụm, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Đi ra cái này quán cơm, ta đi về phía trước một khoảng cách, tìm tới trên xe ngủ gật Hổ Tử Thúc. Vừa nhìn thấy ta, Hổ Tử Thúc liền kích động, liền vội vàng hỏi, thiếu gia, tình huống như thế nào? Ngụy lão bản nàng dâu có phải hay không tìm dã nam nhân? Không sai, là tìm một cái manh nam, hai người vừa thấy mặt liền mở làm, trang diện kia, chật 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 thiếu gia, bọn hắn còn tại không, ta cũng muốn đi xem nhìn. Hổ Tử Thúc lập tức lại tinh thần rất nhiều. Ngươi nhìn không đến, người ta tại tiệm cơm trong phòng, ta thông qua Mị Linh mới nhìn rõ. Ta cười nói, kia, vậy ngươi nhường Mị Linh cũng cho ta xem một chút. Hổ Tử Thúc kiên nhẫn nói,